Chương 43, công tử 60 năm, chiều nay thỉnh đường quy trường an thành. Trà lâu biển người chen chúc, bách tính ánh mắt chính là nhiệt tình như vậy cùng tha thiết. Người kể chuyện thức gõ quay bàn, miệng lưỡi lưu loát, một tấc sơn hà một tấc máu, trăm vạn thanh niên trăm vạn quân. Tây bực chi chiến, ngọc môn quan ngàn dặm cương thổ tận về trung nguyên ôm ấp, lại nghe long ngâm hổ gầm, cường tráng ta thanh vân đại địa. Tốt. Trà lâu đám khán giả khàn cả giọng, cứ việc tin chiến thắng truyền khắp bảy nước, nhưng vô luận nghe được lỗ tai lên kén, cũng như lần đầu nhiệt huyết sôi trào, mọi loại rung động. Thanh vân dân tộc trải qua mấy ngàn năm, nhưng từ chưa gặp qua hung hăng như vậy mang gì. Trung nguyên khi thắng khi bại, cho đến dân chúng cũng mất đi lòng tin, thậm chí coi là vong quốc diệt chủng là sớm muộn. Nhưng lúc này đây, Trung nguyên thắng được quang minh chính đại. Anh dũng chôn xác biển cát, trung hồn lưu tại sử sách, đem tốt tiên huyết cùng bạch cốt đúc thành một mặt cờ xí tấm bia to, vĩnh viễn đứng sừng sững thần châu đại địa. Trải qua trận này, chúng ta không còn chịu đựng man di sầm lăng, cho dù chảy máu thành sông, cũng không thể nhục dân tộc tôn nghiêm. Thu phục tây vực, Trung nguyên quật khởi, nếu là cần mộ binh, ta làm việc nghĩa không chùn bước. Rất nhiều văn nhân du hiệp khẳng khái sục sôi, đem trà lâu bầu không khí đẩy hướng cao trào. Nhưng rất nhiều quần chúng chú ý tới người kể chuyện thất lạc thần thái, kẻ này từ trước đến nay dựa vào khẩu tài ăn cơm, một trận trước nay chưa từng có đại thắng, làm sao nghe được không đủ đã nghiền. Cố anh hùng khẳng định là một trận chiến này bên trong lực sắn sóng to trụ thạch nhân vật a. Có con kiếm cái sọt người tu luyện gấp giọng hỏi. Toàn trường nhìn không chuyển mắt, nín thở ngưng thần. Người kể chuyện mấp máy bờ môi, trầm mặc sau một lúc lâu, trầm giọng nói, chúng ta hiện tại hài lòng uống rượu ăn thịt, đầu đường gào to giao hàng, gánh hát ca múa mừng cảnh thái bình, một người nhà vui vẻ hòa thuận. Xin nhớ kỹ, đây hết thảy vì sao mà đến. Người kể chuyện càng nói càng kích động, thanh âm càng lúc càng lớn, đột nhiên quay lưng lại nhìn về phía ngoài cửa sổ, lại mặt hướng quần chúng thời điểm khàn khàn nói một câu nói, hắn hy sinh. Đầy tâm tĩnh mịch, một tia thanh âm cũng không có. Không có khả năng. Văn nhân bỗng nhiên đứng dậy, mặt mũi tràn đầy đỏ lên, cố anh hùng sức một mình đổ sát vạn quân, dũng mãnh có 102 đương thời, có trăm vạn biệt quân, hắn càng là không ai bị nổi, man cẩu với hắn mà nói như sâu kiến. Chẳng lẽ một ít thượng vị giả lo lắng công cao đóng chủ, tận lực giấu giếm báo cố anh hùng chiến công. Hèn hạ nhỏ hẹp, quyết định dân tộc tồn vong thời đại, há có thể lại trị quyền lực đấu đá một bộ này. Hắn phá lệ phẫn nộ, thanh âm như lợi khí cực đoan bén nhọn. Người kể chuyện đón lần lượt từng cái một tiểu tụy bất an khuôn mặt, gian nan nhúc nhích tiết hầu, thiên đạo quyển chú ý man di coi là thật không chịu được như thế một kích. Một câu, nhường vô số quần chúng nghẹn nào. Đúng vậy a, chiến tranh thắng lợi quá thuận lợi, còn như mộng huyễn tin chiến thắng. Trước đó, một cái man cầu có thể chống đỡ qua bốn trong đó nguyên sĩ tốt, có thể tây vực chiến tranh lại ly kỳ xoay chuyển, một cái sĩ tốt chọn bẹn giết ba cái man cầu. Tương đương với đột nhiên tăng vọt gấp 12 lần sức chiến đấu. Trung Nguyên liên quân phái người trộm cô thành cờ sĩ, Trương An vốn là điên loạn, 64 năm cờ sĩ đột nhiên mất đi, hắn. Người kể chuyện nghẹn nào, từ từ nhắm hai mắt than thở nói, tại man quân hậu phương lớn, hắn một người tàn sát 52,000 cái man cầu, giết tới thiên địa biến sắc, giết tới man di sợ hại e sợ chiến, nhất cử cải biến công thủ thế cục, Trung Nguyên liên quân thừa cơ thu phục Ngọc Môn Quan. Nào có viện quân à, Trương An từ đầu đến cuối liền lẻ loi chơi chọi một người, kiệt lực mà chết, ngược lại tại cắt vàng bên trong. Trung Nguyên chỉ đem trở về 7 lượng huyết đủ, liền 7 lượng a. Trước khi chết, hắn chưa từng hưởng thụ qua mảy may vinh quang, hơn chưa từng tới qua trường An thành. Người kể chuyện khóc không thành tiếng. Trà lâu yên tĩnh như vô biên luyện ngục, quần chúng nhãn thần ngốc trệ, thời gian ngắn nạn trong nước lấy tiếp nhận tin dữ này. Cự nhân cứ như vậy ngã xuống, tinh thần cây đèn dập tắt. Không có cố Trường An, tham dự chiến tranh gia đình 10 hộ không cửu lang, không có hắn, Trung Nguyên dân tộc không có khả năng tại gian nan hiểm trở bên trong thắng được thắng lợi. Hắn hiện hách công tích không thể xóa nhòa, vinh quang của hắn xưa nay chưa từng có sau này không còn ai. Người kể chuyện rưng rưng chấn uống, các khách uống trà lại mất hồn mất vía, đắm chìm trong bi thống khó mà tự kiềm chế. Khi còn sống cô phụ, sau khi chết ca tụng vĩ đại, anh hùng cho tới bây giờ như thế sao? Thượng bị giả quá vô sỉ. Kiếm khách nắm chặt song quyền, giữ tợn bảo hiếu. Cùng án trà khách quan tim nước mắt ròng ròng, thấp giọng phản bác, ngươi ngay cả chiến trường cũng không có đi, lại thế nào có dũng khí chửi rủa thấy chết không sờn liên quân. Kiếm khách tiến lặng, không có lực lượng rũ tay xuống cánh tay. Đúng vậy a, hắn có mặt mắng trăm vạn hùng binh a. Làm quyết định này chắc chắn gánh vác ngập trời đều dành, có thể hết thảy đều vì chúng ta dân chúng thấp cổ bé họng, thật muốn vô sỉ, sao lại đặt vào vinh hoa phú quý, đi chiến trường ném đầu lâu vậy nhiệt huyết. Thật muốn tham sống sợ chết, như thế nào lại tổng phó quốc nạn? Không người nào sai. Dựa cửa mà đứng anh nông dân lau lau khỏe mắt, đây là rất dễ hiểu đạo lý a, không người nào sai. Đơn giản một câu, giờ phút này lại tàn nhẫn dị thường. Có thể bằng cái gì đây? Dựa vào cái gì lại là cố Trường An một mình tiếp nhận? Coi như lại là tâm địa ác độc độc người đều nói không nên lời hy sinh là đáng giá câu nói này. Đau buồn bầu không khí tiếp tục thật lâu, thẳng đến bên đường chuyển đến tiếng huyên náo. Ngũ nguyệt phiêu tuyết, thưa thất đông tuyết tung bay, giải đầy Trường An hành, người người ngừng chân mà trông. Người kể chuyện đi tới trước cửa sổ, kinh ngạc nhìn qua thế gian kỳ cảnh, hẳn là Thương Thiên cũng cảm thấy cô anh hùng chết được không đáng a. Là Trung Nguyên ôm tuổi người, cuối cùng rồi sẽ đông chết tại gió tuyết. Hai tay của hắn chọc vào tay áo, nhìn chăm chú bách tính trên đầu là tuyết, đột nhiên nhớ tới Bạch Cư Dị kia bài thơ. Quân chôn dưới suối vàng bùn tiêu sương, ta gửi nhân gian tuyết đầu đầy. Tuyết lông lũng đem ánh mắt thổi đến một mảnh mênh mông, trừ phong khiếu bên ngoài, thiên địa ngưng trệ hết thảy thanh âm. Nguyệt chi quang lặng lặng đứng đấy, tâm tình tựa như tuyết, đột nhiên cảm thấy lạnh quá. Đạo kia lơ lửng không cố định một ảnh, đem hắn 70 năm không hề bận tâm tâm cảnh truy đến rời giá pha thoái. Quỷ hồn, Cố Trường An. Thanh âm khàn khàn theo gió tuyết phiêu đãng rất xa. Ta vẫn còn ở đó. Trên đầu thành đáp lại lên sạch sẽ giọng nói. hồn phách không có nhục thân, lại lờ mờ có thể nhìn thấy tóc trắng áo trắng trang phục, chỉ là phiêu đãng không chừng, chỉ là giống trận trận gió đồng dạng. Cố Trường An cúi đầu nhìn về phía ngoài thành biến mất không thấy gì nữa Thâm Uyên, cười cười, khi còn sống là cái tên điên, sau khi chết lại kỳ tích khỏi hẳn, làm quỷ cũng không tệ, chí ít linh hồn sạch sẽ. Xanh đồng mặt đỏ lão nhân cuối cùng từ kinh dị bên trong lấy lại tinh thần, trầm giọng nói, vậy liền lại giết ngươi một lần. Nói xong đạp tuyết mà bay, vút qua trăm trượng, lòng bàn tay tuôn ra hào hùng khí thế, thân thể dán tường trượng, năm ngón tay quắp hướng hồn thể. Thử, như nước mặt nổi lên gợn sóng, hồn thể vỡ vụn thành ngàn vạn hắc vụ, trong nháy mắt lại hiện lên hội tụ chi thế. Gương vỡ lại lành. Cố Trường An không nhúc đích. Nguyệt Chi quan sắc mặt tâm trầm, hợp lấy tự mình gián tiếp cứu vớt một cái tên điên. Giết thế nào? Giết một vạn lần, hồn phách như thường ngưng tụ. Tội gì khổ như thế chứ? Hắn thanh sắc câu lệ, hai tay ra bên ngoài làm xé rách hình. Bầu trời rung động ầm ầm, thiên môn tỏa ra ánh sáng lung linh. Chúng sáng như suối trụ đi lên dâng trào, lại năng nặng rơi xuống lao nhân lòng bàn tay, diễn hóa ba tốc tiểu xà, hướng về phía quỷ hồn quân quanh thổ tín. Cố Trường An thờ ơ, mặc cho khí thế quang rắn thôn vệ hồn thân, trong chớp mắt hắc vụ lại lần nữa tụ lên. Hắn cười lạnh một tiếng, trong nhân thế thiên đạo còn có thể quản đến âm tạo địa phủ quỷ a? Ta làm gì sợ thiên? Nguyệt Chi quang thất tha thất thểu lui lại mấy bước, tại trong tuyết tập tên quanh người, to lớn nghi hoặc quanh quần não hải, hôm nay triệt để phá vỡ nhận biết. Hắn bỗng nhiên quay người, giữ tợn bào hiếu đạo, vì cái gì? Trong nhân thế vượt qua trưởng không sự tình, sẽ mang đến sợ hãi. Vì sao có thể hóa quỷ hồn? Vì sao ngay cả thiên đạo lực lượng cũng nhân không diệt được? Ta là quái vật, vẫn luôn là. Cố Trường An nhẹ giọng nỉ non, hắn muốn nói còn sống đối với mình rất tàn nhẫn, vô luận là người hoặc quỷ hình thức, có thể nói ra đại khái giả mồm đi. Sinh ra tới thể nội liền có hỏa chủng, tại lần lượt giết địch bên trong, hỏa chủng tòng tâm bẩn chết đi đến bả vai, dần dần chuyển rời đến cánh tay khuỷu tay thủ trưởng đầu ngón tay. Thằng đến đồ sát xong hơn 5 vạn man di, hỏa chủng đã gửi ở ý thức, chính là bởi vì ở trong ý thức, khả năng lấy hồn phách tồn thế. Chết sớm một chút, hắn đã sớm giải thoát. Bây giờ tỉnh táo lại, rất dễ dàng liền biết mình bị Trung Nguyên liên hợp lừa gạt, kỳ thật cũng sẽ rất khó chịu. Làm quỷ đều muốn chấn thủ cương thổ, Trung Nguyên nếu là thấy cảnh này, sợ là ấy nấy đến tại chỗ tự vẫn. Nguyệt Chi quang xua tan phẫn nộ cảm xúc, tâm bình khí hòa nói một câu, hắn tận lực, tự mình cũng là đế quốc duy nhất chu sát Cố Trường An tồn tại, có thể sau khi chết hóa quỷ hùng chấn sơn hà, vậy thì không phải là trách nhiệm của hắn. Ai bảo ta sinh ở Quy Tư Thành, ai bảo ta từ nhỏ đã bị dạy dỗ thể cùng cô thành cùng tồn vong, ai bảo ta chạy thanh vân dân tộc huyết mạch. Tựa hồ tỉnh táo lại có rất nhiều lời muốn nói, coi như đối mặt địch nhân cũng không thèm để ý. Cố Trường An nói liên miên lại nhải, nếu như sinh ở Trung Nguyên mặt trời mọc thì làm, mặt trời lặn thì nghỉ, ta đại khái có thể vượt qua tha thiết ước mơ sinh hoạt, cưới cái không tính xinh đẹp nàng dâu, sinh cái khuê nữ, cả đời bình an vui vẻ, bằng vào ta thân thể còn có thể làm được vô bệnh vô thai. Có thể rất không may, trong cõi u minh giao phó ta trách nhiệm, còn sống là một cái mỗi ngày chịu đựng cực khổ quá trình. Nguyệt Chi quang mặt không biểu lộ, đột nhiên khẽ động cứng ngắc khoe miệng, giống như cười mà không phải cười, ngươi không thể tiêu tan. Đổi lại lão phu đã sớm một kiếm hàng ma huyết tẩy Trung Nguyên, cái quái gì? Đã không người quan tâm cảm thụ của ngươi, sao không đầu hàng đế quốc Thâm Uyên, tòa thành tầng cao nhất hoan nghênh ngươi? Cố Trường An tại đầu tường nhẹ nhàng mấy trượng, quen thuộc bây giờ trạng thái thân thể, dần dần không cảm thấy khó chịu, gợn sóng nói, còn không có khu trục mang gì, dân tộc không có phục hưng, nhìn thấy thịnh thế tiến đến, ta sẽ qua đời. Xanh đồng lão người sớm có đón trước, tại trong gió tuyết dần dần từng bước đi đến, chỉ là trải qua tuyết động trồng chất đạo kỳ lúc nhìn nhiều mấy lần, vĩnh viễn không ngã xuống cờ sĩ, vĩnh viễn không ngã xuống quái vật. Hắn muốn có diệt trừ cô thành ý niệm, có thể tinh tế tưởng tượng được không bù mất. Đến một lần loạn tạo sát nghiệt ảnh hưởng đạo tâm, thứ hai cũng sợ hãi quỷ hồn quấn quanh, Cố Trường An đi theo tự mình ly khai kia đâu chỉ tại kinh thế ác ngộng, giết lại giết không rơi. Lập tức trở về Thâm Viên thương nghị đối sách. Nguyệt Chi quang tự nói, treo trên bầu trời mà lên, thoáng qua biến mất tại mền mông tuyết lớn bên trong. Gió tuyết dần dần nghỉ, duy độc cô thành phương biên 20 dặm vẫn như cũ đầy trời tuyết lông ngỗng, trải qua nhiều năm mệt mỏi nguyệt ngưng xem cắt vàng của thiên, đột nhiên không có, Cố Trường An lại có chút không thích ứng. Trường An, Trường An. Tân Đợi một nắm tiểu Lạc Dương đi đến đầu tượng, một già một trẻ hốc mắt đỏ bừng, tim như bị đau cắt. Sống sờ sờ người, làm sao lại biến thành dạng này a? Đừng tới đây dính nghiêm khí. Cố Trường An thử xê dịch hồn ảnh, trốn ở đống sau từ mặt. Trường An. Tân Đợi một kêu khóc một tiếng, nước mắt tuôn đầy mặt, lảo đảo tới nghĩ ôm đứa bé, có thể ôm cái không, không riêng không có nhục thể, liền nhiệt độ cũng không có. Chờ Trung Nguyên liên còn tới, các ngươi mang theo các già già cho cốt trở về đi. Ta liền không đi, sợ hù đến mách tính. Sinh ở cô thành, chết tại cô thành, làm vị cũng trông coi cô thành, rất tốt. Đừng có lại tới gần ta, âm khí sẽ hại chết các ngươi. Cố Trường An nói đứng lên, vô ý thức nghĩ phủi mông một cái trên bụi đất, có thể vừa bất đắc dĩ cười cười, hơi rung nhẹ thân thể trôi hướng phương xa. Không có tu vi già trẻ, tuyệt đối tiếp nhận không được ở âm khí xâm thể. Lao tạc tiên. Tiểu Lạc Dương ngửa đầu thống mạng, nước mắt rầm rầm chảy xuôi, khóc quát, tại sao muốn tra tấn Trường An ca ca? Tây vực 7000 dặm chế tài người biệt thự. Thâm Viên sứ giả chắp tay sừng sững, nhìn qua ngoài cửa sổ theo gió phiêu lãng cát sỏi, ra vẻ cảm khái nói, trong nhân thế không có hắn Cố Trường An, rất vô vị đây. Thẩm phán quan cùng quần thần giữ im lặng, bao phủ tại đế quốc trên không mù mịt tán loạn rất đáng được cao hứng, có thể Tây vực chiến tranh cũng cùng nguy cơ. Đã thối lui đến chế tài người biệt thự, từ đó đến Ngọc Môn quan 5000 dặm cương thổ, toàn bộ luân hãm. Tân Vương Thác Bạt Thiên Hạ, mệnh lệnh xuất chinh tinh nhuệ vừa đánh vừa rút lui. Sứ giả nhẹ tô lại đạm biết mở miệng. Các cùng bẹt hai người hai mặt nhìn nhau, đều có thể phát giác đối phương đáy mắt rung động. Thác Bạt Thiên Hạ. Đầu sinh sừng rồng, 30 tuổi võ đạo thánh nhân, vẫn là tòa thành tầng cao nhất lão quái vật nhóm đồ đệ. Từ nàng nhập chủ đế quốc vương tọa, khó trách Thâm Viên nửa khai thiên môn tuyệt đỉnh người nguyện ý bước vào trọng thế, nguyên lai là Thác Bạt Thiên Hạ quân lâm đế quốc. Rút quân sao? Cả sát mặt tái nhợt, run rẩy mở miệng. Quân thần cũng không rét mà run. Giết chết tên điên đã để Thâm Viên tòa thành vừa lòng thỏa ý, về phần đã tan tác chiến cuộc, lại không có ý định cứu vãn. Kia bọn này tham dự chiến tranh trung tâm quan viên, có phải hay không cũng muốn biến thành mất đi cương thổ dê thế tội? Sứ giả nhìn quanh đám người, cho một khỏa thuốc an thần, chư vị yên tâm, chiến bại chi tội đã từ tiên đế Thác Bạt Ly dốc hết sức gánh chịu. Tây vực tinh nhuệ chỉ còn 15 vạn, liên tiếp bại đã phá hủy bọn hắn chiến ý, tên điên tin chết cũng rất khó trọng trấn lòng tin. Tân quân nói thẳng, đế quốc có thể tiếp nhận sỉ nhục, ngày khác rửa nhục là được. Cắt núi lòng một hơi, giữ được tính mạng liền tốt, có thể nghe đã cảm thấy hoang đường buồn cười. Nàng đương nhiên có thể tiếp nhận, cái gì hoa nước cũng giao cho tiên đế, đối nàng có ảnh hưởng gì? Tôn sứ, nếu là chiến binh, Trung Nguyên muốn thu phục Tây vực a? Nữ thẩm phán quan bẹt lo lắng. Sứ giả đồng sắc trong nháy mắt nghiêm túc, ngữ điệu ung tùm, thu phục Tây vực, hán nô cũng xứng. Nhưng bọn hắn đi một chuyến Diêu Võ Dương Ai là đủ rồi, còn dám chiếm lĩnh hay sao? Một đầu gần đất xa trời bệnh hổ, không có bản sự chiếm đoạt voi lớn. Chư thần nhao nhao gật đầu. Đế quốc chân chính ném đất là tại Quy Tư Thành, ném trên tay Phong Tử, bởi vì hắn có thể giữ vững tới tay 20 dặm cương thổ. Hắn đem đạo kỳ cắm ở ngoài thành 20 dặm, đế quốc lần lượt công kích, cũng không cầm về được. Mà Trung Nguyên hán nô cầm tới Tây vực, có thể giữ vững sao? Cho cười. Thủ không được tính là gì cương thổ? Đơn giản là một cái khai cương khoách thổ đến ném chịu đục quá trình thôi. Cuối cùng, vẫn là tên điên đổ sát hơn 5 vạn tinh nhuệ cùng Ngọc Môn quan thảm bại cho đế quốc nặng nề một kích, lúc đó liền đã phân ra thắng bại. Cô thành bên trong còn có giả yếu tàn tật đúng không? Phái mấy người diệt trừ, mà khác di bình thành tưởng, hủy diệt phân mộ, Trung Nguyên hán nô không phải muốn đi triều thành sao? Đi gặp phế tích đi. Sứ giả nhãn thần âm tàn, ngữ khí lăng lệ như lao. Lập quốc đến nay lớn nhất sỉ nhục, chính là một người một thành cho, cứ việc đầu đảng tội ác đã chu, nhưng khuất nhục vết tích đã là cấn tại đế quốc sách sử, khó mà xóa đi. Tuân mệnh. Cát vô cùng lo lắng lĩnh mệnh, thật không thể hiện tại mọc ra cánh, đi cô thành lấy công chủ tội. Trước kia tòa thành này là ác ngộng, hiện tại là đến miệng thịt mỡ, chí ít về sau quãng đời còn lại có thể khắp nơi nói quát, tòa kia 64 năm Quy Tư Thành, ta diệt trừ. Bẹt biểu lộ cứng ngắc, ai đoán liếc mắt nhìn hắn. Chương 44, công tử 60 năm, chiều nay thỉnh đường quy tòa thành tầng cao nhất, huyết nguyệt lâm không, dần dần có tinh thần tại mái hiên nhà đỉnh bồi quay về, một cái hắc vụ quân xoắn ốc cầu thang nối thẳng thương cùng, phía trên truyền ra tí tách thanh âm, giống giọt mưa rơi vào mênh mông bát ngát trong biển rộng. Muốn mang vương miện, tất nhận hắn nặng. Rộng lớn tế đàn chính trung tâm, mặc áo cưới lão phụ nhân đem một đỉnh màu tím mũ miện đưa cho tướng mạo kỳ dị cao quý nữ tử. Cái sau mắt xanh trăng lưới liềm lông mày, tóc vàng quyển bình lên, đỉnh đầu một đôi pha tạp sừng rồng, phảng phất thâm viên ẩn nút long nữ. Nàng tiếp nhận mũ miện nhẹ nhàng đắp lên đỉnh đầu, nhãn thần lại nhìn về phía xoắn ốc cầu thang, tựa hồ phi thăng mới là nội tâm lớn nhất giá vọng. Thế gian không người có thể xuyên thẳng qua thiên môn, nên theo ta Thác Bạt Thiên Hạ bắt đầu. Thiên hạ đã quyết ý bá đạo chuyển vương đạo, kia đế quốc hưng suy liền với ngươi cái người trói chặt cùng một chỗ. Đế quốc chúa tể trong nhân thế, nguyện vọng của ngươi có thể trở thành sự thật. Đế quốc suy sụp, kết quả của ngươi thê thảm không gì sánh được. Áo cưới lao phụ nhân thanh em đục ngầu mà chậm chạp, không hề chớp mắt nhìn chằm chằm Thác Bạt vương tộc rất chắc tuyệt tộc nhân. 30 tuổi võ đạo thánh nhân, tiên đế Thác Bạt Ly cho nàng sách giày cũng không xứng. Đế quốc sáng chói Minh Châu nguyện ý đảm đương trách nhiệm, đế quốc lo gì không thể. Thác Bạt Thiên Hạ điểm một cái cằm, tu luyện gặp được gông cùm xiềng xích chỉ có thể mở ra lối riêng, lấy quân vương con đường chứng đạo. Nàng chưa từng hoài nghi mình năng lực, càng sẽ không nghi ngờ vô thượng thần quốc sứ mệnh, thành công chỉ là vấn đề thời gian. Như ngươi đăng cơ chế định chính sách, diện bên ngoài thì trước hết phải yên bên trong, nhất định phải nhường đế quốc dân chúng kiến thức một cái ngươi chấp chính thủ đoạn. Áo cưới lao phụ nhân ấm giọng mở miệng, tại nội bộ phản loạn cùng Tây vực hội chiến ở giữa, lựa chọn sáng suốt nhất hiển nhiên là cái trước. Đế quốc tại Tây vực chiến trường vốn là quân lính tăng dã, lại ném binh lực trợ giúp cũng rất khó nói thắng, một khi có mấy trận quy mô nhỏ thua trận, liền sẽ ảnh hưởng tân quân hy vọng. Mà cô thành tên điên chết, đủ để ngăn chặn đế quốc con dân ung dung miệng mồm mọi người. Kẻ phản bội đem nếm đến máu tanh nhất trả thù, xử lý tốt nội loạn, chấm hội đem đông thổ Trung Nguyên nổ tận gốc, đế quốc không cần thấp hèn hắn nô, chủng tộc diệt tuyệt, chấm chỉ cần phì nhiêu giàu có thần châu thổ địa. Thác Bạt Thiên Hạ ngữ điệu nhẹ nhàng, thân thúy bích đồng lộ ra một cỗ bẩm sinh lãnh huyết. Côn trùng trăm chân chết còn dãy rủa, nếu như thuần dưỡng Trung Nguyên nô lệ, khó đảm bảo trong đó sẽ không lại xuất hiện một cái khác Cố Trường An. Đế quốc đã bị hắn hành hạ một lần, tuyệt không cho phép lại có một cái vượt qua trưởng không tiên điên, dứt khoát giết sạch Trung Nguyên dân tộc đổ cái thanh tịnh. Nhưng vào lúc này, tòa thành cửa gỗ kẹt kẹt một tiếng bị đẩy ra, xanh đồng mặt đỏ lão nhân đi vào tế đàn. Hắn từng bước một đạp ở lồi lõm bất bình đá của đường nhỏ, tay trái cao cao dẫn theo một chiếc đèn lồng trắng. Nguyệt Chi Quang đem đèn lồng ném vào trong vỏ thiêu đốt, lập tức ngồi quỳ chân tại thiên thần điêu tượng trước cầu nguyện. Từng đạo ánh mắt vượt qua hắc vụ, ở trên người hắn vừa đi vừa về quét mấy lần. Vất vả. Xoắn ốc trên cầu thang truyền đến trầm thấp mà đạm mạc thanh âm. Nguyệt Chi Quang hướng thiên đạo tạ tội về sau, thản nhiên nói, chết rồi, lại không biến mất. Sát na, cầu thang rung động ầm ầm, từng đạo vĩ nạn thân ảnh đột ngột giáng lâm tế đàn. Bầu không khí đột nhiên trang nghiêm. Nguyệt Tôn, dùng cái gì cố lộng huyền hư? Nữ vương bậc thềm phụ cận, cẩn thận nghiêm túc hỏi thăm. Không có khả năng thất bại a. Áo cưới lao phụ nhân một mặt hoang mang, thiên môn phía dưới đều là run rế, đây là thương thiên chí lý. So thất bại càng đáng sợ. Nguyệt Chi Quang nhìn quanh từng gương mặt một bảng, chữ chữ Châu Ngọc nói, hóa anh hồn, trấn sơn hạ. Tiếng nói xuống tôi, tế đàn âm trầm như mộ hầm, khí thế ngưng trệ. Lão quái vật nhóm một mặt rung động. Đúng vậy, chính là rung động. Bọn hắn tiềm tu mấy chục năm, cái gì một người một thành tàn sát và quân, đơn giản là thế tục ở giữa một cọc đáng giá nhớ hành động vĩ đại, chỉ lần này mà thôi. Nhưng bây giờ, thật cảm giác được kinh dị hoảng sợ. Không phải là lấy hồn phách hình thức tồn thế. Tóc dài che mặt mặt đen phụ nhân hô hấp đột nhiên thô trọng, cần cổ thánh giá cũng tại run nhẹ nhẹ. Nguyệt Chi Quang chậm rãi gật đầu, không thân thể quỷ hồn. Có lẽ là thủ nhà chấp niệm đến cực hạn, lại có lẽ là sinh ra sâu quỷ, tóm lại Cố Trường An lấy hồn linh thủ thành, một màn kia lão phu đến nay lòng có dư quý. Người nghe đều đầu váng mắt hoa. Thế gian còn có quỷ? Là một ít sự vật vượt qua thiên đạo trường khống, sẽ mang đến cỡ nào tai nạn, sẽ ảnh hưởng thâm viên sao? Nguyệt Tôn, làm sao không chạm diện? Thác Bạt Thiên Hạ sắc mặt xanh xám, nhãn thần mang theo một tia khuất nhục ý vị. Nguyệt Chi Quang dương mắt lạnh lẽo nàng, nhớ tới Cố Trường An câu kia bình đạm lại tùy tiện ngôn ngữ, lạnh giọng nói, thiên thần miện hạ, trong nhân thế thiên đạo còn có thể chế tài âm tạo địa phủ vì sao? Nói xong theo tự mình ra chiêu khai bắt đầu nói tới, đem toàn bộ quá trình kỹ càng giảng thuật một lần. Lão quái vật nhóm nhắm mắt trầm tư, náo hải quanh quẩn lấy một bộ kinh khủng hình ảnh. Trên đời này rất vang dội cổ kim sự tích cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi. Khi còn sống thủ nhà, sau khi chết còn thủ nhà, chẳng phải là vô địch? Kia bọn hắn tu luyện có làm được cái gì? Hán nô, đáng chết! Thác Bạt Thiên Hạ sắc mặt xanh xám, cả người bị nổi giận trỗi tràn ngập. Thế đàn nhất thời lâm vào khó chịu tĩnh mịch. Lão quái vật đang sợ hãi không biết, mà tân nhiệm nữ vương mắt xanh hàn ý lắm liệt, bờ môi nết, giống một cái lọt vào khốn cảnh manh thú. Nguyên lai tưởng rằng dễ như trở bàn tay hái thành quả thắng lợi, là vua nói con đường đặt vững mạnh mẽ cơ sở. Nếu không phải bằng vào nàng thâm viên người thừa kế thân phận, nửa khai thiên môn lục địa thần tiên sao lại bước vào trọng thế? Nếu như không phải tin tưởng Nguyệt Chi Quang, nàng như thế nào lại làm ra rút quân quyết định? Hiện tại ngược lại tốt, chẳng những không có lấy được trong tưởng tượng vinh quang, ngược lại tại đăng cơ mới bắt đầu mất hết mặt mũi. Cái mông còn không có ngồi vững vàng trung tâm vương tọa, hiện thực một bàn tay hung hăng đánh thức nàng, khuất nhục đến cực điểm. Áo cưới lao phụ nhân quay đầu nhìn thoáng qua, muốn nói lại thôi, cuối cùng cũng nói không ra sán tôn. Ai có thể nghĩ tới tên điên biến thành quỷ? Thế sự vãng vãng như thử, vinh nhục chỉ ở một sát na. Tây vực rút quân quyết định chắc chắn đính tại đế quốc xỉ nhục trụ, nữ vương tao nộ trọng truy. Nguyệt Chi Quang, ngươi hẳn là đem quy tư thành san thành bình địa, đem quỷ hồn lửa gạt đến thánh thành. Thác Bạt Thiên Hạ ngữ khí cứng ngắc, không còn tôn kính. Làm càn. Áo cưới lao phụ nhân quát lạnh một tiếng. Nguyệt Chi Quang híp mắt gấp hẹp dài đôi mắt, thái độ đột nhiên lăng lệ, nửa uy hiếp nửa phẫn nộ. Thiên thần miện hạ, chỉ lần này một hồi, lần sau đừng có dùng loại này giọng điệu cùng lao phu nói chuyện. Là chấm xúc động. Thác Bạt Thiên Hạ rất nhanh ý thức được tâm tình mình thoải mái, ánh mắt chuyển thành áy náy, trong tay áo móng tay khảm vào lòng bàn tay đâm nhói làm nàng khôi phục tỉnh táo. Nàng bắt đầu lý giải tiên đế Thác Bạt Ly. Cái gì cũng không làm sai, vì sao có một vòng hắc ám tắc mang dần dần bộ khép lại trên cổ? Kế tiếp sẽ là tự mình sao? Thác Bạt Thiên Hạ lập tức xua tan nội tâm lo âu và lo nghĩ, vô thượng thần quốc sao sợ cô hồn dã quỷ? Nguyệt Chi Quang, theo ngươi lời nói, này quỷ phòng ngự vô địch. Áo bào đen lão quái vật sâu cao mày. Vô địch. Nguyệt Chi Quang bất đắc dĩ trả lời, lập tức bổ sung một câu, mặc dù nhục thể tiêu vong, nhưng hắn cái chán liên hoa ấn ký còn chưa rút đi, chỉ còn ba cánh nữa. Phật Đà Xá Lợi Tử Nguyên Rủa có hiệu lực, Cố Trường An chỉ có thể tồn thế 3 năm. Lừa mặc, Nguyệt Chi Quang lộ ra nụ cười khổ sở, ai biết rõ đâu, loại này hoang đường ly kỳ tồn tại, Nguyên Rủa sẽ trói buộc a. Tế đàn yên tĩnh ý mắng, chờ không được 3 năm, nhất định phải diệt hồn, trung nguyên tinh thần không thể lại trướng. Áo cưới lao phụ nhân quyết định thật nhanh, một người một thành cái nắp lộ ra ánh sáng, đã để vẻ vải suy sụp thần châu đại địa nhất lên cao trào. Văn minh cổ xưa bắt đầu thức tỉnh, mới có 100 vạn đại quân tổng phó Tây vực dũng khí. Sau khi chết hóa hồn chấn sơn hà hẳn là chẳng mấy chốc sẽ bị Trung Nguyên biết được, thế tất sẽ tạo thành bạo tạc tính chất oanh động, xa xa che lại cô thành lộ ra ánh sáng. Một người thủ nhà là cái kỳ tích, hắn đại biểu dân tộc tại hắc ám trong tuyệt cảnh ương ngạnh kiên trì. Có thể làm vị đều muốn thủ nhà, đã là thần thoại truyền thuyết giáng lâm, loại kia dân tộc ý chí siêu việt trong nhân thế, sẽ giao phó Trung Nguyên đại địa không sợ chết tín niệm. Thử nghĩ một cái, đông thổ người người lấy cái chết làm binh, đế quốc căn bản không thể nào chinh phạt. Thiên địa khí thế không diệt được quỷ đạo. Còn già hơn phu lập lại mấy lần. Chúng ta tầng cao nhất dốc toàn bộ lực lượng, chu hồn vào lần, Cố Trường An vẫn là sẽ một lần nữa ngưng tụ. Trung Nguyên có câu chuyện xưa gọi thủ đến vân mở gặp người mình, nỗ lực hết thể kiểu gì cũng sẽ thu hoạch được hiệu quả. Nguyệt Chi Quang dừng lại thật lâu, mà không biểu lộ nói tiếp, có thể Cố Trường An hiện tại chính là một khối thiên ngoại kỳ thạch, cố gắng thế nào cũng mang không nổi. Chỉ có gửi hy vọng ở Phật Đà Nguyên Rùa, 3 năm nói dài dằng dặc cũng ngắn ngủi. Nói xong mỏi mệt không chịu nổi, vuốt không trở lại xoắn ốc cầu thang, hắn không muốn lại nghe những này cầu thí suối quậy tục sự. Tình cảm của nhân loại là tổng, không quan hệ chủng tộc, cổ kim nhất trí. Đích thân mắt thấy Cố Trường An oanh liệt hy sinh hóa quỷ thủ thành, hắn trong nháy mắt lại có cảm xúc cả mình, đạo tâm cũng chấn động. Vì kế hoạch hôm nay, hai cái biện pháp. Lạnh lùng thật lâu Thác Bạt Thiên Hạ nhìn quanh thâm viên tiền bối, cung kính quất thân nói, thứ nhất, đã thiên đạo không quản được hắn, vậy liền nếm thử cô động thiên ngoại khí thế. Thứ hai, Cố Trường An bằng vào chấp niệm hóa hồn, chúng ta có thể thông qua khiêu khích Trung Nguyên thủ đoạn, dần dần tan rã hắn thủ hộ Trung Nguyên dân tộc chấp niệm, hồn phách tự nhiên tiêu vong. Tiếng nói xuống thôi, áo cưới lão phụ nhân gật đầu biểu đạt tán thành. Còn lại lao quái vật lần lượt bay trở về cầu thang tiềm tu, cũng không biết cầm loại thái độ nào. Tóm lại, nhất định phải diệt hồn, đây là thâm viên thống nhất mục tiêu, thiên đạo không cho quỷ hồn. Chấm bay về thánh thành. Thác Bạt Thiên Hạ cương ép gạt ra một vòng cứng ngắc đủ cười, chậm rãi đi ra tòa thành tầng cao nhất. Nàng ngu xuẩn nhất cử động chính là tiếp nhận cục diện rối rắm. âm hồn bất tán, chấm nhất định sẽ đánh chết ngươi. Thác Bạt Thiên Hạ tại u ám đông đúc rừng rậm khàn giọng bảo hiếu, phẫn nộ nắm đấm nện lật từng cây thân cây. Mây đen gió lớn, một nhóm 70 cưỡi buôn tập nhấc lên trận trận cắt vàng, cầm đầu thẩm phán quan cật điểm chặt ngựa cương, khép mắt nhìn ra xa gió tuyết cô thành, kia một khối địa phương từ đầu đến cuối tuyết lớn liên miên, lại hướng không tiêu tan vết máu kết cấu tường thành. Xem rõ ràng, hắn quát lạnh một tiếng, nắm chặt dây cương trong lòng bàn tay cũng run nhẹ nhẹ. Đối tên điên thật sự là sợ như sa hạt, cho dù chết, đi vào hắn đã từng kiên thủ gia biên, cũng sẽ cảm giác trái tim căng lên. Tôn thượng, đầu tường chống không một người, chúng ta mau chóng san bằng Quy Tư thành, lại có 10 ngày nửa tháng, hắn nô liên quân liền đến. Mùi Ưng Kẻ Thành đạo cười ha hả nói, hắn lý giải Tôn thượng sợ hãi, nếu là tên điên tại thế, ai dám nổ răng cọp. Nhưng chết chính là chết rồi. Vô luận khi còn sống như thế nào vĩ đại, sau khi chết thổi phồng hoàn thổ, gợi quần hướng về phía đi tiểu đều có thể. Công thành. Cắt vung động thủ cánh tay, 70 cưỡi phóng tới Quy Tư thành. Ngày xưa mấy vạn đế quốc tinh nhuệ cũng không hạ được tường đồng bách sắt, hôm nay hắn mở rộng luận cật muốn sáng tạo lịch sử. Đây là thần thánh binh quang thời khắc, kỹ càng ghi chép lại, quay về thánh thành chiêu cáo thiên hạ. Cắt kẹp chặt bụng ngựa công kích, còn vừa mệnh lệnh tùy hành phụ tá. Đang đến gần đạo kỳ khu vực, tuyết sợi thô phiêu đãng, Kẻ Thành đạo chợt cảm thấy rùng mình, tự mình mở ứng mũi to tại trong đêm tối hết sức vặn mèo. Hắn tranh thủ thời gian nhắm mắt lại, không nhúc nhích, nhưng gương mặt cơ bắp lại có trong nháy mắt đó có rúm, bộc lộ ra hắn sát thực cảm nhận được. Làm sao? Cắt thúc ngựa chạy đến, chỉ vào tuyết động cột cờ thống mạ nói, một cái tử vật, ngươi sợ rất. Mùi Ưng Phảng phất bị một truy đập vào huyệt thái dương, đột nhiên lớn tiếng ho khan, nước bọt trong mang theo loang lổ huyết sắc, cả người mãnh liệt có rút bắt đầu. Quỷ dị âm khí xâm nhập mà đến, xen lẫn một tia ách khí nghiệt tức chết khí, lại trực tiếp nhường hắn thức hải ngơ ngơ ngắc ngác, toàn thân lực lượng giống như là lọt vào giam cầm. Di chát, cắt phát giác được không thích hợp, lập tức lệnh cưỡng chế dưới trướng bổ nhào qua đè lại Mùi Ưng tứ chi, tự mình bắt đầu khắp nơi nhìn quanh. Tuyết lớn che đậy ánh mắt, hắn lờ mờ thấy được một gốc không đến đầu gối cao đào hoa nhánh, sở dĩ có thể trông thấy, kia đóa đỏ tươi cánh hoa tại tuyết trắng mênh mang bên trong phá lệ bắt mắt. Ngay sau đó, cắt hai mắt dần dần tinh hồng, bờ môi run rẩy kịch liệt, trận trận hắc vụ, giống như bạch bảo, giống như phiêu đãng tóc trắng, giống như một tấm lạnh lùng khuôn mặt thanh tú. Phu phu, cắt rơi xuống dưới ngựa, toàn thân mỗi cái lỗ chân lông cũng tại ngạt thở, quần mình dây rủa như một cái tôm. Quỷ hồn, ầm ầm, phảng phất sét đánh trời nắng, 70 kỵ binh lông tơ dựng thẳng, thấy được kiếp này cực kỳ kinh dị một màn. Nam nhân kia, vậy mà không có ngã phía dưới, cắt trời đất quay cuồng, tại đất cắt gian nan núp đích, hắn có thể cảm giác được, băng lanh âm khí tại cực nhanh ăn mòn sợ thẳng không có mấy sinh mệnh. Không có gì sánh kịp trang diện, thiên phương dạ đảm hư ảnh, cứ như vậy phiêu đãng tại tuyết lớn bên trong. Ngũ tạng lục phủ run rẩy lệch vị trí, thậm chí vượt xa một người đồ sắt vạn quân mang đến sợ hãi. Hóa hồn thủ nhà. Cố Trường An quay thân mắt nhìn đảo nhánh, nhặt lên đảo đất thủ sắt, kéo lấy đi đến đạo kỳ bên này, hắn đột nhiên lắc đầu tự giễu cười một tiếng, ta giết qua 1 vạn, đổ qua 5 vạn, cái gì thời điểm, hơn 10 đầu man cẩu cũng dám nhục nhà ta. Nói xong trôi hướng hôn mê Kẻ Thành đạo, vung lên thủ sắt đập tới, một cái lại một cái, phanh phanh âm thanh bên trong trực tiếp nện thành khối khối thì nát. Cắt đem mặt vùi vào đống đất không dám nhìn tới, nước tiểu màu vàng dính ướt quần dài, hắn khóc cầu xin tha thứ. Luôn cúi cả một đời thật vất vả cao ở giữa trụ cột bàn tròn, trở thành người người kính ý thẩm phán cự phách, hắn không muốn chết à. Tới gần tuyệt cảnh, cắt hối hận phát điên. Có chút tồn tại coi như chết, cũng không phải hắn có thể ăn người huyết man đầu. Cố Trường An đột nhiên dừng lại động tác, kinh ngạc ngắm nhìn tự mình từ hắc vụ ngưng tụ trong lòng bàn tay, trong đó sinh ra một nửa xương ngón tay, phóng ánh sáng long lanh. Hắn hảo vô tình tự ba động, thế gian vạn vật không có gì có thể để cho hắn cao hứng, coi như tái tạo nhục thân, đơn giản là lại một cái luân hồi thôi. Tự mình tình nguyện lấy hồn tồn thế, chí ít không cần chịu đựng lần lượt xé rách nhục thể đau đớn, không có nhục thể, liền không cần lại thể nghiệm những cái kia tra tấn. Cố Trường An lấy tinh thần niệm lực chặt đứt tự mình một nửa xương ngón tay, lập tức nhìn về phía mãng bảo kim quân cát, túi lửa mình dưới, giọng nói trầm thấp, ta giống như tại màn cầu trên thân gặp qua người chân dung. Cắt ngơ ngơ ngắc ngác, âm khí đem hắn quân quanh, lại tận lực tồn tại một tia thanh tĩnh. Người đến tên điên, lại đến quỷ, quỷ về sau sẽ là cái gì? Triệt để tiêu vong, vẫn là thần. Ma quỷ đi tới, cắt đã không yêu cầu xa vời bảo vệ tính mạng. Tự mình gieo gió gặt bão, chỉ cầu chết được thể diện nhiều. Đem ta xuống chôn. Chôn hắn. Hôn ảnh ném ra thủ sát. Rất nhiều rất tốt muốn chạy trốn mệnh, nhưng lại quỷ thần xui khiến đi đến thẩm phán Tôn thượng bên cạnh, lại xui xẻo hồ bơi nhặt lên thủ sát quật thổ đào hố. Ý thức của bọn hắn bị khống chế. Hắc vụ không lúc đích. Các kịch liệt co rút, cuối cùng cuồng loạn cười to, cười đế quốc tân quân làm ra thất bại thảm hại quyết sách, cười tự mình ngu xuẩn tham công, hơn mắt cười trước quỷ quái. Khi còn sống chịu khổ, sau khi chết còn phải chịu khổ, đáng thương đồ vật. Lão tử khi còn sống vinh hoa phú quý, quyền cao chức trọng, thế thiếp hơn ngàn, sau khi chết như thường tại âm tào địa phủ khoái hoạt tiêu dao. Ngươi đây, có thể lập đỉnh núi, lệnh đi địa ngục, tiếp qua mấy chục năm, trung nguyên ai sẽ nhớ kỹ ngươi? Các không kiêng nể gì cả, đã lưu ta vẻ thanh tỉnh, sao không hung hăng ngang ngược được mạng? Cố Trường An thờ ơ, thấp giọng nỉ non, bách tính bình an vui vẻ, dân tộc kéo dài trường tồn, để cho ta để tiếng xấu muôn đời cũng được. Tiếp tục đào. Hắn cái chính hy vọng làm cố gắng, cuối cùng cũng có một ngày có thể để cho giống gia gia mãi mãi như thế bách tính bình thường không hề bị khổ gặp nạn, không còn ném nhà con rơi chấn thủ biên cương mấy chục năm. Trung Nguyên cuối cùng rồi sẽ nên đón thái bình tình thế. Chính là bởi vì nhận quá khổ, liền không hy vọng thanh vân đời sau lại tiếp nhận một lần, chỉ tưởng tượng thôi liền rất tuyệt vọng. Nhìn xem mộ địa càng ngày càng rộng lớn, cắt đột nhiên trầm mặc không còn bảo hiếu, kỳ thật hắn vẫn cảm thấy Cố Trường An ngu xuẩn không chịu nổi, trên đời tại sao có thể có dạng này đại công vô tư tuấn đạo người đâu. Có thể sắp chết tại cô thành bên ngoài, hắn vậy mà hiểu ra, sinh ở cô thành ăn cơm trong nhà lớn lên đứa bé, một cái nhìn xem lão binh anh liệt hy sinh thủ thành lang, từ đầu đến cuối cũng không dám có một cái khác đầu lựa chọn. Quá chậm. Cố Trường An kiên nhẫn bị tiêu hao, hắc vụ trận trận tuôn ra, âm phong điên cuồng gào thét quét sạch. Hắn bay đi về sau, cắt vàng bên trong vùi lấp 70 cô hoàn hảo không chút tổn hại thi thể. Mặt trời mới lên ở hướng đông, phương đông hào quang như thủy triều một tuyến chậm rãi thúc đẩy. Trung Nguyên Liên quân dọc theo nhạn cánh đại trận hướng hai bên chạy đi, tại trên lưng ngựa thổi lên trầm hồn cái lệnh, hào âm thanh tại sáng sớm chiến trường thượng tầng tầng chất chồng, giống như thiên công nổi trống ù ù không ngớt. Man quân đòn sát thủ lưới lớn đột nhiên biến mất, giữa không trung huyết đục dao động giống như cối xay xoay nhanh thanh âm dần dần ngừng, từng cái man di người tu luyện lần theo màu tím đạo kỳ phương hướng, bắt đầu đi về phía nam bên cạnh rút lui. Giết. Toàn bộ Hoang Nguyên cũng tại đáp lời chủ soái từ đỉnh mệnh lệnh. Phản phất kéo ra miệng cống, kia phiến xúc tích đã lâu màu đen thủy triều khuấy động xoay quanh, chút xuống tại trên chiến trường, lao thẳng về phía nam chậm chạp di động man quân trận doanh. Đồ man cậu, báo thủ. Báo thủ. Trải rộng Hoang Nguyên hò hét, che khuất bầu trời Trung Nguyên cờ xí, tỏ rõ lấy Tây vực hội chiến rơi xuống màn che. Vậy hạ, chỉ còn 800 dặm. Binh bộ thượng thư Lý Đức Dụ xóa đi máu trên mặt dấu vết, nhìn về phía trung quân Vân Sa bên trong nữ đế ở lại kiếm mà đứng, lưỡi kiếm nhỏ máu, kinh ngạc nhìn về phía xa xôi phương tây. Nhóm chúng ta thắng. Lý Đức Dụ rất nghĩ khẳng khái sục sôi gầm thét, có thể thanh âm làm sao cũng có vẻ xa xút. Đột phá Ngọc Môn quan về sau, một đường thế như trẻ tre, Man Di căn bản không chút ngăn cản, cái chấp hành vừa đánh vừa rút lui chiến lược. Kỳ thật hắn biết rõ, toàn bộ Trung Nguyên liên quân cũng rất rõ ràng, là Trường An chết một khắc này, Man Di liền đạt thành chiến lược mục đích, không quan tâm tiếp xuống chiến dịch. Trung Nguyên còn tại ca công tụng đức, Trường An sức một mình cứu vãn mấy chục vạn tính mạng của tướng sĩ, lấy hy sinh đổi lấy mấy chục vạn gia đình đoàn viên. Nhưng ở Man Di xem ra, một cái Cố Trường An liền so mấy chục vạn Trung Nguyên tướng sĩ càng trọng yếu hơn. Nếu như không có làm cái kia quyết sách, hắn còn sống, bình an trở lại Trường An thành, tương lai có thể hay không cứu vãn ngàn ngàn vạn vạn thương sinh lê dân. Chiến trường ken 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 bây giờ thu mình, từng nhánh quân trận hành quân lặng lẽ, hướng phía trung ương chậm chạp dựa sát vào. Vô số ánh mắt nhìn về phía phương xa, công tử 60 năm, chiều nay thỉnh đường quy, anh hồn cho cốt về nhà. Bệ hạ, theo lão thần tới. Lão phụ nhân Lý Liên khẽ gọi một tiếng, tách rời đội ngũ phóng ngựa hướng phương hướng tây bắc mà đi. Nữ đế yên lặng đi theo, cho đến buôn tập ngũ trăm dặm, đến một tòa hoang vắng đổ sụp thành trấn, mấy khối bia đá đã chìm vào cắt vàng bên trong, chỉ là hiện lộ hình dáng. Lý Liên dùng tay vỗ tới trên tấm bia cho bụi, nhãn thần nhưng lại rối trí nói, nghe cô thành tần thợ một nói, đây là Trường An duy nhất một lần buông lòng nghỉ ngơi, vậy hạ hẳn là đem khối này bia đá mang về Trung Nguyên, vinh xúc thái miếu. Bia đá phía trên là xưa cũ tang thương chữ nhỏ, trải qua tuế nguyệt tang thương đã trở nên mô hình hồ không rõ, cố gắng tiến tới còn có thể phân biệt. Chúng ta sinh tại đại đường, nâng bầu trời hướng thái bình thịnh thế phù hộ, không bao lâu không từng có thảm họa chiến tranh, chưa thể nghiệm nạn đói, thủ thiên tử triệu hoán, là trời hướng trấn thủ biên cương ở đây, cầm vương triệu uy danh, bảo hộ một phương bình an thiên hạ mặc dù lớn, chúng ta sau lưng tức là Trường An. Thì sợ gì Man Di quá thay đám người nhãn thần hoảng hốt, kia là Thái Tông Trinh quán thời kỳ huy hoàng đại đường a, vạn quốc triều bái thiên khả hãn, lúc đó đem tốt, tận hưởng vinh quang, thứ di thần phục. Bia đá phía dưới một nhóm điêu khắc cực sâu chính khải, như kiếm phong lăng lệ. Nay thần châu bất hạnh, Man Di thụ thiên đạo quyển chú ý khí diễm ngút trời, đồng bào anh dũng chiến tử, dặn dò ta Cố Trường An thủ vương cương thổ. Vạn dặm sa mạc, thế đơn lực cô. Dù chưa tiến về Trường An thụ thánh nhân phong thưởng, không thấy biết phồn hoa trung nguyên, cũng không thể nghiệm thượng quốc uy nghi, càng không tiếp nhận quân nhân vinh quang. Có thể ta một bước không lùi. Ta chết ở chỗ này trước đó, Man Di tạm thoái mơ tưởng bước vào thành vân cương thổ. Nhớ kỹ, nữ đế cảm giác có dũng khí đổ vật theo trong tấm bia đá hướng mặt ngoài thẩm thấu, giống như là Cố Trường An ánh mắt, hắn xuyên qua mấy năm thời gian chính nhìn xem. Nữ đế tứ chi cứng ngắc, nàng không dám động, nàng động liền sẽ cảm xúc sụp đổ. Bệ hạ, Bùi Tĩnh Xu nhẹ nhàng đẩy một cái, ý đồ nhường bệ hạ thanh tỉnh, ngoại trừ ra trận giết địch bên ngoài, bệ hạ lâu dài cũng tinh thần hoảng hốt, ấy nấy tự trách không giờ khắc nào không tại cha tấn nàng. Nữ đế quay lưng đi, ánh mắt bị nước mắt mô hình hồ, nếu như lại cho nàng làm lại cơ hội, nàng nhất định sẽ không làm quyết định kia. Bệ hạ, thư viện phu tử nghe hỏi chạy tới, nhẹ giọng nhắc nhở, hẳn là xuất phát quy tư thành. Chương 45, đến nơi đến trốn tháng 5 19, chính vào 24 tiết khí một trong tiểu mãn. Tựa hồ thế nhân rất kiêng kỵ viên mãn và toàn, tiết khí bên trong có tiểu thử ngày nóng, tiểu hàn đại hàn, đơn độc thiếu lớn đầy. Tiểu mãn cái này một ngày, Trung Nguyên liên quân đầu đuôi đụng vào nhau, chống trận lẫn nhau nghe, tinh kỵ phần phật kéo dài 200 dặm, chậm rãi tới gần vạn dặm cô thành. Càng ngày càng gần. Gần đến có thể trông thấy tuyết động đắp lên ba thước cột cờ. Gần đến cô thành hình dáng dần dần đập vào mi mắt. Trăm vạn hùng binh yên lặng như tờ, nặng nề tiếng hít thở liên tiếp. Ngẩng đầu liền có thể nhìn thấy kia mặt sớm đã trần phong lịch sử đường cờ, loại này xung kích so bất luận cái gì tuyên truyền đều muốn tới kịch liệt, tới rung động. Chính là phía này thủ vững 64 năm cơ sĩ, nhường tuyệt vọng Trung Nguyên thương sinh nhặt lại dũng khí. Cũng chính là phía này huyết kỳ, nhường thanh vân dân tộc ở chính diện chiến trường đánh tan khí diễm ngút trời Man Di. Có thể khiêng cờ người đã bị ngã gục, sẽ không còn được gặp lại. Trang nghiêm bầu không khí tiếp tục cực kỳ lâu, thẳng đến Vân Sa chuyển ra khàn khàn hiệu lệnh, ngay sau đó tầng tầng tiến dần lên, truyền khắp trăm vạn đại quân, nên đón anh dũng Di Hải về nhà. Đội ngũ ngay ngắn trật tự hướng đi cô thành, người người biểu lộ thâm trầm. Kỳ thật rất nhiều bần gia sĩ tốt không hiểu cái gì gọi là lịch sử nặng nề cảm giác, chỉ là lòng bàn chân giẫm lên lồi lõm bất bình gãy chi bạch cốt lúc, thật sâu trải nghiệm một loại không có lực lượng cùng thê lương. chỉ cần đi lên chiến trường cũng biết rõ thi thể sẽ truyền nhiễm ôn dịch, là An Tây thủ tốt không muốn đốt cháy sạch sẽ sao? Đến cuối cùng liền lẻ loi chơi chọi một người, trải rộng sa mạc màn cầu, đốt đều đốt không hết ta. Thời gian phảng phất dài đằng đẵng, thiên địa càng ngày càng yên tĩnh, chỉ còn thấp buồn bực tiếng bước chân. Rất phía trước hoàng kim thân ảnh chậm rãi dừng lại, nữ đế nhìn chăm chú vào gần tại chế thức huyết kỳ một trận hoảng hốt. Nhổ cơ động tác nàng luyện qua rất nhiều lần, bây giờ rốt cục tiến đến, Lý Vãn lại phát hiện tự mình năm ngón tay run nhẹ nhẹ, rõ ràng cách gần như vậy, nhưng thủy chung không còn dám đưa tới. Vạn chúng chú mục dưới, đại đường nữ đế rốt cục nắm chặt cờ, run động thủ cổ tay, đạo kỳ ly khai mặt đất, tại trong gió tuyết phần phật tung bay. Giờ khắc này, An Tây quân sứ mệnh hoàn thành. 64 năm trước, Túc Tông Lý Hành đem phía này đạo kỳ giao cho An Tây quân thứ 8 đoàn, căn dặn bọn hắn trấn thủ biên cương kháng địch. Hôm nay, bọn hắn đem cờ sĩ còn cho chấm. Trang nghiêm thanh âm vang vọng, nữ đế dẫn đầu đi vào cương thổ, tựa như đi vào một cái thế giới khác bên trong. Bên ngoài mặt trời lặn vùi sâu vào đường chân trời, cắt vàng phấp phới che đậy bầu trời, cương thổ bên trong tuyết trắng mênh mang, tuyết sợi thu tầng tầng lớp lớp bao trùm mà xuống, chập chờn rơi vào Lý Vãn lọn tóc, giữa lông mày. Nàng nhìn chăm chú đấm máu tường thành, không có một chỗ thành gạch là hoàn hảo. Tuyết lớn cũng rửa sạch không sạch lắng đọng mấy chục năm vết máu, cửa thành tinh hồng mà thô ráp, là tử vong nhan sắc. Nhìn xem, ánh mắt dần dần mô hình hồ, một giọt nước mắt cứ như vậy không có dấu hiệu nào rơi xuống. Nghe nói tin chết một cái mắt, lúc đó ấy náy tự trách rất qua bi thương. Dễ thân mắt thấy rượi vào lan can bên cạnh lung lay sắp đổ huyết kiếm, không người tuần sát đầu tượng, chim chim vì tránh tuyết tại nguyên bản thuộc về Cố Trường An vị trí bên trên liễu ríu réo lên không ngừng, đầu nàng bất tỉnh hoa mắt, dừng lại bước chân chậm rãi ngồi xổm nửa mình dưới, cảm thấy trước nay chưa từng có bi thống. Trung Nguyên vĩnh thất Cố Trường An. Kia đào nhánh hẳn là Trường An khi còn sống trồng, làm sao lại dài không cao. Lưu Thượng tại trong đội ngũ tự lẩm bẩm, ánh mắt phóng qua tàn lùi khô héo đào nhánh, rơi vào vọng lâu tuần sát đài. Ai? Chiết Lan Túc thật sâu than thở, hắn rất e ngại đầu tường thân ảnh, ban ngày đổ sát một vạn đại quân, ban đêm còn kéo lấy tổn thương thân thể tuần sát vô thành, ngày đêm như thế. Có thể nam nhân kia không tại, một tháng trước liền bỏ mạng. Đại khái là hy sinh tại cô thành bên ngoài, nhục thể hào hùng khí thế tiêu vong, hóa thành không bao giờ ngừng nghỉ tuyết lớn dị tượng. Bịch, Câu Lũ lão nhân quỳ xuống tràng diện không đúng lúc, hắn là Bắc Lương đế vương. Hắn là trăm vạn liên quân thống soái, có thể từ đỉnh cứ như vậy trước mặt mọi người quỳ đi tha tội, một cái lực bài chúng nghị quyết định, bóc tách thanh vân dân tộc rất lấp lánh đèn đuốc. Nào chỉ là hắn, mấy chục vạn đem tốt cũng gánh vác lấy nặng nề tâm linh công xiềng, đây là một bút vĩnh viễn không cách nào hoàn lại thua thiệt. Cùng phong gào rít giận dữ, ô ương ương màu đen thủy triều chậm rãi rửa vào hướng cố thành. Đầu tương toàn cảnh triệt để rõ ràng, xương cặn bã thịt thối lom vào thật sâu khe rạch, là dùng tiên huyết đánh ra tường thật dày mặt, kinh dị đến ngàn vạn sĩ tốt không dám nhìn gần. Nguy nga đứng sừng sững cố thành là An Tây anh hồn Mô Lương. 64 năm không ngã đạo kỳ là Cố Trường An khí khái, lầy lội không chịu nổi huyết địa là Trung Nguyên dân tộc tại trong tuyệt vọng chống lại tinh thần. Cô thành tỉnh lại Trung Nguyên khiếp đảm đám người, như là Xuân Thu lúc chú kiếm sư như thế, Cố Trường An dùng một đời đúc thành trôi này bảo vệ dân tộc vinh quang lợi kiếm. Chớ xỉ nhục, nhớ lại tiên liệt. Không biết hai xúc động phẫn nộ gầm thét, mấy chục vạn đem tốt tự phát bảy cánh tay gửi lời chào, một bên bảo hiếu gào thét một bên cố nén không đồng ý nước mắt rơi xuống. Chỉ có trải qua chiến tranh, tự mình đi qua vạn dặm sa mạc, khả năng cảm nhận được An Tây quân thủ đứng cô thành vĩ đại cùng bi tráng. Tại hắc ám trong tuyệt cảnh kiên trì đến bây giờ, hoàn toàn là dùng ý chí tại sáng tạo kỳ tích, dùng tín ngưỡng tại chống lại man di. An Tây anh hồn đáng giá cao quý nhất lễ kính. Âm thanh chấn vân tiêu gầm thét tận ẩn nhường cô thành lay động, đầu tường chậm rãi đi tới một già một trẻ hai thân ảnh. Lão nhân tay cụt quẹt chân, nhỏ khô khăn vóc, hất lên kiện to vải xanh áo, trên mặt hoa hoa sẹp sẹp. Tiểu Lạc Dương nhìn xem vô biên vô tận quân đội, khỏe mắt không tự chủ chảy xuống nước mắt, nhấc tay áo lao tới lao lui, càng lao nước mắt càng nhiều. Có thể hắn không có trong tưởng tượng kích động, tất cả chờ mong, tại Trường An ca ca chết đi một khắc này đã làm hao mòn rơi mất. Rất phía trước nữ đế mấp máy bờ môi, nước nở nói, tới chậm. Tần Tợ Mộ không nói chuyện, coi như lại nông cạn kiến thức, cũng nên biết rõ không mình hành lễ nói một tiếng tham kiến bệ hạ, có thể hắn khó mà tiêu tan. An Tây quân chưa từng e ngại tử vong, thậm chí không sợ chết đến không có giá trị, nhưng khi một cọc nói dối trùng điệp nện gõ đêm tối, bình minh lại đẹp cũng không trọn vẹn. Là rất khuya, đáng tiếc Trường An chết rồi. Tần Tợ Mộ giọng nói đục ngầu khàn khàn, đối mặt rất chó lớn quân đều không thần trường, không có lý do hướng về phía Trung Nguyên quân đội rụt rè. Thật xin lỗi. Nữ đế biểu lộ tái nhợt, mãnh liệt đau đớn tựa như cả quả tim bị một cái đại thủ tan thành phấn mạt. Một người chết rồi, nói cái gì cũng là dư thừa, nhớ kỹ cũng tốt, quên cũng được. Tần Thợ Mộc nói dừng lại, liếc mắt liền thấy gầy như que tuổi Lưu Thượng, lộ ra đã lâu khuôn mặt tươi cười, về nhà. Yên lặng như tờ, trăm vạn hùng binh yên lặng đứng thẳng, mặc cho phong tuyết phá động gương mặt. Lưu Thượng tách rời đội ngũ, một người yên lặng đi vào cửa thành, nhẹ nhàng đẩy ra, già trẻ đi xuống đầu tường nên đón. Đã từng thư sinh yếu đuối đột nhiên ôm lấy đầu, cắn nắm đấm của mình kiềm chế nghẹn ngào, thân thể cũng kịch liệt co rút. Trở lại cô thành, kia không chịu nổi 3 năm ký ức giống như thủy triều vào tới, hắn trải qua vô số khuất nhục cùng tuyệt vọng, chỉ có ở trong nhà khả năng không có chút nào gánh vác phát tiết. Tiểu Lạc Dương chạy tới, muốn ngăn lại hắn, nhưng hắn khóc cái đủ, hắn cũng không dễ dàng. Tần Tợ Mộc than thở một tiếng, đưa tay vỗ vỗ Lưu Thượng bả vai, ngươi cũng là An Tây anh hùng, chúng ta vì ngươi kiêu ngạo. Trường An ca ca tại Túc Cư, ngươi nhanh đi quên hắn một chút. Đến cùng là đứa bé giấu không được bí mật, Tiểu Lạc Dương rưng rưng cầu khẩn. Lưu Thượng giọng nghẹn ngào im bặt mà dừng, một mặt khiếp sợ nhìn chăm chú vào Tiểu Lạc Dương. Trường An nói sợ Trung Nguyên này nấy, cũng không muốn hủ đến bọn hắn, cho nên Tần Tợ Mộc lại nói một nửa, thon gầy thân ảnh nổi điên giống như phóng tới bên ngoài một dặm tường thành Túc Cư, cơ hồ thở cũng không có, hắn đẩy ra cũ nát cửa gỗ. Âm khí âm u hắc vụ yên tĩnh rửa vách tường, lờ mờ có thể trông thấy tóc trắng áo trắng, cùng sạch sẽ khuôn mặt tươi cười. Trường An, Lưu Thượng thoáng chốc lệ như suối trào. Là trong truyền thuyết hồn phách sao? Hắn không có hoảng sợ, cũng không có mừng rỡ, chỉ là cảm thấy trái tim còn đau. Liên này tấm quỷ bộ dáng, Cố Trường An cười cười, tự mình cũng rất khó chịu. Nói xong đánh giá một cái Lưu Thượng, nhẹ giọng nỉ non, chịu khổ. Lưu Thượng hai mắt đỏ bừng cùng hắn đối mặt, có một số việc cất giấu là ủy khuất lớn lao, lời đến khỏe miệng lại cảm thấy không đáng giá nhắc tới, ra vẻ tiêu xài nói, bất quá một chút gian nan vất vả thôi. Qua không tốt ta biết rõ. Cố Trường An nhìn thấy hắn thiếu thốn đầu lưỡi, cùng cắt bỏ ba cây ngón tay. Lưu Thượng bờ môi run rẩy, quay đầu, gạt ra một cái khuôn mặt tươi cười, một đường đặc biệt thuận lợi, chính là đặc biệt nghĩ các ngươi. Hắc vụ dần dần tán loạn, không muốn truyền lại âm khí, Cố Trường An thanh âm rất phiêu hốt không chừng, bộ dáng của ta bây giờ, liền không hù đến bọn hắn, cũng không muốn nhường Trung Nguyên này nấy, ngươi an bài đón hồi ra đàn ông Di Hải đi. Trường An, Lưu Thượng muốn đi bắt lấy cánh tay, nhưng lại mò cái không, hiếm thấy phẫn nộ nói, ai sẽ sợ ngươi? Ngươi trải qua nhiều như vậy cực khổ, chính là vì trốn ở thầm. Cố Trường An trầm mặc, chỉ có chính hắn biết rõ trong ánh mắt mê mang cùng không biết làm thế nào. Trường An, trước đây chúng ta lập thệ, ta mang Trung Nguyên đại quân đến đây Cô Thành, ngươi đứng tại đầu tường nâng cờ, ngươi ha có thể trái với điều ước? Các gia gia tại thế trước nói cái gì đây? Chúng ta khi còn sống không người hỏi thăm, sau khi chết nhất định phải nợ mày nợ mặt, ngươi không tại An Tây thứ 8 đoàn liền không hoàn chỉnh. Lưu Thượng cảm xúc phá lệ kịch liệt, từng tiếng là cuồng loạn hò hét, phần bụng phát ra tiếng bộ vị run rẩy không thôi. Trường An, hẳn là sẽ không ly khai Cô Thành. Cái này khiến hắn sợ hãi. Cố Trường An không nói gì, thủ thành lao binh nguyện vọng nhường hắn ý nghĩ dao động, đi thôi. Ngoài thành lâm vào dài dòng tĩnh mịch, tuyết lớn vĩnh viễn phía dưới không hết, đem tốt trong lòng trở nên nặng nề mà lạnh bớt. Đổ vào trước thắng lợi tịch, vĩnh viễn là thế gian rất tuyệt vọng sự tình. Hắn đã tiếp nhận vô tận cực khổ, tại trong đêm tối giơ bó đuốc rèn luyện tiến lên, là Trung Nguyên cấp đi bó đuốc đem hắn thúc đẩy vượt sâu tử vong. Đứng tại anh hùng kiên thủ địa phương, lại vĩnh viễn không có cơ hội lại nói một tiếng tạ ơn. Đột nhiên, đông, tung tung, tung tung đông, trầm thấp thần lằn chống ra âm thanh đột nhiên vang lên, gấp rút mà anh dũng, tựa như chống trận của lôi. Thanh âm này là như thế đột ngột, lấy về phần đem tốt không biết làm sao, kinh ngạc nhìn chằm chằm Cô Thành. Gióng lên tốc độ càng lúc càng nhanh, dần dần núi kêu biển gầm, ngoài thành bình tĩnh bị tiếng trống hoàn toàn xé rách. Màn đêm buông xuống, thanh âm im bặt mà dừng. Hơn 2 vạn hạ, có tu hành giả thấp giọng lúng túng, điều này đại biểu lấy oanh liệt đền nợ nước An Tây anh hồn. Là ai đang run run? Hắn ngửa đầu đi xem, đồng khổng thích chặt, trong mũi chua xót, nước mắt mông lung hốc mắt. Thật lâu về sau, hắn phát hiện trước mắt dừng lại trong nháy mắt, vĩnh viễn là cấn tại linh hồn chỗ sâu. Thiên địa hết thảy toàn bộ cương ngưng. Đông tuyết tung bay ở lần lượt từng cái một khó có thể tin gương mặt bên trên. Trăm vạn đem tốt trái tim đột nhiên ngừng, tung bay ở đầu tường vụ ảnh là như thế bắt mắt, cũng là như thế vang dội cổ kim. Đón cực khổ có can đảm tích khai thiên nam nhân. Hắn trở về. Không, hắn chưa hề ly khai. Hóa hùng hồn, chấn sân hạ. Giờ khắc này, không chỉ là bình thường sĩ tốt, tựa như Lý Vãn từ đỉnh như thế đế vương, cũng cảm giác được nội tâm có một đám lửa đang thiêu đốt hừng hực. Kích động đến toàn thân phát run, cảm động đến đáy mắt bao hàm nhiệt lệ. Về sau quãng đời còn lại, hồn ảnh đạp lên đầu thành một màn cũng sẽ ở trong đầu quanh quẩn. Không có người dùng mình, càng không có người sợ hãi, một cái cũng không có. Liên liên phụ trách vận chuyển lương thực dân nữ, giờ phút này cũng là bao hàm nhiệt lệ, nàng tại ban đêm trong rừng gặp được một con rắn đều sẽ làm nửa tuần ác ngộng, có thể mắt thấy trong truyền thuyết quỷ hồn, cảm xúc cũng chỉ có sụp sôi phân chấn. Dùng một đời liều mạng bảo hộ Trung Nguyên thương sinh người, làm sao lại sợ hãi hắn, làm sao có thể sợ hãi hắn? Hắn coi như nằm tại lớn chừng bàn tay cho cốt trong hộ, hắn coi như hóa thành nuốt sống người ta lệ quỷ, cũng định viễn là thanh vân dân tộc kình thiên cự phách. Cơ hồ hít thở không thông yên tĩnh bên trong, trên đầu thành vang lên đến chậm 64 năm của bệnh. Cố Trường An nhìn quanh ô ương ương trăm vạn hùng binh, đón phong tuyết âm vang mạnh mẽ nói, An Tây quân thứ 8 đoàn toàn thể bảo đến. Không có nhục sứ mệnh, tấp đất chưa ném. Tựa như tại yên tĩnh trong đêm trong lúc vô tình đụng vang lên một cái giọng thấp dây đàn. Tiếng đàn như bay thác nước dòng nước xiết, như bảo hiếu thú gạo, như báo tố sóng to gió lớn. Vô luận là đem tốt vẫn là tu hành giả, tại cái này lịch sử tính thời khắc, cũng đang cật lực kiểm chế thanh âm của mình. Trầm mặc là có sức mạnh, Trung Nguyên hùng binh không nói một lời, bọn hắn phải dùng trầm mặc biểu đạt một loại thao thiên lực lượng. Có thể phá vỡ thiên địa lay cả hồn, có thể chấn động hoàn vũ khí ngút trời. Là quỷ hồn thủ vững cương thổ, là câu nói kia truyền khắp bốn phương, đã siêu việt bất luận cái gì tinh thần của vũ, là thế gian rất không có gì sánh kịp cảm động. Tất cả mọi người đè nén, nữ đế run rẩy lại mi, giữa lông mày có chần chờ, thế nhưng là ánh mắt từ đầu đến cuối không dám cùng Cố Trường An ba nhau, vô biên thống khổ nhường nàng thở không nổi. Rất rất lâu, nữ đế rốt cục cổ vũ dũng khí, nàng thấy rõ trong hắc vụ sạch sẽ gương mặt tuấn tú, nhìn thấy trải qua cả đời gặp trắc trở vẫn như cũ thanh tịnh khuôn mặt tươi cười. Ta đời thương sinh lê dân nói một tiếng. Lý Vãn trầm mặc thật lâu, nước nở nói, những năm này, vất vả ngươi. Nữ đế giọng nghẹn ngào đi theo điều hưu phong tuyết phiêu đãng, tại yên lặng như tờ ngoài thành, triệt để lây nhiễm trăm vạn đem tốt. Chấn thủ biên cương vệ địch, sứ mệnh chỗ, nói thế nào vất vả. Cố Trường An kỳ thật không lộ vẻ gì, có thể hắn vẫn biết mình lúc này rất hoảng hốt rất thống khổ, giống rời nhà đứa bé tìm thật lâu rốt cuộc tìm được chân chính nhà. Chỉ là đoạn đường này xác thực rất khó nhịn. Vô số đem tốt rốt cuộc khống chế không nổi cảm xúc, túi đầu cắn chặt hàm răng khóc nức nở. Nhận qua vô số tổn thương, chạy qua vô số máu, một người vượt qua cô độc ngày đêm, một người đối mặt thanh thế thật lớn mang cậu, một người tại hắc ám bên trong bàng hoàng. Bọn hắn 7 tuổi là vô ưu vô lự, hắn 7 tuổi là cầm kiếm giết địch. Trách nhiệm sứ mệnh đem hắn theo người biến thành tên điên, lại từ tên điên biến thành quỷ. Nhiều như vậy nghĩ đến liền tuyệt vọng rơi lệ cực khổ, hắn nói ra chỉ là nhẹ nhàng hai chữ, gian nan. Thật xin lỗi, là ta hại chết ngươi. Từ Đính hốc mắt lấp lóe nước mắt, thanh âm có chút run rẩy. Cố Trường An cảm thụ được trung nguyên quân thế, nhìn xem từng cái là dân tộc tồn vong mà phấn đấu quên mình người trẻ tuổi, tâm tình của hắn dần dần phức tạp. Chết không có gì đáng tiếc, duy nguyện trung nguyên khu chụp man gì, lúc lại dân tộc vinh quang. Ta cầu ngóng trông các ngươi sẽ tới kiêu ngạo mà nói cho ta, hôm nay thịnh thế, như ngươi mong muốn. Biết do không có khả năng, cũng sẽ có như vậy một tia chờ mong. Lựa Mặc, sau đó dùng một loại để cho người ta giải sầu thanh âm cười nói, không cần ấy nấy, nếu như lúc ấy ý thức thanh tỉnh, ta đồng dạng sẽ thẳng hướng man di hậu phương lớn. Nếu như mang theo ký ức trở lại 64 năm trước, An Tây quân thứ 8 đoàn vẫn là sẽ bước vào Tây vực là trung nguyên trấn thủ biên cương. Đây là trách nhiệm của chúng ta, chưa từng có hối hận. Nói xong cũng ý thức được tự mình âm khí điên cuồng lan tràn, liền nói khẽ, vào thành đi. Hôn ảnh biến mất tại đầu tường, có thể trăm vạn đem tốt vẫn như cũ đứng thẳng tại chỗ, nội tâm nhấc lên kịch liệt chấn động, thật lâu không cách nào bình phục. Tại bọn hắn trong tương tượng, Cố Trường An hẳn là thế gian kiêu ngạo nhất nhân vật, là phong mang tất lộ, là huy hoàng như mặt trời lóa mắt. Có thể hắn nói chuyện rất phổ thông, tựa như bên người vô số cái bằng hữu, càng là loại này ra vẻ bình thường, lại mang đến như sóng to gió lớn bi thương. Hắn chỉ là không muốn nhóm chúng ta có gánh vác, không muốn nhóm chúng ta có tội ác cảm, hắn duy nhất tâm nguyện chính là trung nguyên thịnh thế. Bóng đêm đã rất sâu, đội ngũ bắt đầu chậm rãi vào thành, mỗi người đều là nét mặt căng thẳng, nhưng trong lòng chỗ sâu rõ ràng tuần già cao vút gầm rú. Là quỷ hồn đứng sừng sững đầu tường một khắc này, bọn hắn đã tin tưởng mình truyền thừa mấy ngàn năm dân tộc đến tột cùng cầm giữ có cỡ nào ý chí kiên cường lực. Bọn hắn hơn tin tưởng vô luận cỡ nào sụp đổ hoàn cảnh, cũng dao động không được dân tộc quật khởi tín ngưỡng. Biết rõ phải chết đường, không chết quay gót. Tòa thanh tầng cao nhất, xoắn ốc cầu thang lơ lửng một đạo mô hình hồ màn sáng, bên trong ẩn ẩn sấm sét vang dội, gió táp mưa xa. Màn sáng chia cắt thành mấy khối, trong đó một khối màn sáng truyền đến cổ trung chấn minh tiếng vang. Mỗi vang lên một lần, nữ vương Thác Bạt Thiên Hạ trên mặt liền tăng thêm một điểm dữ tợn, nổi giận huyệt thái dương nhảy lên, đồng không phát ra đáng sợ màu tím. Bạo! Một vị mặt văn phủ chú thánh nhân Vu sư thất khiếu chảy máu, vị dị mắt đồng nhìn chằm chằm màn sáng, trầm giọng nói, so với lần trước càng hơn gấp ba. Tế đàn người người hô hấp nặng nề, bầu không khí cứng ngắc như sắt. Gấp ba. Đế quốc dò xét đến trong nhân thế là cái hình cầu, lại cắt chém thành mấy cái bản khối lục địa, đây là hấp thu thiên đạo khí thế chế tác bút đo, không phải quốc vận mà là lực lượng tinh thần. Lần trước cô thành lộ ra ánh sáng, An Tây lão binh củng cố Trường An sự tích truyền khắp Thần Châu đại lục, Trung Nguyên mất tinh thần ý chí lực nên đón một lần tăng vọt. Mà cho đế quốc mang tới hai nạn liền thể hiện tại Tây vực chi chiến. Tuy nói là tên điên bằng sức một mình cải biến chiến cuộc, nhưng Trung Nguyên trăm vạn hán nô ương ngạnh chiến đấu cũng lên tác dụng cực kỳ trọng yếu, nếu không sẽ không đánh doanh chính mặt chiến trường. Lần này hóa quỷ hồn trấn sơn hà, vậy mà mang đến gấp ba phương diện tinh thần tăng phúc, nếu như nói cô thành lộ ra ánh sáng nhường Trung Nguyên bệnh hổ đứng lên, hiện tại thì phải tìm kiếm con mồi. Xác định. Áo cưới lao phụ nhân thần sắc căm trầm. Mấy nửa khai thiên môn láo quái vật luôn luôn một từ, làm quỷ thủ nhà mang tới rung động trình độ là có thể đoán được, liền bọn hắn lần đầu nghe thấy lúc cũng như xét đánh trời nắng, thần thức hoảng hốt. Có thể thăm dò lần tiếp theo biến hóa. Thác Bạt Thiên Hạ điều chỉnh cảm xúc, không hề chớp mắt nhìn chằm chằm Vu sư. Vu sư sau khi nghe xong lập tức lắc đầu bác bỏ, đen nhánh mắt đồng lấp lóe một tia không dễ dàng phát giác vẻ sợ hãi. Thác Bạt Thiên Hạ nhạy cảm bắt được, sẽ giảm thọ. Giọng nói của nàng nhẹ nhàng. Vu sư do dự một chút, ngập ngừng nói, sẽ phản vệ chết bất đắc kỳ tử. Nói xong như rơi vào hầm băng, toàn thân lộ ra thấu xương ý lạnh, tương đạo như vực sâu biển lớn khí tức hóa chặt hắn. Hệ giả Sunder, vinh quang ngũ miệng vì ngươi tồn tại, ngươi chính là đế quốc thuật sĩ lĩnh vực một tòa không vòng qua được đi tấm bia to. Hôm nay là vực sâu vĩ đại sứ mệnh hiến thân, vô thượng quang vinh. Xoắn ốc cầu thang vang lên bình đạm lại không cho phản bác thanh âm. Tên là hệ giả Sunder Vu sư dùng mình, hắn sợ hãi với mình đường đường thánh nhân lại là một cái tiền mệnh, không có khả năng. Hắn sát mặt tái nhợt, quả quyết cự tuyệt. Tiên lặng thật lâu, áo cưới lão phụ nhân trong đầu tìm kiếm ký ức, lập tức khẽ động khoe miệng lộ ra nụ cười. Ngươi bảo bối tôn nữ nếu là biết rõ ra già của nàng là đế quốc vô sỉ hèn nhát, nàng nên sẽ khuất nhục tự vẫn à? Hệ giả sợ nở thần hồn run rẩy, gắt gao nhìn chằm chằm lão phụ nhân mặt xấu xí bảng, khó mà tin được đối phương lấy chính mình thương yêu nhất tôn nữ làm uy hiếp. Còn có mà tử tôn tử. Áo cưới lão phụ nhân nụ cười đột nhiên lạnh, không còn tiến hành che giấu. Nửa khai thiên môn phía dưới đều là run rế, thánh nhân chỉ là chân quý hơn sâu kiến, nhưng tại đế quốc lợi ích trước mặt, lại chân quý cũng có thể không nháy mắt hy sinh hết. Hệ giả sợ nở lòng như cho nguội, cười thẳng một tiếng, vô thượng thần quốc. Hắn cầm lấy trước ngực thánh giá yên lặng làm cầu nguyện, lập tức mở miệng phun ra một tòa móng tay nhỏ bé thần tọa, khí thế chậm rãi rót vào màn sáng. Khoảng khắc, bởi vì thống khổ dẫn đến khuôn mặt bặm mẻo, thất khiếu toát ra đáng sợ khói xanh, hệ giả sợ nở trong đầu nổ tung, hắn cùng luận nói, lần tiếp theo tăng bậc 7. Gấp 7. Thiên cơ chớp mắt là qua, tuổi thọ của hắn giống như là bị trực tiếp rút khô, thẳng tắp nằm tại màn sáng dưới, người vong hết giận. Tế đàn lâm vào vô biên tĩnh mịch, chư chúng lẫn nhau hoảng sợ, cảm thấy một loại nồng đậm hoang đường ý vị. Gấp 7. Đơn giản ly kỳ buồn cười. Người tin không? Thác Bạt Thiên Hạ gương mặt dữ tợn, nhìn thẳng áo cưới lao phụ nhân. Cái sau đi qua đi lại, nhìn về phía nổi giận đến cực điểm lục địa thần tiên nhóm. Gấp 7 tinh thần đấu trí. Là tại lần đầu tiên cơ sở bộc phát, vẫn là gấp 3 về sau lại gấp 7. Nếu như là cái sau, không khác long trời lở đất. Trước khi chết đe dọa. Một vị tóc vàng hạt mục đích lục địa thần tiên nổi giận gầm lên một tiếng, nhưng trong lòng cây cân đã nghiêng, Hẹ Dạ Sở Ấn Đở rất không có khả năng cầm Tử Tôn tính mạng giả mạo. Vẫn là Cố Trường An đưa tới a. Liền xem như ngưng tụ nhục thân dạng này thân tích, cũng không nên sẽ để cho Đông Thổ bộc phát ra khó mà tưởng tượng tinh thần ý chí. Lần này sở dĩ khủng bố như thế, bởi vì thế giới là không có quỷ, đây là phần độc nhất, đặc thù tính mị hóa Hán Nô sinh tử tinh thần bất khuất. Khác thụ giả tạo sấm nói ảnh hưởng, Hán Nô không có lần thứ ba, có vô thượng thần quốc áp chế, Đông Thổ lại cao hơn đấu trí lực lượng cũng sẽ bị tăng giá. Tóc vàng hạt mục đích lục địa thần tiên phá lệ trấn định, ý đồ yên ổn lòng người, chuyện tương lai vĩnh viễn là theo hiện tại mà thay đổi, coi như thật, chỉ cần chạm diệt quỷ hồn giải quyết dễ dàng. Thác Bạt Thiên Hạ sắc mặt như một cái vết dỉ loang lổ đổ sắt, nàng nhớ tới hôm nay là Trung Nguyên tiểu mãn thời tiết, trăng tròn thì quyết, nước đầy thì tràn. Nàng không tin một bộ cô thành giã quỷ có thể tiếp tục bước lên ra sóng to gió lớn, đã đến như thế thê thảm tình trạng, nếu như còn càng tăng lên hơn đế quốc hỗn loạn, kia nàng ẩn ẩn sẽ nghi ngờ tiên đạo thần thánh không thể không vâng lời. Người sinh mà có cánh, vì sao lại nguyện cả đời phụ phục tiến lên, hình như sâu kiến, hèn hạ ngu xuẩn. Thác Bạt Thiên Hạ nội tâm gào thét, lập tức cáo lui ly khai tòa thành, nàng đang chờ đợi Tây Vực tin tức, Cố Trường An đến tột cùng lựa chọn thế nào, tiếp tục đóng giữ vẫn là tiến về Trung Nguyên. Hai lựa chọn, đế quốc đô nhất định phải làm ra hoàn toàn tương phản khẩn cấp biện pháp. Quy Tư Thành, đi vào hoang vắng thê lương đắp đất đường đi, Si Tốt trước tiên ở bên trong thành xây dựng cơ sở tạm thời, giờ dậu ba khắc, cùng nhau tiến về chân núi rừng mộ tế bái. Chuối lùi sơn mạch một điểm màu xanh biếc cũng không, liên miên bất tuyệt mục địa, cùng lẻ loi chờ chọi hồn ảnh. Ra ra mãi mãi, Trung Nguyên đón ngươi nhóm trở về, còn có các ngươi đời sau thân nhân, cùng mới chiến hữu. Cố Trường An đứng lặng thật lâu, thẳng đến nặng nề tiếng bước chân càng lúc càng gần, hắn cười trôi hướng nơi xa. Nữ đế cùng từ đỉnh các loại tam đế thiết đàn bảy cờ, ngũ cốc chi lễ, dê bỏ các loại xúc vật huyết đục tế điện vong linh, mấy chục vạn đem tốt sắc mặt trang nghiêm. Nguyên lai tưởng rằng nước mắt tại vào thành một khắc này đã chảy khô, có thể nhìn xem lít nha lít nhít cũ mộ phần, vẫn cảm thấy trận trận bi thống. Tại trung khánh cùng vang lên bên trong, Bắc Lương tể tướng Trần Chi cổ cánh tay run rẩy, nhúc nhích bờ môi cao đọc tế văn. Vô biên vô tận trầm mặc, mồ mả vang lên khàn khàn đục nặng thanh âm, trầm đồng du dương, lại chữ chữ thanh âm rung động. Trung Nguyên cần gây nên tế tại An Tây quân liệt sĩ linh tiền, phu nghe canh giữ ở tứ di, tiên hiển chỉ huấn, đi cho nên cách tân, tại ban đầu có hấn. Tráng sĩ Hoài Đức, gửi thân phong nhận, phép nghị quỷ hùng, kim thạch là trưởng. Ước xưa kia diêu liên quan hoang mạc, vì nước dùng mệnh, tây bực cơ khổ, quy tư nguy thành, nhân sư thì sợ gì, công lao to lớn chắc bính. Vệ Càn Nguyên chi lai phục, hướng binh cách chi phương kiên, đã lên xe mà không để ý, duy lấy nghĩa mà quên xoáy, quét tích uy tại bốn đời, chấn dân trí tại trăm năm, đau nhức linh lộ chi cực xa, lưu tây bực lấy an nghỉ. Ngày cương nguyệt trừ, hoang dã bỏ thiên thành, cốt đục nhìn tuyệt, người trong nước nghĩ doanh. Duy ly hận lấy không thôi, ai sơn hải chi có thể bình. Há trung hồn chi nhập động, tuân người đến chi ngụ tỉnh. Đỡ thuyên xe lấy dai trở lại, ngắm về cột buồm lấy đó lấy, an cho nên cảnh tại quê cha đất tổ, theo đồng bào chi phân mộ. Hôm nay trở về, lấy phản cố hương. Hôm nay trở về, duy chớ vĩnh tổn thương. Tại đọc xong một lát, lão nhân thất tha thất thểu tại mộ phần lâm tầm tìm tự mình vong phụ mộ địa. Cứ việc nghĩ lại mà kinh tang thương chuyện cũ sớm đã đem hắn ký ức gặm nuốt đến pha tạp rời ra, nhưng là cái kia mùa xuân phát sinh sự tình vẫn là không gì sánh được rõ ràng lạc ấn tại đáy lòng của hắn. Phụ thân bóng lưng rời đi, lão hoàng cầu sửa loạn đuổi một đường, đứa bé không có hảo hảo chia tay, ở dưới ánh tà dương hướng phương hướng ngược mà đi. Cha, ta dẫn ngươi về nhà. Trần Chi cổ lao mắt ngậm lấy nước mắt, tại một ngôi mộ trước lễ bái dập đầu. Sớm tại An Tây anh dũng danh sách công bố thời điểm, bọn hắn những hậu nhân này liền quyết ý tiến về Tây vực làm hậu cần vật lương, giờ phút này rốt cuộc gan không chịu nổi dâng trào tưởng niệm, nhao nhao chạy về phía rừng mộ. Ta ra a, ngươi thật là ác độc tâm vừa đi liền không hồi, ta bà nội mắng ngươi cả một đời, trước khi chết còn tại niệm tình ngươi hỏng. Một cái khôi ngô võ phu rượi vào một bia mời rượu, tiếng nước nợ đang gào đảo nước mắt khóc rừng mộ có vẻ bé không thể nghe. Có thể ta bà nội không có tái ra a, nàng nói mình tâm chọn lấy một cái gánh nặng, một đầu là ngươi, một đầu là tiểu hải, ai cũng cầm không ra. Nàng còn nói đời này sao có thể nhường cái thứ hai nam nhân vén khăn cô dâu đây. Ta cha cũng chiến tử xa trường, cha một đời ta biết đến rất ít, hắn khi còn bé dạy bảo lời nói, ta cũng nhớ không nổi lên đến, chỉ nhớ rõ hắn treo ở bên miệng cầu kia bảo ra vệ quốc rất quang vinh. Bọn ta lão xài ra đời thứ ba tham gia quân ngũ, mang cậu không chết xong, ngươi tàng tôn cũng phải lên chiến trường siết. Cố Trường An lặng lặng nghe khẩu âm khác nhau giọng nghẹn nào, kỳ thật rất nhiều lão binh danh tự hắn đều nhớ, thậm chí trước mắt còn hiện hiện dung mạo. Hậu nhân cũng rất hiếu thuận, cũng với ngươi giống nhau, về sau dưới đất cũng đừng thường xuyên lầu bầu có lỗi với đứa bé. Nữ đế kinh ngạc nhìn đèn đuốc chiếu rọi không có cái bóng hát vụ, trong đầu ngưng luyện ra hai chữ, cô độc. Trung quanh càng là náo nhiệt, loại này cảm giác cô độc liền càng mạnh, hắn đứng ở biển người chen chúc chỗ, lại phản phất cùng bốn bề phân biệt đưa thân vào hai bức tranh bên trong, mặc dù cách xa nhau chế thước, lại vĩnh viễn không tương dung. Nàng đi tới, tuy là lần thứ nhất gặp mặt, nhưng lại lấy lao bằng hữu giọng điệu nói khẽ, ta dẫn ngươi về nhà. Triều đình tìm được Cố gia tại Trường An thành khu nhà cũ, một lần nữa tu sửa một phen, ngươi có thể qua cuộc sống mình muốn. Cố Trường An không nói gì. Càng ngày càng nhiều người nhích lại gần, có từ đỉnh tương khách, cũng có thư viện phu tử cùng tình tượng sư Lý Bình, bọn hắn nhãn thần không hẹn mà cùng đầy cõi lòng chờ mong. Cố Trường An chỉ vào Ô Ương Ương đem tốt, bình tĩnh nói, nhân gian đã mất ta, liền không hồi cố thổ chuyển nhiệm âm khí. Nhìn thấy bọn hắn, ta biết rõ dân tộc vẫn là ngũ nhạc hướng lên, hết thảy sông lớn vẫn là quần quần hướng đông, thần châu ý chí vĩnh viễn hướng về phía trước. Cuối cùng cũng có một ngày, Trung Nguyên cờ xí sẽ tung bay tại Man Quốc thánh thành. Lý Bình hốc mắt bỗng nhiên đỏ bừng, nước nở nói, sứ mệnh của ngươi hoàn thành a, nhóm chúng ta sẽ nhớ biện pháp giúp ngươi tái tạo nhục thân, tiếp nhận nhạn môn quan linh khí tẩy lễ, cựu châu đỉnh tu luyện, quốc vận chi kiếm hóa thân, cái gì đều có thể nếm thử. Tội gì còn ép mình, ngươi muốn nghỉ ngơi. Nàng biết rõ cái này nam nhân đi qua cỡ nào hắc ám, hiện tại bình minh tảng sáng, có thể nào tiếp tục dừng lại tại trong đêm. Cố Trường An hướng về phía nàng cười cười, theo sau khi ta chết, liền trở về không được. Nghĩ lúc lại nhục thân không ngừng giết man chó liền có thể, ly khai chấp niệm liền sẽ hồn tán, hắn tình nguyện hồn diệt cô thành, cũng không muốn đổ vào bên ngoài. Huống hồ đời này cũng trong thành, ra ngoài có thể làm cái gì? Theo sau khi ta chết, liền trở về không được. Nghe được câu này, Lý Bình như nghẹn ở cổ họng, vô số lời muốn nói cũng bị tự mình nuốt trở về, chỉ còn đè nén ngạt thở cảm giác. Sớm một chút đến hoặc là đừng tới Tây Bực, hắn đều có thể có vô số tự do lựa chọn, có thể hết lần này tới lần khác là Trung Nguyên đoạn mất hắn đường về nhà. Đám người liền nghi mặt, bình đạm một câu trực kích nội tâm, linh hồn lại ẩn ẩn làm đau. Ta nguyện lưu thủ cô thành, nghe theo anh hùng chỉ huy. Một cái võ tướng ngôn từ kích động, chứng đến huyệt thái dương hai bên nổi gân xanh. Nào đó cũng không lùi, thế cùng cương tổ cùng tồn vong. Nếu là chiến tử, Di Hải có thể đổi về Trung Nguyên, đời này không tiếc. Từng cái đem tốt đứng ra, thanh âm chém đinh chặt sắt, không có nửa phần do dự. Còn có ta. Triết Lan Túc trong đám người ngoi đầu lên, chạm tới hắc vụ ánh mắt, liền mặt đỏ lên lúng ta lung tung nói, tha tội. Ngươi còn sống. Cố Trường An cười nhìn hắn. Triết Lan Túc lập tức xấu hổ vô cùng, bày ra cánh tay trái lơ lửng giữa không trung không biết để vào đâu. Cảm tạ ngươi quan tài, ngươi rượu ngon. Cố Trường An ngữ điệu nhẹ nhàng, nói tiếp, Ngọc Môn Quan mới là các ngươi nên trấn thủ cương vực, phía sau của các ngươi chính là Trung Nguyên bách tính, không thể để cho Man Di cưỡng hiếp Thần Châu lãnh thổ. Loạn thế không có gì công lao sự nghiệp hơn được thủ hộ thương sinh lê dân. Sơ lược đông nhiên, hắn lại chỉ hướng đau buồn rừng mộ, nhẹ nhàng nói, ta tự tay đưa tiễn bọn hắn, ta không muốn lại nhìn thấy đồng bào chiến hữu ở bên cạnh ta ngã xuống. Một trận yên tĩnh, chúng tướng kích động sắc mặt dần dần tối đạo, trong mắt quang mang biến mất, thay vào đó là bi thương. Bọn hắn làm sao không biết, chỉ là muốn làm một chút đủ khả năng sự tình, nhường cái này đỉnh thiên lập địa nam nhân không còn là cô đơn trước bóng đơn binh. Bởi vì không biết rõ cái gì thời điểm, cái này sợi hồn liền sẽ biến mất, bọn hắn nghĩ làm bạn, sợ hai anh hùng một người đánh rơi tại cô thành. Trương An, Trương An, ngươi nói cái gì ăn nói khủng điên đâu? Mấy cái cao tuổi lão mãi mãi nghe hỏi chạy đến, bạc tóc mai tán loạn, điên cuồng mà gầm thét, ngươi không đi, chúng ta những này lao cốt đầu trả về cái gì? Không có ta, ai cho ngươi giày áo, ai nấu cơm cho ngươi? Sắp nhập thu, trong đêm rất lạnh, ngươi không có áo giày váy, đông lạnh đến làm sao bây giờ? Nàng nhóm khàn giọng thanh âm đã là cầu khẩn khóc giọng, chỉ có nhìn xem Trường An lớn lên, nhìn xem Trường An làm sao theo một cái hoa hoa biến thành Trung Nguyên anh hùng, mới hiểu được đứa bé này cực khổ. Cố Trường An vẫn là đáp lại đủ cười, ta là quỷ, không cần ăn không cần mặc vào. Lý Vãn nghiêng đầu đi, nước mắt vẫn là vù vù rơi xuống, nàng kiệt lực ngăn chặn cảm xúc, lại bởi vì một câu mà triệt để mất khống chế. Ngươi đánh rắm, ngươi vẫn là Trường An, dù sao ngươi không đi, ta cũng không đi, lao thân mỗi ngày cùng ngươi nói một hồi lời nói. Từ lao bà tử hai mắt đẫm lệ, trực tiếp bày ra cường ngạnh giọng điệu. Trường An, lão đầu tử cũng lưu lại, đợi gần 65 năm, không bỏ được một gạch một tây. Tần Đợi một biểu lộ lạnh lẽo cứng rắn, sau lưng theo tới Lưu Thượng cũng đã lệ rơi đầy mặt, hắn biết rõ không người nào có thể cải biến Trường An ý nghĩ. Ngày xưa Quách lão phu nhân còn tại thế lúc, cả ngày khuyên Trường An đầu hàng, có thể Trường An vẫn như cũ ngày đêm tuần sát đầu tường, cho đến hôm nay, không có gián đoạn. Lao đầu tử không về sau, người giúp ta tống trung. Tần Đợi một khẩu khí không cho phản bác, một trái tim lại run rẩy kịch liệt. Hắn sợ hai Trường An ngày nào đó hồn phi phách tán, hắn muốn canh giữ ở bên người, chí ít có thể dựa vào nghề mộc chế tạo một cái quan tài, một cái đen như mực hộ. Trường An ca ca, ta nhanh đến có thể lên chiến trường nhẫn kỷ. Tiểu Lạc Dương thẳng tắp thân thể, môi khô khốc môi mím thật chặt, không có Trường An ca ca Trung Nguyên, cũng không phải là hắn trong mộng Trung Nguyên. Cố Trường An trầm mặc thật lâu, đột ngột cười lạnh một tiếng, chúng ta đánh trận vì cái gì? Vì bọn hắn những hải tử này có thể an ổn tại tư thuộc đọc diễn cảm, vì các ngươi những lao nhân này có thể vượt qua bình tĩnh lúc tuổi già. Sứ mệnh hoàn thành, còn muốn từng cái chịu chết sao? Ngại 64 năm không đủ, các ngươi ai không phải gánh nặng của ta? Chỉ cần còn lưu một người, ta nhất định phải lưu một phần lo lắng, là nghị không ngừng nghỉ tra tấn ta. Chịu đủ. Âm trầm thanh âm càng ngày càng cao càng, hắn đi đến Lưu Thượng trước mặt, nhìn xem tay hắn vuốt ve bảy tòa hủ cho cốt. Cha mẹ ngươi, còn có gia gia ngươi bà nội. Lưu Thượng lộ ra đã lâu nụ cười. Cố Trường An gật đầu, muốn đi quay bờ vai của hắn lại sợ âm khí xâm thể, lùi về vây tay ngự trọng tâm trường nói, về sau chỉ điểm miếu đường, trèo lên các nhập lẫn nhau. Không. Lưu Thượng dưng dưng cười nói, nhãn thần kiên định nói, ta dự định nhập ngũ. Nếu như thiên hạ an nhạc, ta rất muốn cá tiểu vừa làm ruộng vừa đi học, giang hồ lưu lạc, vừa vặn gặp sụp đổ loạn thế, vực sâu ở bên, ta là muôn lần chết ứng phó. Cũng tốt. Cố Trường An không tiếp tục khuyên, ánh mắt chuyển rời đến hủ cho cốt, thấp giọng nỉ non, thật xin lỗi, con bất hiếu muốn đoạn tử tuyệt tôn. Ta đối Trung Nguyên chỉ có một điều thỉnh cầu, gặp Tết Thanh Minh thay ta tả mộ, mẹ ta trước mộ phóng một gốc tháng ba đào hoa, nhớ kỹ nàng cũng ưa thích. Nói xong không để ý cô thành người thân thống khổ không chịu nổi nhãn thần, trực tiếp ly khai. Có thể đi lấy đi tới. Hát vụ dừng lại, nhìn xem quen thuộc đến không thể quen thuộc hơn nữa gương mặt, lộ ra chia tay lúc nên có sán lạn khuôn mặt tươi cười, nếu như sẽ không còn được gặp lại các ngươi, chúc phúc các ngươi sáng sớm tốt lành buổi trưa an ngủ ngon. Quay lưng lại bay xa. Tần Tợ một sủi lơ trên mặt đất, ánh mắt trống rỗng, trong miệng nói liên miên lải nhải, nhóm chúng ta cũng đến nơi lên trốn, ngươi đây, ngươi đây, ngươi đây. Đen như mực gian phòng, từ lúc 7 tuổi lên liền không có lại ở qua, nhưng đến chỗ sạch sẽ không có cho bụi, từ mãi mãi mỗi ngày đều sẽ quét dọn, có thể hắn khoảng cách lần trước phòng ngủ đã là thời gian qua đi 18 năm. Rốt cục không cần thủ thành. Mộng đẹp. Cố Trường An nghiêng thân nằm ở trên giường, nghe được cát sỏi hương vị, thư ảnh dần dần bắt đầu run rẩy, tại trong đêm tối thấp giọng nghẹn ngào. Hắn làm sao liền nước mắt cũng sẽ không rơi mất, có thể rõ ràng thống khổ muốn chết. Mộng đẹp, mộng đẹp. Cố Trường An thê lương kêu rên, giống một cái bị ném bỏ thú nhỏ, thân thể của hắn run rẩy lợi hại, làm sao cũng không dừng được. Vì cái gì hết lần này tới lần khác là ta? Ta cũng nghĩ đi Trung Nguyên, có thể ta hồn tán Trung Nguyên, ngoại trừ cho thương sinh bách tính tiến hành thống khổ, còn có thể mang đến cái gì? Ta chỉ có thể co quắp tại nơi hẻo lánh bên trong, tại không người chú ý bình thường một ngày, thản nhiên tiếp nhận tự mình hồn diệt sự thật. Tần gia gia, từ mãi mãi, cái nào không phải sớm chiều chung đụng thân nhân, ta từ nhỏ đã đang cáo biệt, chia tay từng cái thân nhân, cho tới bây giờ đưa tiễn cái cuối cùng. Ứng làm được đường ta đã đi khắp, là thủ đất ta giữ vững. Một người cô độc trông coi một tòa cô độc thành, đây chính là kết cục sau cùng. Ta muốn vì tự mình mà sống. Ngoài thành, Cửu Thánh cùng tất cả kẻ thành đạo chiếm cứ không trung, bàng bạc khí thế điên cuồng tuôn ra tàn lũy khô héo đào hoa nhánh, tứ phía bốn phương tám hướng hình thành kỳ dị hình quạt đường vòng cung. Cái này một gốc đào vốn là trung nguyên chi vật, tiếp thụ qua nhạn môn quan linh khí tẩy lễ, giờ phút này trung nguyên khí thế đưa nó tẩm bổ đến tràn đầy, mũi đào mắt trần có thể thấy sinh trưởng. Màu hồng nhạt đào hoa một đóa gần sát một đóa, chật ních toàn bộ chặt cây, thân cây càng thêm trắng kiện, mũi đào tại dạ tuyết bên trong giống từng mảnh rắn đỏ. Cửu Thánh sắc mặt tái nhợt, thể nội khí cơ suy kiệt, không ai có thể dừng lại, cho đến đào hoa trưởng thành thành lâu độ cao, cho đến xa nhất đào nhanh kéo dài đến 20 dặm bên ngoài, thẳng đến Nguyễn Tiên nhụt chí hôn mê. Vọng lâu bên trên, nữ đế tối nay thủ thành, nàng nhìn chăm chú chân giống như đào hoa lâm viên một gốc đào, bạch tuyết cùng cánh hoa xen lẫn, thế gian đẹp nhất cảnh vật cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi. Trăng sáng treo cao giữa bầu trời, tròn trịa trong sáng, tản ra thanh lanh ánh sáng mang, Lý Vãn chẳng có mục đích tuần sát phương xa. Mới 2 canh giờ, nàng liền đã rất mệt mỏi, nàng không biết rõ ngày qua ngày lặp lại động tác này, đến tột cùng là bực nào dày vò. Ngươi ngủ ngon a? Ngươi hôm nay một cả ngày cũng đang cười, kỳ thật ngươi hẳn là rất thống khổ, cũng không có ai có tư cách an ủi ngươi. Nữ đế lắc đầu, muốn đem cái gì đồ vật theo trong đầu thoát ra, có thể cái bóng lưng kia từ đầu đến cuối quanh quẩn không đi. Đại quân ngày mai muốn xuất phát, ngày mai cái này thời gian, ngươi vẫn là canh giữ ở đầu tường a. Nàng nhãn thần hoảng hốt, trong nháy mắt lại trở nên kiên định, trùng điệp nói một câu. Sau lưng dựa tường ngủ gật bụi Tĩnh Xu mánh mà bừng tỉnh, một mặt hoảng sợ nhìn chằm chằm bệ hạ. Chương 46, cô thành. Một gốc trường vọng lâu độ cao cây hoa đào tại đêm tuyết sáng rực nở rộ, Cửu Thánh ngồi xếp bằng điều dưỡng khí thế, bên trong thành quân doanh yên tĩnh im ắng. Nữ đế kinh ngạc đưa mắt nhìn ánh trăng. Đối với nàng mà nói đây là một cái gian nan ban đêm, buồn kể lại mọi mệt, tựa hồ tại là một cọc không có chút ý nghĩa nào sự tình. Có thể Cố Trường An sống qua rất nhiều cái dạng này ban đêm. Bệ hạ, là tiểu tỷ nghe lầm a. Đông nhiên đánh thức đuổi Tĩnh Xu một mặt chấn kinh, đứng dậy không xem chừng đụng đổ đẹp đẽ lò sưởi, bó củi ở trong lò ba thiêu đốt lên. Địa hỏa chiếu rọi ra nữ đế kiên định ánh mắt. Nàng lặp lại một lần, chấm không đi. Bùi Tĩnh Xu sắc mặt tái nhợt, vô ý thức phản bác, "Bệ hạ, ngài là nhất quốc chi quân, gánh vác đại đường phục hưng trách nhiệm." Nữ đế tự giễu cười một tiếng, không nhanh không chậm nói, "Quốc gia dân tộc đã ở vào nghìn cân treo sợi tóc sống chết trước mắt, không phải Thâm Cung hoàng đế có khả năng lực sắn của lan. Chớ từng là trung nguyên nhất có thiên phú tu hành giả, từ khi bá đạo chuyển vương đạo về sau, đến nay còn dừng lại đại tông sư cảnh giới, dựa vào Tây vực đại thắng, mới sơ quy kẻ thành đạo con đường. Thiên đạo biến đổi lớn, tuyệt đỉnh người quay cả khôn, chấm thành thánh so làm hoàng đế hơn có thể trợ giúp trung nguyên chống cự man di." Bùi Tĩnh Xu nghẹn lời, có thể sắc mặt lo lắng không giảm. Như bệ hạ lời nói, trung nguyên giả, trung niên, trẻ đời thứ ba thiên phú tuyệt luân tu hành giả, thư viện phu tử thánh nhân định phong cách nửa khai thiên môn chỉ kém nửa giây, ước giang nam đầu hàng man di bực sâu, bây giờ đã là thánh nhân cao phẩm. Bệ hạ làm thế hệ trẻ tuổi lĩnh quân người, tu vi tạm được, lớn nhất đường quanh co chính là không nên chuyển vương đạo, có thể lúc đó bệ hạ không nâng lên đại đường xã tắc, lý thì ai có thể phục chúng. Nhưng vô luận như thế nào, hiện tại cũng chấp chính mấy năm, không gượng dậy nổi đại đường dần dần khôi phục sinh cơ, làm sao có thể tại thời khắc mấu chốt bỏ gánh. Nữ đế mấp máy môi, cũng vô ý giấu giếm tâm phúc, nhẹ nhàng nói, trách nhiệm trùng điệp gông xiềng đem chấm cầm tù, chấm chủ động chạm phá gông xiềng, hy vọng lấy loại phương thức này nói cho Cố Trường An, hắn cũng hẳn là thử nghiệm hướng ngày cũ chia tay, hướng chết đi cô độc tuyệt vọng mà chia tay. Như chấm trước đây dốc hết sức bác bỏ từ đỉnh quyết sách, hắn sẽ không trở thành hồn linh, mà là lấy anh hùng tư thái tiếp nhận trung nguyên bách tính quỷ bái, hắn sẽ quay về Trường An qua chính trên muốn sinh hoạt. Hối hận như là con kiến đồng dạng không giờ khắc nào không tại gặm nuốt lấy lòng chấp bẩn, chấm không biết do hắn khi nào hồn diệt, cái nguyện bồi tiếp hắn, chí ít một khắc cuối cùng không phải lẻ loi trơ trọi không người hỏi thăm. Lý Vạn hiếm thấy nói liên miên lại nhải, có thể giọng nói lại dị thường xa suốt, nói xong lời cuối cùng khàn giọng không chịu nổi. Bệ hạ, tha tội không nhất định phải lưu tại cô thành. Xã tác không phải ngài không thể. Bùi Tĩnh Xu lời nói dịu dàng khuyên bảo, lập tức bổ sung một câu, huống hồ Lý thị ai dám kế nhiệm hoàng đế. Tây vực chi đấu qua về sau, bệ hạ hy vọng khẳng định liên tục tăng lên, đúng lúc gặp ngàn năm không có chi tình thế bất loạn, triều chính tuyệt sẽ không tiếp nhận tân quân. Nữ đế trầm mặc, đẹp đẽ tuyệt luân gương mặt bao phủ vẻ bất đắc dĩ. Nàng hy vọng bao quát trung nguyên khoáng thế đại thắng, không đều là hy sinh Cố Trường An có được à? Bệ hạ, Bùi Tĩnh Xu muốn nói lại thôi, khó mà mở miệng một câu. Ngài muốn lưu tại cô thành tin tức truyền đi, man cầu nhất định giống nghe được mùi máu tươi dã thú, đến lúc đó sinh hãm lồng giam, không phải cũng là Cố Trường An gánh vác à? Dịch Dung, ngươi giả tạo thành chấm, cung nữ Dịch Dung ngươi, chấm thay hình đổi dạng làm cung nữ, dùng cái này man thiên quá hải. ngươi hẳn là rõ ràng chấm dịch dung kỹ nghệ. Lý Vãn Mặt không biểu lộ, sớm đã quyết định, liền không cho bất kỳ nghi ngờ nào. Một phương diện nàng nghĩ tại cô thành tĩnh tâm trùng tu bá đạo con đường, nhờ vào đó đột phá gông cùng xiềng xích. Trọng yếu nhất chính là, bồi tiếp Cố Trường An đi qua cuối cùng một đoạn đường, hắn là đại đường tiếp nhận mọi loại cực khổ, tự mình cũng nên làm điểm chuyện bé nhỏ không đáng kể. Ta, Bùi Tĩnh Xu trợn mắt hốt mồm, chỉ chính mình, mang ý nghĩa lấy giả mạo thật, nàng muốn đi qua giới hạn quyền lực ngồi lên Kim Loan Điện long ỷ. Tiểu tỷ sợ hãi, Bùi Tĩnh Xu sắc mặt căng lên, chấm tín nhiệm ngươi. Lý Vãn không hề chớp mắt nhìn chằm chằm nàng, từ nhỏ đến lớn với bạn, cũng tại quyền lực trận kể vai chiến đấu nhiều năm. Bùi Tĩnh Xu mấp máy bờ môi, run giọng nói, phụ phục khấu thỉnh bệ hạ thu hồi mệnh lệnh đã ban ra. Nói liền muốn quỳ xuống. Lý Vãn ngăn lại động tác của nàng, trầm giọng nói, chấm không thích người do dự bộ dạng. Đại đường vẹn vẹn Tam Châu cương thổ, ngươi năm này tháng nọ phụ tả chấm xử lý chính vụ, bất luận cái gì rườm rà công văn, ngươi cũng có thể tại trước tiên cho ra quyết đoán. Ngươi cho rằng chấm kiêng kỵ ngươi xoay quyền? Ngươi nếu có năng lực dẫn đầu Trung Nguyên đúc lại vinh quang, ta cam tình nguyện phía dưới thoái vị chiếu thư. Dân tộc bất cứ lúc nào có diện chủng nguy hiểm, ai có thể nhường Thanh Vân dân tộc tại Hồng Lưu sóng lớn bên trong sừng sững không ngã, người đó là thời đại này khiêng đỉnh người. Đối mặt nghiêm khắc ngữ khí, Bùi Tĩnh Xu trầm mặc, cuối cùng gian nan gật đầu. Nàng bằng lòng lý do không phải bệ hạ, mà là Cố Trường An. Nội tâm chỗ sâu, nàng cũng sợ hai cái này nhận hết tra tấn nam nhân tại bình thường nào đó một ngày bỗng nhiên biến mất, như thế hẳn là tàn nhẫn. Không nên tiếp tục cô độc, có người nói chuyện cũng tốt. Tiểu tỷ dùng mẫu bồ câu cho bệ hạ truyền tin, gặp đại sự thỉnh bệ hạ quyết đoán, hy vọng bệ hạ sớm ngày về. Nói im bặt mà dừng, đáy mắt chỗ sâu có một vẻ cực kỳ bi ai chi sắc. Bệ hạ lúc trở về, Cố Trường An sợ là hồn tán tiêu vong. Sắc trời tảng sáng, Tần Thợ Mộc nhẹ nhàng đẩy cửa phòng ra, liền gặp hồn ảnh đứng tại phía trước cửa sổ không lúc đích. Một đêm không ngủ. Cố Trường An ừ một tiếng, cười nói, vài chục năm không giường ngủ, cảm thấy rất khó chịu, vẫn là đầu tưởng gió đêm thoải mái hơn. Tần Thợ Mộc cứ như vậy nhìn chằm chằm vào hắn, thẳng đến tự mình hốc mắt đỏ bừng, than thở nói, chúng ta thủ vững đến thắng lợi, An Tây quân sứ mệnh kết thúc, ngươi làm sao lại không muốn đi à? Cố Trường An trầm mặc. Tất cả mọi người cho rằng ngươi hồn sắp tản, không muốn tán tại Trung Nguyên nhường thiên hạ tự trách, có thể lão đầu tự biết rõ, ngươi là tự mình muốn giải thoát, trong nhân thế không có gì đáng giá ngươi lưu luyến. Không gì làm không được Trường An, hắn nghĩ đứng đấy, lão Tặc Thiên cũng không thể để hắn ngã xuống. Tần Thợ Mộc khô quắc gương mặt co quắc một trận, cưỡng ép nhịn xuống quần quần cảm xúc. Ta rốt cục có thể yên tâm thoải mái giải thoát. Cố Trường An thấp giọng nỉ non, quá khứ một tấm tấm hình ảnh hiện hiện, hắn rốt cục khổ sở hô một tiếng, cùng nhau đi tới, thật quá khổ. Tần Thợ Mộc quay mặt qua chỗ khác, tại nơi hẻo lánh cầm lấy điều cây chổi yên lặng thanh lý cho bụi, tựa như vài chục năm ngày qua ngày, tự mình tàn phế cũng chỉ có thể làm chút chuyện này. Các ngươi lưu lại, sẽ chỉ làm ta thống khổ hơn, không biết đây một ngày, ta lại phải cho một người thân đào mộ lập địa. Cố Trường An ngữ khí nhẹ nhàng trôi chảy, đã nghe không ra tâm tình chập chờn. Tần Thợ Mộc giống như nói một mình, lại giống thấp giọng cần cầu, ngươi nên đi nhìn một chút Trường An thành, ngươi nên du lãm sơn hà, ngươi muốn sống ra tiêu sái nhân sinh. Lao đầu tử tin tưởng vững chắc, ngươi có biện pháp làm ra nhục thân. Tiêu sái? Cố Trường An cười cười, lập tức lắc đầu, nhanh 25 năm, một mực tại là dân tộc đại nghĩa mà phân chiến, mới vừa sinh ra tới, gia gia mãi mãi nhóm liền cho ta quán thâu muốn phục hưng dân tộc, muốn khu trục mang cầu, muốn vì Trung Nguyên quật khởi mà dâng ra tính mạng. Tần gia gia, ngươi cảm thấy ta đến Trung Nguyên, sẽ tiêu sái một kiếm lưu lạc giang hồ sao? Ta làm sao có thể đối thương sinh cực khổ mà nhìn như không thấy? Ta làm sao dám ngồi nhìn man di diệt tuyệt hán tộc? Ta cũng nghĩ tự tư, ta cũng nghĩ chỉ lo thân mình à, có thể 25 năm mỗi một ngày trải qua, cũng đang điên cuồng quất lấy ta. Gần như là tuyệt vọng gào thét, hồn ảnh lắc lư mấy lần, cuối cùng tịch mịch nói ra, đã làm không được, cái kia còn phải tiếp tục chiến, không ngừng không nghỉ. Ta sẽ mình đầy thương tích, chịu đựng đau đớn kịch liệt, không chết được lại sống được thê thảm, tựa như một cái luân hồi. Tần Tợ một túi đầu quét rác, một nhân đáp, lao đầu tự biết rõ. Ra ra, chú ý thân thể, an hưởng tuổi già. Cố Trường An tiêu sái cười một tiếng. Tần Tợ một cầm điều cây chổi, làm đứng đấy nói không ra lời, nhẫn nhịn nửa ngày, cổ họng lăn một vòng, đến trễ đã lâu nước mắt mới dì dào dũng mãnh đến ra. Đi. Hắn đi lại tập tễnh đi ra chợt hẹp đơn sơ tiểu viện, tại cửa sân ngừng thật lâu, đã từng thua tay nói câu ngày mai gặp thời gian, sẽ không còn có. Buổi trưa, Trung Nguyên đại quân chỉnh đốn xong xuôi, ở ngoài thành xếp thành ô ương ương quân trận, y mắng trầm mặc lại như hổ khiếu long âm, khí thế hào hùng. Từ mãi mãi tiểu Lạc Dương bọn người nhìn chung quanh, con mắt đến bị phong tuyết thổi đến nhói nhói, nhưng thủy chung không thấy được đạo kia cái bóng. Khác đợi, còn lại chúng ta không đủ liên lụy Trường An, chúng ta trước khi chết còn có thể quay về cố thổ. Trường An rất vui vẻ. Tần Tợ một ngồi tại một cô vân xa bên trong, không quay đầu lại buồn uống. Hắn nói bụng làm sao bây giờ, kia đôi giày còn không có dễ tốt, còn không có nói cho hắn biết thịt khô tổn lương bỏ vào trong hầm ngầm, ta muốn đi tìm hắn. Mặt mũi tràn đầy khe ránh lao phụ nhân cầm quải trượng mở ra đám người, hồn hồn ngạc ngạc chạy về phía cửa thành. Từ mãi mãi, Lưu Thượng Dương Dương ôm lấy nàng, nước nở nói, Trường An sẽ chiếu cố tốt tự mình, chúng ta đi. Khổ đứa bé, ta đứa nhỏ ngốc ca. Lão phụ nhân sủi lơ trên mặt đất điên cuồng mà ai khóc, Trường An, ta muốn Trường An về nhà. Trung quanh lão tàn phụ nữ trẻ em đều kiềm chế uống nước mắt, mô hình hồ ánh mắt vòng cố thành tường một viên ngói một viên lạch, chúng ta Trường An làm sao lại không ra? Bi thương bầu không khí cấp tốc tràn ngập, vô số thiết huyết hung hãn tốt cũng trong mũi chua xót, âm thầm lau khỏe mắt lưu lại nhiệt lệ. An Tây quân thứ 8 đoàn cố sự viên mãn, anh hồn di hải trở về cố thổ, bên trong thành bách tính tại dài rằng giặc chờ đợi qua đi, rốt cuộc đã đợi được một cái kết cục. Trung Nguyên mọi người đồng tâm hiệp lực chống lại Man Di cố sự cũng lấy viên mãn kết cục chấm dứt, mặc dù tạm thời không có thực lực tiếp quản Tây vực, nhưng ít ra có thể quản hạt Ngọc Môn Quan cùng kiểm chế hơn phân nửa hành lang Hà Tây, đây là mấy chục năm đến nay rất phấn chấn lòng người thắng lợi, từ đây Trung Nguyên cũng có thể có được khu trục Man Di chiến lược giảm sốc điện. Có thể duy trì có Cố Trường An cái gì cũng chưa từng thay đổi. Một người một thành, một hôn một thành. Cho tới bây giờ như thế, nhất là tuyệt vọng. Xuất phát. Tiếng trống ù ù, kèn lệnh vang vọng thiên địa, tinh kỳ che khuất bầu trời, từng cái sĩ tốt cố nén bi thống chia tay cô thành. Chúng ta đều thần hoàng hậu duệ, sinh khi ấy, thân mang căn qua, không thể khu trục Man Di ra Trung Nguyên, dùng cái gì làm người. Ngày khác đi ngang qua cô thành, tất mang man cầu đầu lâu, lấy tế điện cố anh hùng chi hùng hồn. Trung Nguyên nhất định sẽ không vong tại dã Man Di loại chi thủ, cố anh hùng thái bình thịnh thế nguyện vọng cuối cùng sẽ thực hiện. Vô số đem tốt trong lòng lập xuống lời thề, cô thành ký ức vĩnh viễn là mặt bọn hắn lâm hắc ám lúc chỉ ngọn đèn sáng, đạo kia hồn ảnh nhường bọn hắn thân ở tuyệt vọng lúc y nguyên còn có thể bộc phát bạo ra vệ quốc ý chí. Chiết Lan túc mấp máy bờ môi, đây cũng là củng cố Trường An đời này một lần cuối cùng gặp mặt, chấp niệm dần dần tiêu vong, quỷ hồn có thể trường tồn sao? Hy vọng xa vời. Nếu như Trung Nguyên không có đến đây tiếp thu An Tây anh hồn di hải, cố Trường An vẫn cứ tồn tại cực sâu chấp niệm, nếu như Trung Nguyên không có phát động chiến tranh, cố Trường An hiện tại thậm chí là hoàn hảo không chút tổn hại trạng thái đỉnh phong. Hắn nhìn về phía đội ngũ phía trước từng cái thượng vị giả, vô luận là ai cũng không dám quay đầu lại. Hễ nay a, một bút vĩnh viễn không cách nào hoàn lại thua thiệt. Đạo bào thiếu nữ đôi mắt ướt át, tựa hồ có cảm ứng, đột nhiên nhìn về phía nơi xa Liễn Xa bên trong nữ đế cùng Bùi Lai Chiếu, nhãn thần có chút ngưng trệ. Liễn Xa bên ngoài cung nữ cũng đồng thời cùng Lý Bình đối mặt. Lý Bình nước mắt chưa khô, giật giật khỏe miệng lộ ra qua loa nụ cười, ra hiệu tự mình sẽ giữ bí mật. Dạng này không còn gì tốt hơn, làm Trung Nguyên trên danh nghĩa tối cao thống ngự người, nguyện ý bồi tiếp cố Trường An vượt qua sau cùng thời gian, chí ít cũng coi như dân tộc này một chút xíu đền bù. Lẻ loi trơ trọi biến mất không người hỏi thăm, thật là nhiều khó khăn quá. Thanh Đồng cung điện, một triều thiên tử vừa chiếu thần, ngày xưa bản tròn 12 cự phách chỉ còn một trương láo gương mặt, còn lại cũng thay đổi thành nữ vương thân tín. Làm cựu thần, phụ trách tổ chức tình báo nữ thẩm phán giả bẹt nơm nớp lo sợ nói, khởi bẩm thiên thần miễn hạ, Trung Nguyên hán nô đường về, như ngài sở liệu, quỷ hồn không có rời nhà. Màu tím vương tọa trên thác bạt thiên hạ mặt không biểu lộ, đỉnh đầu sừng rồng nhìn lại làm cho nhân sinh sợ. Theo ti chức phỏng đoán, quỷ hồn cách biến mất cũng không xa, sợ là ngay tại năm nay bên trong. Bẹt bổ sung một cái tin tức nặng ký. Nói như thế nào? Thác bạt thiên hạ mặt lạnh rốt cục xuất hiện ba động, mà lại là kịch liệt ba động. Bẹt cung kính nói, tại An Tây cho cốt giao cho Trung Nguyên đại quân trong nháy mắt, quỷ hồn hắc vụ tối đạm không ít, ở đây rất nhiều người chú ý tới, rõ ràng như thế tín hiệu chỉ có thể chứng minh một điểm, thủ nhà chấp niệm dần dần tán loạn. Còn lại thẩm phán quan mặt lộ vẻ vẻ kích động. Vượt sâu sứ giả hoài nghi đến có đạo lý, sở dĩ có thể hóa quỷ hồn chân sơn hà, chính là cực hạn chấp niệm, nhưng mà theo 64 năm thủ vững kết thúc, chấp niệm cũng liền nhanh không có. Thác bạt thiên hạ thần sắc âm tình bất định. Phỏng đoán, hoài nghi, nàng đã không dám đánh cược. Phật Đà Hoa sen cánh còn có 3 năm, còn nói quỷ hồn nhiều nhất kiên trì đến cuối năm. Cố Trường An đến tột cùng có thể hay không hoàn toàn biến mất. Tại không có biến mất trước một khắc, tuyệt không thể buông lỏng cảnh giác, tòa thành tầng cao nhất còn phải nghiên cứu thiên ngoại khí thế để mà chế tài. Chấm ngẫu nhiên ban đêm làm cơn ác mộng thời điểm tỉnh lại sẽ nhớ, nếu ai diệt cô thành giã quỷ, thật sự là một chuyện thắng tạo cấp 7 phù đồ đại công đức. Thác bạt thiên hạ thanh sắc câu lệ, từ đồng bắn ra mãnh liệt hận ý vu sư hệ dạ sờn đỡ tiên đoán một mực tại trong đầu của nàng quanh quẩn không thôi. Trung Nguyên còn có thể bộc phát lần thứ 3 lực lượng tinh thần, mà lại rất có thể là lần thứ 2 cấp 7, bởi vì ai mà lên? Có phải hay không cô thành giã quỷ? Lại là chuyện gì? Vừa nghĩ tới đại não đều nhanh nổ tung. Tinh thần ý chí là một cái dân tộc văn minh dựa vào lâu dài sinh tồn linh hồn, lại bộc phát một lần, đế quốc đem tao nộ khó mà tưởng tượng chống cự. Miễn hạ, vượt sâu lệnh cưỡng chế trung tâm xuất binh triệu quốc cùng tây thủ, trong vòng 7 tháng nhất định phải diệt đi một nước, coi đây là ván cầu mưu đồ thần châu đông thổ. Hy vọng miễn hạ lấy thác bạt ly thất bại là giáo huấn, lần này không có tên điên phải dối, cầm xuống một nước là danh giới cuối cùng, mà không phải chiến tích, thôn tính tiêu diệt hai nước mới tính miễn hạ biểu hiện ra năng lực. Một cái quý tộc hình dạng thẩm phán quan chi tiết tự thuật vượt sâu mệnh lệnh. Thác bạt thiên hạ điểm một cái cằm, biểu lộ hỉ nộ khó phân biệt. Mặc dù nàng là tòa thành tầng cao nhất sủng nhi, có thể mới vừa đăng cơ ngay tại mấu chốt tiết điểm làm sai lựa chọn, bây giờ cũng hám sâu dư luận phong bạo, nhu cầu cấp bách một trận nhẹ nhàng vui vẻ đầm địa đổ sát Hà Nô. Chương 47, hoàng hôn lờ mờ, mảng lớn ở mức tuyết vòng quanh cây đào tung bay, rơi vào trạng cây cánh hoa, đọc lại thành vừa mềm lại mỏng một tầng. Cố Trường An vòng quanh cây đào bồi trở về vài vòng, chậm rãi rửa cây ngồi xuống, thật lâu đưa mắt nhìn sán lạn hoa tâm. Rất buồn cười, hắn liền bản thân kết thúc cũng làm không được. Đã từng vô số lần nghĩ xong hết mọi chuyện, kiếm chống đỡ cần cổ lúc lại bị tòa thành này còn lại hai tay. Bây giờ hoàn thành sứ mệnh, cho 64 năm cố sự một cái mỹ hảo kết cục, rốt cục có thể giải cởi lại phát hiện không chỗ ra tay. Làm sao diệt hồn? Đây là man cầu phẫn nộ, cũng là chính Cố Trường An nghi hoặc. Nhưng hắn rất rõ ràng, thủ nhà chấp niệm dần dần tăng dã, chỉ cần không ngưng tụ nhục thân, hồn diệt liền có thể tiến vào đến ngược. Cùng nhau đi tới thực tế rất mệt mỏi, tự mình cả đời này làm được không thẹn dân tộc, cũng không có cô phụ thủ thành lão binh, đầy đủ. Tiên tính hoang mạc truyền đến kéo kẹt thanh âm. Tuyết động trên lưu lại hai hàng bánh xe ép qua vết tích, một chiếc xe ngựa dần dần đập vào mí mắt. Nữ đế đón gió tuyết, đẹp đẽ không tì vết gương mặt triển lộ nét mặt tươi cười, ra vẻ tùy ý hàn huyên, lại gặp mặt. Cố Trường An không nói chuyện, chỉ là nhìn chằm chằm nàng. Chân muốn tìm cái an tĩnh địa phương tu luyện, cô thành không thể thích hợp hơn. Lý Vãn hơi có vẻ câu nệ, nói xong giá ngựa tới gần cây hoa đảo. Ngươi không cần thiết ấy nấy. Hôn ảnh không có lại nhìn nàng, trầm giọng nói, một nước chi chủ tại xã tắc mà không để ý, ngươi không cảm thấy cử động của mình hoa mắt ù tai hoang đường sao? Úc. Lý Vãn điểm một cái cằm, không có làm cái gì giải thích, chỉ là tiếp tục lái về phía cửa thành, hỏi ngược một câu, đại đường tương thổ, chấm hẳn là có quyền lợi ở lâu a? Không bằng trả lời, liền tự tác chủ trương vào thành gián xếp. Nàng mặc dù không dám nói bừa tự mình là nữ bên trong nhiêu tuấn, nhưng cách ngu ngốc ngu muội còn kém 10 vạn 8 ngàn dặm. Làm ra quyết định, tự nhiên âm thầm bố trí các loại duy ổn biện pháp, huống hồ Tam Châu chi chính vụ, Bùi Tĩnh Xu hoàn toàn có năng lực xử lý đến thành thạo điêu luyện. Nhìn qua bóng lưng của nàng, Cố Trường An nhãn thần mê võng, tự mình không có cái gì lý do khu trục, có lẽ nội tâm chỗ sâu cũng không muốn tự tuyệt đến từ Trung Nguyên quan tâm. Hắn đột nhiên cười cười, một người cô độc chết đi thật đáng thương, có người đưa mắt nhìn cũng rất tốt. Lý Vãn bận rộn mấy canh giờ, tới gần đêm khuya đi đến đầu tường, đêm nay vô nguyệt sắc, hư ảnh cùng hắc ám hòa làm một thể, mượn đèn lồng hào quang nhỏ yếu, mới nhận biết ra vọng lâu không nhúc nhích hát vụ. Man Di khẳng định không còn dám tới, còn muốn khô thủ sao? Nàng ngồi ở bên cạnh, giọng điệu giống cùng lão bằng hữu nói chuyện phiếm, như thác nước tóc đen theo gió tràn đầy múa. Quen thuộc. Cố Trường An nói, có thể nếm thử cải biến. Lý Vãn nhìn chăm chú vào hắn, tiến tĩnh im mắng. Tựa hồ không có ý thức được trò chuyện hai câu liền tẻ ngắt, Lý Vãn biểu lộ hơi không tự nhiên, giật ra chủ đề hỏi, nói một chút ngươi khi còn bé thôi, chậm rãi nghe ngươi nói. Cố Trường An vẫn như cũ im miệng không nói, tự mình thiếu niên thời gian muốn khen cũng chẳng có gì mà khen, hắn đột nhiên chú ý tới vọng lâu nơi hẻo lánh, lẻ loi trơ trọi nằm một tòa bàn thờ Phật. Dung động thủ cổ tay, bàn thờ Phật rơi vào lòng bàn tay. Ngươi đem nó còn cho một cái tên là Nghị Phân Biệt Tăng Nhân, thay ta cảm tạ hắn quà tặng, nhưng nó không thuộc về ta. Cố Trường An đưa cho nữ đế. Lý Vãn liền giật mình, khẽ ừ, lập tức nói đến tự mình thiếu nữ thời gian, cầm kiếm sông thiên ngai lữ trình tổng sẽ tích phía dưới rất nhiều hồi ức, trải qua giang hồ chuyện lý thú, mắt thấy nhân sinh muôn màu. Cố Trường An nghiêm túc nghe nàng vụn vặt giảng thuật, trong đầu cũng phát họa ra giang hồ hình ảnh. Tay cầm ba thước thanh phong tận diệt chuyện bất bình, một thuyền phiêu bạt du duyệt hai hạp phong cảnh, không bị ràng buộc, tự do tự tại, đây mới là trong mộng hiệp khách nhân sinh. Nhìn xem hắn an tĩnh lắng nghe tư thế, Lý Vãn ánh mắt hoảng hốt một cái chớp mắt, ủy thần xui khiến hỏi, nếu như ngươi 10 tuổi năm đó ly khai cô thành, tiếp xuống nhân sinh sẽ như thế nào? Cố Trường An không tiếp lời. Có được không có gì sánh kịp võ đạo thiên phú, cả đời trôi qua tùy ý nhẹ nhàng vui vẻ, thậm chí trên 9 tầng trời lãng nguyện, truy cầu trường sinh đại đạo. Lý Vãn thanh âm càng ngày càng thấp, nói xong lời cuối cùng nghiêng đầu đi, ánh nến chiếu rọi một đôi đỏ bừng đôi mắt. Hoàn toàn tương phản nhân sinh. Một mặt là cực khổ tuyệt vọng, một mặt là tự do tùy tiện, dân tộc đại nghĩa triệt để hủy diệt hắn. Cố Trường An ly khai đầu tường trôi hướng cây đào dưới, hắn không muốn xoắn xuýt tại quá khứ ký ức, lại một lần vẫn là lựa chọn giống vậy, hắn chỉ muốn tại còn lại thời gian bên trong trôi qua vui vẻ. Đây là hắn đời này duy nhất vì chính mình mà sống thời gian. Lý Vãn mấp máy bờ môi, ngửa đầu mắt nhìn vĩnh viễn phía dưới không hết tuyết lớn, đang chần chờ một lát sau, âm vang mạnh mẽ nói, ngươi đoạt xá ta đi. Như kim thạch thanh âm phun vang lên, tại tuyết dạ quanh quần không nớt. Mượn sắc hoàn hồn, ngươi đừng để ý ta là nữ tử thân. Nàng ánh mắt bao hàm chờ mong, thẳng tắp nhìn chằm chằm cây đảo. Đạo gia điển tịch lật nhiều, coi là bất luận cái gì ly kỳ phỏng đoán đều có thể trở thành sự thật. Cố Trường An hỏi lại, ta nguyện đến thử. Lý Vãn thái độ quả quyết, đáy mắt không có chút nào lùi bước chi ý thất bại không sao, nàng lấy vừa chết hoàn lại thua thiệt. Nếu như thành công, Cố Trường An sẽ mang dẫn đại đường của thời, đúc lại vạn quốc triều bái huy hoàng vinh quang, hắn chờ đợi thái bình tình thế, quốc thái dân an, cũng có thể tự tay đi sáng lập. Đối Thanh Vân dân tộc mà nói, Cố Trường An nhất định so với nàng Lý Vãn quan trọng hơn. Ta không có tư cách tước đoạt ngươi nhân sinh, lại nói ly kỳ quái đạn liền mời ngươi ly khai. Cố Trường An thở ở tựa hồ trên đời này chỉ có Tần gia gia biết rõ, hắn không phải muốn chết, mà là không muốn sống. Lý Vãn nhãn thần tối đạm, cuối cùng nhẹ nhàng than thở một tiếng. Quỷ hồn trước nay chưa từng có, đoạt xá sợ cũng là lời nói vô căn cứ, có thể nàng cam nguyện lấy mệnh đến thử, đổi được nam nhân kia vượt qua mới tinh sinh hoạt. Nhưng Cố Trường An một tia cân nhắc cũng không có, cương ngạnh thái độ trực tiếp đoạn mất nàng tưởng niệm. Lý Vãn im lặng không lên tiếng đứng ở đằng kia thỉnh thoảng rút ra động thủ chỉ, phảng phất tại tìm kiếm mới chủ đề, dẫn dắt nói chuyện công việc này đối với nàng mà nói vẫn là quá thống khổ, nàng từ nhỏ thanh lanh quái gở, cũng không biết làm sao biểu hiện ra nhiệt tình. Chớ nói chuyện, làm chính ngươi sự tình. Cố Trường An phát giác được nàng xấu hổ, không có một gợn sóng nói một tiếng. Lý Vãn như chút được gánh nặng, khoanh chân ngồi tĩnh tọa tu luyện, tạm thời chưa có quốc sự ràng buộc, chuyên tâm ngưng thực thể nội khí cơ. Thời gian từng ngày đi qua, Lý Vãn dần dần nữa thích loại này buồn tẻ nhàm chán sinh hoạt, hai người thậm chí một cả ngày cũng nói không lên một câu, lẫn nhau ngồi tại đầu tường như là yếu tố, nhưng yên tĩnh không phải là không một loại tự tại. Nàng tu vi tiến vào chướng nhanh chóng, Bùi Tĩnh Xu thường thường truyền tin, triều đình xã tắc cũng vô sự phát sinh, Trung Nguyên có rất nhiều chủ động tham quân nhà thanh bạch, bảo gia vệ quốc không chỉ là khẩu hiệu, nghiêm nhiên hiện lên tín ngưỡng chi thế. Theo thời gian trôi qua, tựa hồ hết thể cũng đang từ từ biến tốt, có thể hắn làm sao càng ngày càng mở đạm, đã từng nồng đậm hắc vụ bây giờ trở nên nhạt tán. Thiên địa vang lên một réo rắt một hạt cắt câm hai đạo giọng nói. Thư viện phu tử sắp gõ khai thiên môn, hắn nói là ngươi cho hắn được ăn cả ngã về không dũng khí, hoặc là lục địa thần tiên, hoặc là chết. Kim Lăng thư viện tuân gia tử khí trường hạ, nhiều nhất hơn thắng, Thần Châu đại địa sẽ nên đón cái thứ nhất nửa khai thiên môn. Ừm. Man Di 7 ngày trước đồng thời xâm lược Triệu quốc cùng Thục quốc, bằng vào hành lang Hà Tây ưu thế, Bắc Lương có thể cấp tốc trợ giúp Triệu địa. Ừm. Lý Vãn đem Trung Nguyên gần đây việc lớn việc nhỏ cùng nhau giảng thuật, đối diện thỉnh thoảng sẽ truyền đến một tiếng đáp lời, cũng không biết có hay không nghiêm túc đang nghe. Có thời điểm sẽ rất sợ, có lẽ có một ngày Thanh Vân dân tộc sẽ thất bại thảm hại, có lẽ nhóm chúng ta thể sống chết phấn chiến cũng kéo dài không được văn minh cổ xưa, có lẽ Thương Thiên thật muốn hủy diệt chúng ta cần cù bách tính. Thanh âm của nàng đỗng nhiên xa xút, trơ mắt nhìn xem ngày càng tối đạm một ảnh, tiểu gì cũng sẽ sinh sôi cảm giác bất lực thậm chí tuyệt vọng. Ngươi suy nghĩ một chút, ngươi đứng địa phương, một đám lao binh có thể thể sống chết thủ vững mấy chục năm, mênh mông Thanh Vân 7000 bọn chúng, tiện cốt thành câu, chảy máu thành sông, cũng nhất định phải khu trục mang gì. Cây đảo phía dưới truyền đến khàn giọng lại quyết nhiên thanh âm. Lý Vãn trầm mặc, tựa hồ duy chỉ có nhắc lên dân tộc đại nghĩa, hắn mới có mãnh liệt tâm tình chợt trợn. Cố Trường An tự giễu cười một tiếng, luôn cho là hoàn thành sứ mệnh liền tháo xuống dân tộc xiềng xích, có thể khóa liên sớm đã quân lấy linh hồn. Chính là dạng này, hắn không dám đúc lại nhục thân, còn sống cũng không thể tùy tiện tự do, mà là lại một cái mình đẩy thương tích luân hồi, giết địch lại giết địch, vĩnh vô chỉ cảnh. Sinh ở cô thành không được chọn, chống đỡ trách nhiệm không được chọn, tại điểm cuối của sinh mệnh một khắc, hắn tóm lại có lựa chọn. Đảo mắt đã tới Hàn Đông, đêm qua cô thành chợt hiện một đạo kỳ dị phong cảnh, 19 kiếm khí huyền không kết trận, Lý Vãn đột phá kẻ thành đạo cảnh giới. Có thể phá cảnh không cách nào mang đến bất luận cái gì vui sướng, hồn ảnh ngày càng xa xút, đã nhanh thấy không rõ gương mặt kia, hắn cũng càng ngày càng lưu niệm cây hoa đảo. Ai đến cứu vớt hắn? Lý Vãn dựa vào lan can mà đứng, nàng rõ ràng Cố Trường An tiêu vong là không thể vãn hồi, nhưng vẫn cũ chờ mong một cái kỳ tích. Hắn không có đi ra thành, lại hiểu rất nhiều đạo lý, từ thiên văn triết lý cho tới dân tục nông làm, ngẫu nhiên kể một ít lời nói, Lý Vãn cũng cảm thấy mình được ích lợi không nhỏ. Cố Trường An so bất luận kẻ nào đều muốn thấy xa, có thể càng như vậy, nàng thì càng khó qua, nếu như sớm một chút biết được vạn dặm cô thành, nàng tình nguyện di sú ngàn năm cũng sẽ hạ lệnh khắc trông. Chân trời màu bồ câu đạp tuyết bay tới, ngừng rơi vào lan can liễu diễu réo lên không ngừng. Lý Vãn giống thường ngày đồng dạng gỡ xuống nó trên đùi cổ sách lụa kẹp lấy một tấm giấy viết thư. Nàng thô sơ giản lược nhìn thoáng qua, chợt cảm thấy sét đánh trời nắng sắc mặt tái nhợt, trong tay gắt gao nắm chặt giấy viết thư, lực đạo chân kém chút xé rách trang giấy. Lý Vãn kiệt lực khắc chế cực kỳ bi ai cảm xúc, giả trang ra một bộ bình tĩnh bộ dáng, từ từ đi tới dưới cây, nói khẽ, "Thận thợ một đi." Hắc vụ lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được cứng ngắc, như bị lực lượng vô hình trói buộc, thật lâu chưa từng động đậy. Chết như thế nào? Cố Trường An xoay qua thân, tựa hồ hỏi được rất phàn đạo. Lý Vãn không có trực tiếp trả lời hắn, chỉ nói là triều đình xử lý hậu sự, táng tại trung liệt nghĩa trang. Sau đó một hồi lâu, hai người không nói nữa, chỉ là lặng lặng nhìn chăm chú xoay quanh đảo nhánh quả đen. Cố Trường An tựa hồ đối với quả đen gặm ăn muối đảo tràng cảnh tờ ơ, nhưng lại một mực tại lắng nghe Lạc Tuyết thanh âm. Hắn ngừng một hồi chưa từng mở miệng, kế lại đột nhiên hỏi, "Tự sát sao?" Lý Vãn một mặt buồn rầu, "Vâng." Nói xong đưa lên chồng chất giấy viết thư. Cố Trường An mặt không biểu lộ, rất bình tĩnh triển khai xem, chữ viết giống con cua đi đường bảy hoành tám dựng thẳng. "Trường An, ngươi nhìn thấy tin một khắc này, lão đầu tử đã mỉm cười cựu tuyển nha. Nhớ kỹ chúng ta nói qua một chuyện cười, Trinh Quán thời kỳ có vị họ Thôi không may tù phạm, mỗi khi gặp triều đình đại xá cũng không tới phiên hắn, một mực ngồi xổm 40 năm nhà tù. Rốt cuộc ra, Thôi tù phạm lý thuyết thay đổi triệt để một lần nữa làm người lặng. Không có mấy ngày, hắn lại cố ý ăn cắp cửa hàng muốn đi ngồi tù, có thể cao tuổi thất tuần, triều đình cũng đáng thương hắn, chỉ là miệng giáo huấn liền bỏ qua. Ngày thứ hai, Thôi tù phạm ở trong nhà treo ngược tự sát. Hắn lưu lại một phong di thư, nói mình không thể rời đi ngục giam, phía ngoài sinh hoạt đường hắn không giờ khắc nào không tại thống khổ. Trước kia lão đầu tử không hiểu, nhiều ngốc mới có thể tự tìm đường chết ta. Ha 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 ha, ta viết xong tin cũng phải lên treo. 64 năm sinh hoạt, tựa như nhắm mắt liền có thể làm tốt một cái hộp gỗ, vết tích chi tiết đã sớm điêu khắc vào trong lòng, mới vừa quay về cố thổ mấy ngày, ta còn có thể cười ha hả đi đi khắp hang cùng ngõ hẻm, chậm rãi liền gian nam nha. Trong đầu chỉ có Quy Tư Thành, ăn một đôi cá sạo cũng cảm giác trong thịt mang theo hoàng sa hương vị, xem cái gì cũng giống như từng khối tường thành gạch đá, bạn đánh cờ gặp ta thường xuyên xin ốc, an ủi ta chưa học thích hướng tốt thời gian. Ai, 64 năm quá dài dằng dặc, dài dằng dặc đến lao đầu tử hồn cũng cầm tù tại đầu tường. Đúng rồi, quan phủ trước thiên thông biết lao đầu tử, ngươi tử mãi mãi treo ngược à, nàng nói sống được không có ý nghĩa, không có cô thành, không có Trường An, không có đầy trời cát vàng, nàng vậy mà không biết rõ thế nào sống. Nàng dệt rất nhiều thật dày y phục, chạy đến quan phủ năn nỉ gửi đi Tây Bực, sau khi về nhà liền tắt thở rồi. Đừng thương tâm, có thể chết ở quê cũ, kia là chúng ta An Tây người tha thiết ước mơ. Cố Trường An ánh mắt dần dần mô hình hồ, trước mắt tựa hồ dâng lên một mảnh sương mù sương trắng, nhưng vô luận như thế nào cũng không có nước mắt lan xuống. Lão đầu tử cả đời này khẳng định làm được đến nơi đến chốn, ta có thể chết ở cố thổ tổ trạch, còn có thể có Tần gia thôn hương thân sĩ quan đưa tang, không biết bao nhiêu lão binh sẽ hâm mộ. Chỉ là a, lão đầu tử mỗi ngày đều nhớ ngươi, ngươi ngủ ngon a. Còn có Man Di công thành a. Ngươi còn tại a. Nếu như có thể nhìn thấy tin, thì nhất định hoàn thành lão đầu tử nguyện vọng. Đi một chuyến Trung Nguyên, nếu như thực tế không muốn sống, cũng muốn hảo hảo đi Trường An thành chia tay đây này. Đây là ngươi khi còn bé nguyện vọng, ngươi cũng phải có bắt đầu có cuối. Dù sao lão đầu tử chính là bức ngươi, ngươi không đi Trường An thành, lão đầu tử chết không nhắm mắt. Nếu có kiếp sau, ta không thể là tàn phế bương hữu, khẳng định cùng ngươi cùng một chỗ thủ thành, chúng ta giết đến thoải mái. Đi. Hư ảnh tựa hồ đang dần dần vỡ ra, tay chân tại kịch liệt run rẩy, Cố Trường An tranh thủ thời gian dựa vào thân cây, một cái lại một cái xé nát thư tín. Mơ hồ trong đó lao đầu lại xuất hiện trong đầy trời báo cát, vui vẻ sàng sàng đi đến, lộ ra một ngụm lao hoàng nha, có thể hắn rõ ràng tại nhỏ ra nóng hổi tiên huyết. Nhìn xem điên cuồng vặn bẹo hát vụ, Lý Vãn cảm thấy hô hấp có chút khó khăn, ngực giống như là bị để lên vật nặng, nàng há to miệng, nhưng không có thanh âm. lấy hết dũng khí, nàng từng bước một đi đến bên người, giơ cánh tay lên ôm lấy Cố Trường An, chỉ muốn truyền lại dù là một tia nhiệt độ. Cố Trường An trầm mặc ý mắng, vai run rẩy co rúm, thanh âm nghẹn ngào cơ hồ thì thầm, thân nhân đều là ta tặng táng, tất cả đều là ta tự tay chôn, Tần gia gia làm bạn ta lâu nhất, ta lại không có thể chôn hắn. Số khổ qua không được an nhàn thời gian, vì sao hết lần này tới lần khác cũng phải chết ở ta đằng trước a? Một câu nói như vậy, lại giống như châm lập tức xuyên thấu cái này Hàn Dạ Đinh nhập lý vãn trong lòng, nàng cố nén nước mắt vỗ nhẹ nhẹ đánh Cố Trường An phía sau lưng, mỗi quay một cái liền đập tan rất nhiều sương mù. Sương mù càng ngày càng thưa thớt, Lý Vãn rất sợ hãi một trận gió liền thổi tan. Còn có thể trèo chống đến sang năm đầu xuân sao? Cố Trường An thống khổ chứ lẩm bẩm, "Tần gia gia, ta bằng lòng ngươi, ta đi một chuyến Trường An thành." Lý Vãn manh nhiên chấn động, chậm rãi buông ra hắn, đỏ bừng hai con ngươi kinh ngạc đưa mắt nhìn, "Ta dẫn ngươi về nhà." Chương 48, thân sinh tuyết một mực hạ. Lý Vãn tại đêm lạnh rong ruổi, chỉ là thỉnh thoảng tìm chặt ngựa cương quay đầu lại ngắm nhìn, tường thành hình dáng dần dần biến mất trong tầm mắt. Nàng chỉ đợi không đến 4 tháng, lại có chút không thích đứng cô thành thế giới bên ngoài. Hôn ảnh nhẹ giống tơ liễu, theo gió phiêu lãng. Lý Vãn nhưng lại rối trí thần thương, tự mình không nên đem Tần Thợ một tin chết nói cho hắn biết. Có thể con ta sao? Trước ngựa truyền đến khàn giọng thanh âm mệt mỏi, bóng người hóa thành một luồng sương mù, bám vào huyết kiếm thân kiếm. Kiếm nhập trong hộp, Lý Vãn yên lặng có hai cái hộp kiếm, tuấn mã tại hoàng sa phấp phới bên trong phi nhanh. Nàng có rất nhiều lời muốn hỏi. Đã có thể phụ thân huyết kiếm, thật không thể nếm thử đoạt xá nhục thân a. Không muốn lộ diện, là không muốn tiếp nhận nên được vinh quang, vẫn là nói sợ hại những cái kia nhìn thấy ngươi bách tính cảm thấy ấy nấy. Nàng cảm xúc phức tạp, cái trầm thấp hỏi một câu, sẽ trở về a? Sẽ, Quy Tư Thành mới là nhà của ta. Cố Trường An khinh ngữ một tiếng, hộp kiếm khôi phục dài dòng yên tĩnh. Lý Vãn không có lại nói tiếp, kỳ câu tốc độ nhanh chóng, nàng kỳ thật nghĩ chậm một chút nhường Cố Trường An nhìn xem ven đường phong cảnh, có thể lại sợ không kịp. 7 ngày đi ngang qua vạn dặm sa mạc, tây vực đã không có di nhân, đều tại hội chiến bên trong chạy trốn tứ tán. Ngày xưa Trung Nguyên đại tông sư cũng cựu tử nhất sinh hiểm địa, bây giờ phổ thông tu hành giả cũng tới lui tự nhiên. Ngọc môn quan hải, Trung Nguyên cờ xí bay phất phới, mấy chục năm đặt ở thanh vân dân tộc sỉ nhục trong lòng trụ, đã biến thành khải hoàn cửa ải. Cửa ải cao trúc dài tường, mấy trăm sĩ tốt cầm thương nắm kích tại phong hỏa đài vừa đi vừa về tuần sát. Nữ đế đã dịch dung, cũng đã sớm ngụy tạo dẫn đường ký tên, chạm gác sĩ tốt tiếp nhận cẩn thận thăm dò, cuối cùng trầm giọng hỏi, ngươi theo cực tây lai, hẳn là trải qua Quy Tư Thành đi. Sĩ tốt mặt mũi tràn đầy đen nhánh, miệng mũi cũng bởi vì báo cát xâm nhập mà ra bị nẻ. Hỏi cái này câu nói lúc nhãn thần bao hàm chờ mong. Ừm. Lý Vãn gật đầu. Sau đó lặng. Sĩ tốt lo lắng hỏi thăm. Nhìn thấy đầu tường hôn ảnh, không có tán. Vậy là tốt rồi, thật tốt. Sĩ tốt lộ ra nụ cười thật thà, lập tức bảy cánh tay ly khai, qua. Nữ đế giá ngựa đi xa, dù nhỏ không thể nghe được thanh âm đây lẩm bẩm nói, hoan nên ngươi về nhà. Hộp kiếm không có truyền đến hồi âm, nhưng nàng biết rõ Cố Trường An tại nhìn xem Thần Châu đại điện. Cuối tháng 11, quan Trung Lam Điền huyện quan dịch, rời Trường An thành cũng liền 40 dặm đường. Một trận mưa lớn tí tách, nữ đế ôm hộp kiếm nhìn chăm chú mịt mờ màn mưa, dưới mái hiên có thể nghe được màn nước theo mảnh ngói chảy tới cống rãnh bên trong tí tách thanh âm. Nàng rất chán ghét loại thanh âm này, tựa hồ giống kim loan điện để loại khắc tính theo thời gian, không ngừng nhắc nhở nàng thời gian đang trôi qua. Trong hộp sương mù đã yếu ớt đến như gió trước đến tàn. Không ít đi đường người hai tay che kín đầu đỉnh chạy vào mái hiên tránh mưa, một chút giang hồ du hiệp chậm rãi mà nói. Đột nhiên tiếng sấm rền rĩ quanh mình, thiểm điện một đạo tiếp lấy một đạo, màn mưa bên trong như là ngân xà bay múa. Một cái trường hà tại nặng nề bầu trời chạy xuôi mà qua. Hào hùng khí thế tại thiên địa quy củ ở giữa ma sát khuấy động, tỏa ra chói lọi màu sắc. Hạo nhiên chi khí, chính đại quan minh. Từ Giang Nam đạo, qua quan Trung Bình Nguyên, đến Trường Thành Nhạn Môn Quan. Dưới mái hiên tránh mưa khách nẹn họng nhìn chân chối, đáy mắt tràn ngập nồng đậm rung động, trường hà thoáng qua liền mất, xua tan bao phủ mù mịt bầu trời. Thư viện phu tử mở nửa trụ thiên môn. Một cái đao khách hưng phấn khó đè nén, ngửa mặt lên trời cao giọng nói, chúc mừng Thanh Vân cái thứ nhất lục địa thần tiên. Đây là chúng ta Trung Nguyên dân tộc khổ tận cam lai dấu hiệu, dùng hạo nhiên chính khí chặt đứt con đường phía trước bụi gai. Đám người cảm xúc bành trướng, ý mắng trường hà tựa như cự long bay lên gầm nhẹ. Không có bước sâu, không có tiền nhân kinh nghiệm, chúng ta Thanh Vân con dân dựa vào cố gắng của mình, cũng có thể thử tay nghề khai thiên môn. Chúc mừng. Nữ đế giật giật khoe miệng, một màn này hóa giải nàng liên tục nhiều ngày kiềm chế cùng thống khổ. Thư viện phu tử nhất cử công thành. Trung Nguyên đản sinh lục địa thần tiên, cũng không thể đại biểu đỉnh tiêm chiến lược cân đối, càng quan trọng hơn là đã chứng minh coi như không có thiên đạo quyền chú ý, cũng có thể sừng sững tuyệt đỉnh. Tại thời đại mới, Thanh Vân dân tộc rơi ở phía sau, không có thiên địa khí thế ở dưới hùng tráng thể phách, cũng không có vực sâu tầng tầng lớp lớp pháp bảo. Lạc hậu liền muốn bị đánh, có thể chúng nguyên nhất định có thể anh dũng đối sát. Nếu như hắn còn sống, một cái sĩ nữ kinh ngạc xuất thần. Dưới mái hiên sụp sôi không khí im bặt mà dừng, đám người ủ rũ. Hạo nhiên trường hà cũng không phải là bọn hắn gặp qua chấn động nhất chẳng cảnh, nhớ kỹ tại một cái bình thường chạm vào tối. Thất thải quốc vận chi kiếm treo man thánh thi thể, đi khắp Thần Châu đại địa. Cả đời đều khó mà quên được, in dấu thật sâu khắc ở nội tâm chỗ sâu. Nếu như Cố Trường An không có biến thành cô hồn, hắn cũng có thiên phú dung chuyển cô luân, thậm chí so thư viện phu tử dị tượng càng thêm tỏa ra ánh sáng lung linh. Nếu như Trung Nguyên sớm một chút biết rõ cô thành, nếu như không có lửa gạt đi đạo kỳ, nếu như tóc trắng áo bào đỏ đứng tại Trường An thành ánh nắng bên trong, đó mới là Trung Nguyên cực kỳ phấn chấn lòng người một ngày. Đáng tiếc thế gian không có nếu như. Thế cục mọi loại gian nan, từ lúc Cố Trường An biết lên một khúc khúc dựa nhục Trung Nguyên chi bài hát, nhóm chúng ta lại không nghe nói tin chiến thắng, hôm nay chúc mừng thư viện phu tử tấn thăng lục địa thần tiên, là uống cạn một chén lớn. Một cái chán phình lên như cái thọ tinh lao thương nhân thoải mái cười to, theo xe đẩy bên trong lấy ra một bình hũ còn chưa khai đàn hạnh hoa rượu. Có thể đưa tới, lại không người nguyện ý đón. Đông nhiên nhắc lên nam nhân kia, trong lòng lại tâm tình hương phấn đều sẽ trở nên cực kỳ bi ai, chỗ nào còn có thể uống rượu làm vui. Thiên đạo quyển chú ý mang cậu, xưng là thế giới mới, phu tử tuy là lục địa thần tiên, thế nhưng tại thiên đạo trật tự trong vòng, rất khó tưởng tượng có thể phá vỡ vực sâu. Lưới trời tuy thưa nhưng khó lọt, nhưng chỉ có cá lọt lưới mới có thể rời sông lấp biển đập nát trật tự, là dân tộc đại nghĩa hại chết thế giới cũ thủ hộ giả, bần đạo tình nguyện Tây vực hội chiến thất bại, Trung Nguyên đau mất Tây Bắc, cũng không muốn cô anh hùng lục thể chết, đây là một cái không gì sánh được sai lầm quyết sách. Một cái cầm trong tay phất trần đạo sĩ sắc mặt đau thương, hắn đương nhiên biết rõ cô anh hùng sức một mình cứu vãn mấy chục vạn gia đình, nhưng theo lâu dài cân nhắc, kia tất nhiên là Trung Nguyên chi thương. Đúng, cái này cái cọc cực khổ hoàn toàn có thể phòng ngừa, là toàn bộ dân tộc tự tay mai táng cô anh hùng a. Đao khách mặt mũi tràn đầy đỏ lên, bi thống khó đè nén. Các ngươi a. Thương nhân cánh tay dừng tại giữa không trung, lộ ra nụ cười khổ sở, than thở nói, ta không chỉ có tham dự Tây vực vật lương, còn thân hơn mắt thấy cố anh hùng. Tung tung đông tiếng trong chấn thiên liệt địa, trăm vạn hùng binh yên tĩnh im mắng, đầu tường một đạo quỷ hùng thân ảnh sừng sững đứng sừng sững, lúc đó tâm ta nhảy cũng đình chỉ, kia là không có gì sánh kịp chẳng diện. Đám người nín thở ngưng thần, cái kia hẳn là cũng là rất cô độc một màn. Ta cùng vô số người Trung Nguyên đồng dạng cũng lòng mang ấy nấy, nhưng nhìn đến cô anh hùng hắc vụ ngưng tụ trên mặt nụ cười, ta chậm rãi bắt đầu lý giải. Hắn căn bản không cần dân tộc trầm mê ở trong thống khổ. Hắn không nguyện ý nhìn thấy thương sinh bách tính nhắc lên Cố Trường An cái tên này lúc mặt mũi tràn đầy bi thương. Có lẽ là lo lắng cho mình nông cạn phân tích dẫn tới mọi người buồn cười, thương nhân vừa nói chuyện một bên lộ ra lung túng nụ cười. Đám người sắc mặt phức tạp, lần lượt tiếp nhận thương nhân hạnh hoa rượu, sau khi nói cảm ơn giao đưa rượu lên tiền. Các người nghe nói Man Di Vu sư hệ dạ sởn đờ bốc sầm a. Đao khách nói sang chuyện khác, trò chuyện lên gần đây xôn xao lời đồn. Thương nhân gật đầu phụ họa, xương chúng ta dân tộc ý chí lực lượng sẽ nên đón một lần tăng gọn, rất tại lần trước gấp 7, lời đồn có bài bản hẳn hoi. Là thư viện phu tử gõ khai thiên môn a. Du hiệp bán tín bán nghi. Đao khách trầm mặc, rất rõ ràng không phải. Hắn có hai lần nhiệt huyết sôi trào thời khắc, có hai lần phấn đấu quên mình muốn lập tức cắn xé man cầu xúc động. Thứ nhất là biết được vạn dặm cô thành thủ bước 63 năm, một người một kiếm đồ sắt và quân, sức một mình bảo vệ thanh vân cương thổ. Thứ hai là hóa quỷ hùng trấn sơn hà. Lấy phá vỡ nhận biết phương thức nói cho Trung Nguyên, tuy là bỏ mình cũng không thay đổi thủ hộ gia quốc chấp niệm, thanh vân không thể vong tộc diệt chủng, vô luận như thế nào đều muốn khu trục man gì. Cái này hai lần chính là dân tộc ý chí lực lượng. Đều là bởi vì nam nhân kia mà lên. Ngoại trừ hắn, ai còn có thể để cho Trung Nguyên lần nữa bộc phát? Có thể hắn đã. Man Di đại khái đang nổi lên âm mưu. Đao khách hít một tiếng. Khẳng định là thánh thành cố ý thả ra lời đồn, coi như thật có bức sấm, vượt sâu như muốn giấu diếm ở, ngoại giới ha có thể biết được. Trong đó nguyên nhân liền phổ thông bách tính đều có thể suy nghĩ. Chờ mong bao nhiêu lớn, thất vọng liền sẽ bao nhiêu lớn. Sấm nói như châu chấu quá cảnh truyền khắp Trung Nguyên, bách tính bị sâu đủ khẩu vị, cũng tại cầu nóng trông sấm nói trở thành sự thật, đến lúc đó vô sự phát sinh, liền sẽ gặp trọng trọng đả kích. Man Di chính là nghĩ tan rã Trung Nguyên dân tộc chống cự lòng tin, gấp 10 cương thổ chênh lệch, gấp 10 nhân khẩu chênh lệch, nếu không phải Trung Nguyên thể sống chết chèo chống, khả năng hiện tại luân hãm hơn phân nửa. Cho nên lòng tin cực kỳ trọng yếu. Mưa to ngừng, Lý Vãn dắt qua cái chốt tại dịch trạm kỳ câu, đang lửa được trong mưa phùn phi nhanh. Nàng so người bên ngoài hơn rõ ràng hệ dạ sởn đỡ sớm nói. Tại tòa thành tu luyện ức Giang Nam chuyển về mật thư, rất xác định Vu sư vì suy tính cái này sớm nói, đánh đổi mạng sống đại giới. Tăng vọt gấp 7. Nàng hy vọng tiên đoán trở thành sự thật, hơn hy vọng vẫn là từ Cố Trường An sáng tạo kỳ tích. Có thể gió thổi tức tán sương mù không giờ khắc nào không tại nhắc nhở nàng. Sắp đi. Sau cơn mưa trời trong, phương xa xuất hiện một đạo nguy nga xanh vàng sắc tường thành, tại ánh nắng tắm rửa dưới, thành lớn trên duyên nổi lên kim mang, phản phất một vị vô hình mạ vàng tượng là 2000 năm cổ thành rọi xuống nồng đậm dung kim. Ngươi vẫn là không muốn lộ diện. Lý Vãn rủ xuống tầm mắt, nàng hy vọng lấy long trọng nhất nghi thức, nên đón Cố Trường An trở lại cố hương, coi như an táng tại anh hồn điện, cũng nên oanh oanh liệt liệt, mà không phải giấu ở hộp kiếm bên trong. Trường An thành đứa bé rất nhiều, ta này tấm quỷ bộ dáng, đừng cho bọn hắn lưu lại ám ảnh. Lý Vãn nghe vậy trầm mặc, đi vào quen thuộc đến không thể quen thuộc hơn nữa Trường An thành. Phố dài hai bên hoa mai ngập bao chờ nở, còn lại thân cây chủi lủi không chút nào sinh cơ. Nếu như là mùa xuân, vào thành miệng chỉ cần là trống không chỗ liền nở đầy cây bông gòn tử kinh, chi tử mẫu đơn cùng các loại gọi không lên danh tự hoa cỏ, đó mới là Trường An thành một năm đẹp nhất thời kỳ. Tựa hồ tại tính mạng của hắn bên trong, không cho phép nhìn thấy viên mãn sự vật tốt đẹp. Đi chậm một chút. Cố Trường An kinh ngữ. Lý Vãn có một kiếm, chẳng có mục đích đi tại rộn rộn ràng ràng phố dài. Bánh nướng mì hoành thánh. Cái gà bánh bột hương tràn sông vào mũi quán lều cùng với này lên kia xuống gào to âm thanh tràn đầy phố xá. Chợ bữa bách tính, du khách như dệt, ngư long hỗn tạp, cảnh sát an lành cảnh tượng. Đi thôi, dẫn ta đi gặp người thân. Cái đi nửa canh giờ, Cố Trường An đột nhiên nói chuyện. Trước gặp Quách Di, nhìn nàng trôi qua có được hay không? Lý Vãn gật đầu, kia là Quách lão phu nhân nữ nhi, theo chu tức phố dài vòng vào an ấp đường phố nói, chuyển một nén nhang thời gian, Quách phủ bên ngoài ngõ hẻm có mấy đầu chó vàng nằm sấp nằm ngủ gần. Nàng biểu lộ thoáng chốc tái nhợt, giống như theo gió phiêu tán trắng hoa hoa tiền giấy. Phủ đệ đèn lồng đổi thành màu trắng, chiêu hồn phiên thổi đến ba ba vang lên, trong linh đường chuyển đến đạo sĩ để cho người nghe đứt ruột thét dài yêu yêu, hồn này trở về. Lý Vãn ngơ ngơ ngác ngác đi vào linh đường, một chút thiên phòng thân thích đốt giấy để tàng chồng coi quan tài, lần lượt có người dâng hương. Cố Trường An tâm đã chết lặng, chẳng qua là cảm thấy rã rời. Vì sao lại chết? Lý Vãn kinh ngạc nhìn xem một cái mặc tang phục áo phụ nhân. Phụ nhân đưa qua một nén nhang, tiếng buồn bã nói ra, hồi đến cố hương tâm nguyện đã xong, nàng nói mình còn sống không vậy chạy đầu, liền uống rượu độc tự vẫn. Mới hưởng mấy ngày phúc phận à, liền muốn buông tay nhân gian, lưu lại chúng ta những người đáng thương này. Có lẽ ai không phải trong con người, mà là chính nàng. Trượng phu lật khắp gia phả mới trèo lên một chút quan hệ, An Tây Di Sương thân phận rất thụ triều đình kính trọng, nghĩ đến có thể cọ nhiều phú quý, chỗ nào biết rõ lao thái bà nghĩ quẩn. Không có chạy đầu. Không có chạy đầu. Lý Vãn tự lẩm bẩm, luôn cảm thấy cái này cố quan tài đối cố Trường An quá tàn nhẫn. Đúng vậy à, nàng nói mình ngoại trừ sẽ đốt cháy thi thể cùng nấu cơm đồ ăn bên ngoài, còn lại nhất khiếu bất thông, cả ngày tại trong phòng làm một đống thức ăn, điên điên khùng khùng nói Trường An mau ăn à, trước khi chết còn một mực nhớ kỹ thật xin lỗi thật xin lỗi. Nàng biết mình vừa đi, có lỗi với chúng ta thân thích à. Phụ nhân nói liên miên lại nhại, tựa hồ đầy ngập bá khí. Lý Vãn kính hương về sau quay đầu ly khai, tại vắng vẻ trong hẻm nhỏ thấp giọng hỏi một câu, nói là có lỗi với ngươi à? Vâng. Cố Trường An cười cười, có lẽ nói chuyện có thể chuyển di thống khổ, hắn cũng hiếm thấy mở ra máy hát. Ta là Quách Di đỡ đẻ, mẹ ta khó sinh, trước khi chết cầu khẩn bóp chết con của nàng. Là cái năm loa, mẹ ta không muốn nhìn thấy ta chiến tử đầu tượng, liền muốn lấy hai mẹ con cùng chết. Quách Di ôm tã lóp nhẫn tâm liền đi, nàng cảm thấy cô thành thêm một cái năm loa, liền nhiều một phần thủ thành hy vọng. Lý Vãn trái tim mạnh thích chặt, hai con ngươi đỏ bừng. Ngươi khẳng định coi là chuyện này là ai nói cho ta biết, kỳ thật không phải, ta tận mắt nhìn đến. Ta chính nhìn xem mẫu thân khó sinh mà chết lại bất lực, mọi người thường nói sinh ra tới đứa bé sẽ không khóc nhỉ non chính là quái vật, ta gào khóc chỉ là bởi vì đưa mắt nhìn mẫu thân qua đời. Nhiều thật đáng buồn, đúng hay không? Cố Trường An cười đến cuồng loạn, hộ kiếm thanh âm quái dị dẫn tới lao hoàng cậu cảnh giác sủa gọi. Đây là rất nghĩ lại mà kinh chuyện cũ, hắn thống hận sinh ra đã có ý thức chính mình. Chính là bởi vì nhớ rõ Quách Di là như thế nào dốc lòng chăm sóc tự mình, thấy được nàng lặng lặng nằm tại trong quan tài, vô biên thống khổ của tới. Lý Vãn huyết dịch giống tắc nghẽn tại một cái không đường có thể đi hẻm núi, tái nhợt da thịt bỗng nhiên chảy ra đầm địa mồ hôi lạnh, nàng gian nan mở miệng hô hấp, vẫn cảm thấy trong lòng đè ép thiên quân bàn thạch. Thế gian tàn nhẫn nhất tra tấn không gì hơn cái này. Dẫn ngươi đi thăm hỏi Tiểu Lạc Dương. Nàng miễn cưỡng vui cười. Đột nhiên cảm thấy hồn diệt có lẽ mới thật sự là giải thoát, tại thế một ngày, đi qua ký ức liền không ngừng xâm nhập, không thể quên được, Trần Phong không được. Trường An thư viện. Một cái màu da đen, mặc cân vạt hơi nhỏ áo hài đồng ngồi nghiêm chỉnh, hắn so sánh người đồng lứa nhỏ gầy quá nhiều, liền ngồi tại sách lư hàng trước nhất. Mục Lạc Dương, khảo giáo một cái ngươi. Từ nói, chất thắng văn thì hoang dã, văn thắng chất thì sử, hào hoa phong nhã, sau đó có tử, xuất từ luận ngữ đây một phần. Đầu đội trúc quan nho sư nhìn về phía đen nhánh hài đồng. Tiểu Lạc Dương mãnh nhiên đứng lên tiếng khụ khụ một hồi lâu, cuối cùng mặt mũi tràn đầy thẹn đỏ nói, phu tử, ta quá ngu ngốc. Sách lư truyền đến vui sướng cười nhạo âm thanh. Cười cái gì? Nho sư sụ mặt nhìn quanh đám trẻ con, lập tức nghiêm khắc nói, đưa tay, cầm lấy thước, hướng Tiểu Lạc Dương trong lòng bàn tay nhẹ nhàng chào hỏi mấy lần, chỉ là tượng trưng trừng phạt. Hắn biết do đứa bé lai lịch, cho nên bình thường có nhiều chiếu cố. Xuất từ luận ngữ ung gia thiên, ý là chỉ có tài văn cùng giản dị tính cách cả hai cân đối gồm nhiều mặt, khả năng trở thành chân quân tử. Ngồi xuống đi. Nho sư ân cần dạy bảo. Ta biết rõ. Tiểu Lạc Dương gật đầu ngồi xuống. Tiếng trung tan học gõ vàng, nho sư đem bút ký giao cho Mục Lạc Dương, căn dặn vài câu ly khai. Tiểu Lạc Dương theo bao vải lấy ra một cái trứng gà, tại góc bàn nhẹ nhàng gõ mấy lần, tiếp lấy lột ra vỏ trứng, đem trứng gà bỏ vào bên trong miệng. Ánh mắt hắn xem sách quyển, bên trong miệng chậm rãi nhấm ướt. Mục Lạc Dương thôn quê ba lão, coi trứng gà là bà bối. Sau lưng đứa bé dò xét lên đầu nhăn mặt. Tiểu Lạc Dương nhìn như không thấy, chậm rãi đảo cuốn sách của mình, thẳng đến lật ra tờ kia kẹp lấy một đóa đào hoa. Là rời nhà lúc hái, đã khô héo khô cát. Môi hắn nhu động lên, đáy mắt tuôn ra nước mắt. Cố ca ca, ta ăn đủ no mặc đủ ấm, rất thật tốt xem quần áo dày, nhận biết trưởng bối cũng rất chiếu cô ta, cái gì cũng tốt, chính là đặc biệt nhớ ngươi. Ngươi cũng chưa ăn qua trứng gà, ta cả ngày cũng ăn đây. Đúng rồi, Tần gia gia treo ngược chết rồi, Quách Di trước mấy ngày uống rượu chết rồi, nàng nói cho ta phải thật tốt đọc sách luyện võ, không dựa vào An Tây thân phận, cũng có thể trở thành Dương danh lập vạn đại nhân vật. Ta biết làm đến, ngươi cũng hy vọng ta có thể làm được đi. Tiểu Lạc Dương khuôn mặt căng cứng, nghĩ đi nghĩ lại dúi đầu vào cánh tay trong lặng lẽ nước nở. Cố ca ca, bọn hắn tại sao muốn tự sát? Rõ ràng mọi chuyện đều tốt đi lên, A Thích khóc ủy. Sau lưng đứa bé đâm lưng treo cận. Ngoài cửa sổ Lý Vãn nghe chế giễu lời nói, thấp giọng nói, đồng luôn vô kỵ, ta an bài cho hắn hoàng gia phòng sách. Cố Trường An thanh âm yếu ớt không có một gợn sóng, không cần thiết, hắn là An Tây người, hắn sẽ không bị tùy tiện đánh bại. Đi anh hồn điện tế bái Tần gia gia, hoàn thành hắn giao cho ta nguyện vọng. Ừm. Lý Vãn lại nhìn Tiểu Lạc Dương vài lần, liền cong lên hộp kiếm ly khai. Bởi vì Tần Thợ một phong thư, Cố Trường An mới nguyện ý đi vào Trường An thành, về sau đâu? Là quay về Tây vực cô thành, vẫn là một mực đợi tại Trường An thẳng đến biến mất. Anh hồn từ tọa lạc tại Thái Miếu bên cạnh, ô ương ương như sóng chiều chen trúc, không ít người viễn phó ngàn dặm chạy đến tế bái. Điện hành lang trên không một cái to lớn thánh đàn, đàn tâm tiêu đốt lên hỏa diễm. Anh hồn hành động vĩ đại tân hỏa tương truyền. Gió thổi không tắt, mưa tới không diệt. Tại những cái kia mê mang hắc ám thời gian bên trong, dân chúng không nhìn thấy ánh sáng, bọn hắn liền đem tự mình tiêu đốt, tạo thành thanh vân dân tộc vĩnh viễn không dập tắt tinh thần hỏa diễm. Đám người tại trước điện lễ bái, thỉnh thoảng kịch liệt phân trần. Lý Vãn đi qua từng tòa linh vị, tại có chút danh tự trước dừng lại lâu một hồi. Muốn tế bái nhiều lắm, dứt khoát liền không bái, đi Tần gia gia kia. Hộp kiếm truyền đến hư nhược thanh âm. Thật dài anh hồn điện hành lang, Lý Vãn vừa đi vừa giải thích nói, hắn nói mình không có chiến tử đầu tượng, treo ngược rất nhu nhược, cho nên thỉnh cầu triều đình tuyệt đối đừng đem linh vị bày ở dễ thấy địa phương, không mặt mũi. Cố Trường An bình tĩnh trả lời, Tần gia gia vốn là không chệch một tên người bắn nỏ, chỉ là cánh tay phải bị man di chặt đứt. Nói xong hắn bay ra hộp kiếm, mông lung sương mù đã gần như không, tại rất nơi hẻo lánh tìm tới Tần đại tráng danh tự. Lý Vãn tây tây hoảng sợ đi mở, lưu cho hắn một chỗ không gian. Tần gia gia, ngươi khi còn sống một mực cường điệu tự mình liền gọi Tần Tợ Mục, ngại tự mình danh tự quê mùa, có thể linh vị cũng không thể còn khắc giả danh a. Chỉ là theo gặp ngươi lần đầu tiên lên, liền gầy ba ba không có cường chẳng qua. Ngươi cái lao đầu tử, trước khi chết còn bức ta đến một chuyến Trung Nguyên, mưu kế của ngươi thành công, tạm thời không thể xuống dưới giúp ngươi. Cố Trường An cười cười, thấp giọng thổ lộ hết lấy chưa hề nói qua cố sự, ta đi qua Ngọc Môn Quan, ta xem qua Hoàng Hà, ta đường tắt Tùng Sơn Hoa Sơn, cũng tới đến chúng ta tâm niệm Trường An thành. Ngươi tin tưởng ta đến từ 1.000 lượng trăm năm về sau Thanh Vân a? Chúng ta hậu nhân theo Hoàng Hà đến Ngọc Môn Quan, chỉ cần một canh giờ. Vị kia lục địa thần tiên có thể làm được. Có thể ta rất sợ hại à, Hoàng Hà vẫn là đầu kia sông, Hoa Sơn vẫn là ngọn núi kia, nếu như Thanh Vân vong quốc diệt chủng, Trung Nguyên bị Man Di chiếm cứ, còn có hậu nhân a? Còn có Sơn Hà a? Vận mệnh cho ta khác thường nhân năng lực, cũng tại giao phó ta sứ mệnh. Nó phảng phất tại nói cho ta, Cố Trường An, ngươi còn không thể ngã xuống, ngươi muốn tiếp tục tiến lên, thẳng đến khu chụp Man Di mới thôi. Ta nhìn thấy cần cù cày tấy nông phu, nhìn thấy không ngại cực khổ thế phụ, cũng nhìn thấy ngàn ngàn vạn vạn cái tiểu lạc dương tại học đường đọc sách, nhìn thấy mỗi cái bách tính bình thường cũng đang mà sống sống bươn ba. Ta có thể biến mất xong hết mọi chuyện a? Ta có cảm giác tội lỗi, cái này đáng chết cảm giác tội lỗi. Đây chính là ta sợ hãi đi vào Trung Nguyên lý do, có thể ngươi dùng chết không nhắm mắt đến mức ta. Cố Trường An thống khổ đến hồn ảnh không ngừng run rẩy, có thể thanh âm vẫn như cũ mang theo run rẩy ý cười. Ta tới thời điểm cảnh hoàng tàn khắp nơi, ta đi thời điểm hẳn là muốn cẩm tú Hà Sơn. Ta muốn cho hậu thế nhắc lên Cố Trường An cái tên này lúc, có thể nói một câu cái này thịnh thế như ngươi mong muốn. Cho nên ta muốn đi đúc lại nhục thân, ta muốn không ngừng không nghỉ đổ sát Man Di, có thể ta thật thật khó chịu. Trải qua nhiều như vậy cực khổ, rốt cục hoàn thành sứ mệnh, có thể ta còn phải tiếp tục chiến đấu. Mỗi một lần thụ thương lại khỏi hẳn, ta cũng tại gặp bạn dốc thịt lăng trì cực hình, loại kia đau đớn không thể trở về ức. Không có ngươi phong thư này, ta sẽ không tới Trung Nguyên, các loại thái bình thịnh thế tiến đến, ta nhất định xuống dưới cờ trách ngươi. Các ngươi thật hung ác tâm à, từ nhỏ đã nói cho ta muốn thủ hộ cô thành tất đất, muốn vì dân tộc mô lương mà chiến, các loại ta tốn sức thiên tân vạn khổ làm được, các ngươi lại từng cái buông tay nhân gian, để cho ta tiếp nhận không được đoạn mất đi thân nhân thống khổ, để cho ta lẻ loi chờ chọi còn sống. Yên lặng thật lâu, Cố Trường An lại không có mở miệng. Đột nhiên, bất quá một chút gian nan vất vả, hắn nói, thanh âm rất nhẹ, nhưng rất có lực, rất khẳng định, phản phất mỗi một chữ đều là theo linh hồn phun ra ngoài máu. Đi rồi. Sương mù ly khai linh vị, tỉnh táo đến như là một đầm sóng nhỏ không dậy nổi hồ nước. Hắn muốn đi Man Quốc Thánh Thành. Đã muốn đúc lại nhục thân, chỉ bằng vào biên cảnh rất tốt còn thiếu rất nhiều, chỉ có thể đi Thánh Thành đại khai sát giới, có lẽ sẽ thất bại, nhưng đây là duy nhất con đường. Lý Vãn yên tĩnh đứng tại cách đó không xa, nhìn thấy sương mù bay tới, không có trước tiên đưa ra hộp kiếm, run giọng hỏi, người muốn đi đâu? Cố Trường An trầm mặc. Hắn không xác định có thể thành công hay không đúc lại nhục thân, cũng liền không cho người khác hy vọng, không có kỳ vọng liền không tồn tại thất lạc. Cảm ơn ngươi làm bạn. Hắn nói xong bay ra anh hồn điện, sương mù nhạt đạm đến người bình thường đã không thấy được. Lý Vãn tim như bị dao cắt, hồn hồn ngạc ngạc đi theo ra ngoài, huyền không mà lên cùng sương mù song hành. Nàng không biết rõ sẽ như thế nào, nhưng vẫn là nghĩ cùng hắn nhiều đi một đoạn, lại nhiều đi một đoạn, phảng phất phân biệt vĩnh viễn sẽ không tiến đến. Đêm khuya, đường triệu biên cảnh một tòa thành trì nguy nga đứng sướng sướng, Lý Vãn cầm trong tay một kiếm đứng ở cửa thành, nàng bằng lòng Cố Trường An cái đưa đến nơi này. Ngươi nếu vẫn cảm thấy thua thiệt, liền hảo hảo làm minh quân, ngươi tại Kim Loan Điện mỗi tiếng nói cử động, đều có thể cải biến bách tính vận mệnh. Cố Trường An giọng nói không còn suy yếu, nếu là còn sống hắn còn có thể trở lại cô thành, nhà vĩnh viễn là nhà, nhưng còn sống liền sẽ để Man Di kiếm kỵ, liền sẽ cho thương sinh bách tính một phần che chở. Lý Vãn miết cánh môi, tóc đen tán loạn hai mắt sưng đỏ, khi còn sống không người hỏi thăm, sau khi chết cũng không muốn nhường bất luận kẻ nào có biết không. Cố Trường An không nói thêm gì nữa. Lúc này đầu tường truyền đến lăng lệ quát lớn âm thanh. Một cái muốn vào thành lão nông khiêng hai bao than, bị thủ tướng xô đẩy ra ngoài. Bán than ông ngã nhào trên đất, không có giày, cầm vải rách tại trên chân quả, mắt cá chân vậy mà bò đầy giỏi bò. Bên trong thành cấm bán than, tịch thu. Mặt theo thủ tướng nghĩa chính từ nghiêm, lời nói không thể nghi ngờ, phân phó sĩ tốt cướp đi hai bao than. Nói xong một mặt hàn ý, bắt đầu. Từ chỗ nào vừa đi vừa về đi đâu? Ngoài thành hành thương thấy thế sinh lòng thương hại, đáng sợ sợ không dám mở rộng. Ta chỉ có hai bao than. Ta muốn cho cháu trai mua hai cái gà mái, ngươi xem có thể hay không đừng. Bán than ông miệng lớn thở hào hẹn, gấp đến độ nước mắt đều đi ra. Đến tới ba, thủ tướng rút lên trường đao. Bán than ông mặt xám như cho, đành phải làm cầu xin tha thứ hình, không ngừng lẩm bẩm không muốn than không muốn than. Cho ngươi hai văn tiền. Thủ tướng từ bên hông móc ra hai cái tiền đồng ném qua đi, một bên giáo dục bán than ông, về sau đừng có lại ra bán than, lần này coi như xong, lần sau dán tại cửa thành quất. Tốt, tốt. Bán than ông nhặt trả tiền cảm động đến nghĩ xoay người cúi đầu, nhưng cũng có thể chân rất đau, run rẩy lại ngồi dưới đất. Cuối cùng thất tha thất thể lý khai. Lý Vãn lại khó ngăn chặn nổi giận, hàng kiếm bỗng nhiên ra khỏi vỏ, liền muốn thẳng đến thủ tướng thủ cấp. Cố Trường An là thương sinh lê dân bỏ ra có thể làm đến hết thảy, chính là nhường hắn tận mắt nhìn thấy bách tính bị lấn ép tràng diện sao? Đột nhiên xuất hiện sắc cơ, mặt thẹo thủ tướng không rét mà run, kiếm chưa rơi lúc liền quỳ xuống cầu xin tha thứ. An dám như thế nghiền ép bách tính, là thuế má đã kiệt, không đủ để phụng chiến sĩ, vẫn là tự mình tham lam bố trí. Liền lao nông hai bao than cũng không buông tha, thương khuếch có biết người cách làm. Lý Vãn Ngữ điệu ung tùm. Ngoài thành hành thương nhao nhao gọi tốt, có dũng khí gọi thẳng Triệu Đế tục danh, thân phận chắc hẳn không đơn giản, nhất định phải trừng phạt tham quan sâu bọ. Hoan buồn a. Thủ tướng mồ hôi đầm địa, tranh thủ thời gian ra hiệu sĩ tốt đem hai bao than nghiêng đổ ra đến, là cháy gỗ. Trên mặt đất nơi nào than, rõ ràng chỉ là một chút đốt đoạn đầu gỗ. Người lao nông kia đã sớm điên rồ, là man cầu tại chúng ta Triệu Quốc phóng thích khí độc, rất nhiều người yếu nhiều bệnh lão nhân điên điên cùng cùng. Vị này bán than ông trong miệng cháu trai, sớm tại trước hai ngày liền bị hắn sinh sinh chém chết ăn hết. Ta không thả hắn vào thành, là sợ hai hắn bị con trai mình con dâu trả thù, đã tổ phụ an tôn, không thể tái phát sinh nhi tử giết cha nhân luân thảm trạng. Thủ tướng bởi vì sợ hai nói một hơi, gặp treo lên đỉnh đầu hàng kiếm biến mất, hắn mới đau lòng nhức óc nói, những này man cầu muốn tới thì tới, muốn đi thì đi, lấy lất dân đổ dân là chiến công, nâng đỡ phía dưới cha tấn chúng ta Triệu Quốc lao bách tính. Ngoài thành hoàn toàn tĩnh mịch, hành thương theo hoàng sợ đến kinh dị, cuối cùng trở nên chết lặng. Thiên không phù hộ Trung Nguyên, bách tính có tội gì đến lấy lao thiên như thế? Lý Văn thần sắc nhưng lại rối trí, cúi đầu nhìn về phía hộ kiếm, một trái tim đột nhiên rơi vào vách núi. Sương mù không có, là lặng lẽ ly khai rồi, vẫn là tiêu vong. Hành thương lần lượt vào thành, duy chỉ có Lý Văn cô tịch đứng lặng ở ngoài thành, yên lặng nóng nhìn chân trời, nàng thật lâu đứng lặng. Đợt, gấp đôi nguyện phiếu, mặt dày cầu một lần, cầu nguyện phiếu. Chương 49, hán chậm rãi đi tới gió vi vu đêm nặng nề, một đám quần áo tả tơi đào binh trốn vào u ám hẻm núi. Bọn hắn vết thương chồng chất, mọi mệnh không chịu nổi, vẫn còn từng người đeo từng cái khuôn mặt khô cào hài đồng. Man cầu đổ thành, bách tính chết sạch. Tứ phía bốn phương tám hướng truyền đến ù ù tiếng vó ngựa, dần dần đi tiệm cận, chân núi ở giữa dã lang chu lên phảng phất tại gõ vang tử vong trung tang. Là thời điểm. Hẻm núi dài dòng tĩnh mịch, bách phu trưởng con hài đồng đi đến một cái chật trội âm trầm tiêu động, lộ ra hòa ái nụ cười, tới chơi chơi trốn tìm. Hài đồng không đủ 4 tuổi, trận to linh động thanh tịnh con mắt, một mặt ngây thơ. Ngươi trốn ở bên trong đừng lên tiếng, các loại sáng sớm ngày mai đi ra ngoài tìm tìm bà bá, tìm được liền ban thưởng 3 bao mức hoa quả. Tốt lắm. Đứa bé nghĩ đến mức hoa quả vị ngọt, liền vui vẻ đến liếm miệng. Còn lại sĩ tốt khuôn mặt căng cứng, đem hài đồng đưa đến tiêu động, nhao nhao hứa hẹn chơi trốn tìm ban thưởng. Hiểu chuyện thiếu niên trong mắt chứa nước mắt, ôm thật chặt ở nhỏ một chút đứa bé trốn ở tiêu động chỗ sâu. Bà bá, ngéo tay không cho phép gạt người ở. Nữ hoa giơ lên lo gương mặt, rối xuất thủ chỉ cùng bách phu trưởng thô ráp ngón tay khấu chặt cùng một chỗ. Tránh tốt nhất định không thể lên tiếng. Bách phu trưởng đem hòn đá trồng chất tại cửa động, chụp lên cỏ dại che giấu, cái lưu khe hở thông gió. Làm xong đây hết thảy, 39 người xếp hàng tập hợp, cầm trong tay phách trương tấm nỏ, lương đeo hình nào, cùng nhau đi ra hẻm núi. Chúng ta khi còn sống là chiến hữu, sau khi chết cũng có thể tại hoàng tuyển lộ sóng vai mà đi. Bách phu trưởng đón yếu ớt ánh trăng mà đứng, cầm lấy mạch đao đâm ở ngực, nổi giận gào thét một tiếng, đại trưởng phu tự vẫn đền nợ nước, vô thượng quan vinh. Bọn ta chiến trận kia, hùng dũng ai vệ khí phách hiên ngang. Thập trưởng Tiêu Sái cười to, nhìn quanh mấy cái mặt lộ vẻ sợ hãi thủ hạ, quát lớn, tham sống sợ chết, túi đầu xưng nô, dùng cái gì gặp mặt thuộc trung phụ lão. Gần 300 man cầu vây quét, bọn hắn vô luận như thế nào cũng phá vây không được. Cùng hắn bị cực hình tra tấn, không bằng tự vẫn bảo toàn khí tiết. Xin nghe sợ binh sĩ nhóm dần dần trở nên kiên quyết, rút đao động tác kịch liệt mà nhanh chóng mãnh. Đồng nhiên, một trận sương mù bay tới, thanh âm khàn khàn vang lên. Còn dám chiến sao? Như bình địa lên sấm sét. 39 sĩ tốt gian nan vặn bẹo đầu lâu, chỉ thấy được một tấm rất mô hình hồ gương mặt, cho dù ai tại yên tĩnh đêm tối đột gặp quỷ hồn đều sẽ dọa đến sắp nứt cả tim gan, có thể bọn hắn không lúc đích. Tiếng vó ngựa càng ngày càng gần. Đã có thể vừa ý chăm chiếc bó đuốc chiếu rọi đêm tối, Man Di rìm chặt dây cương, ở trên cao nhìn xuống quan sát cùng đổ mạt lộ Hano. Sĩ tốt biểu lộ theo ban đầu rung động trở nên hưng phấn, huyết dịch khắp người dùng tốc độ khó mà tin nổi lưu chuyển. Chiến ý sôi trào. Hóa quỷ hùng, trấn sơn hạ. Là hắn, chỉ cần là hắn, đi chém Diêm Vương già cũng nguyện đi theo. Không gì khác, cũng bởi vì Cố Trường An cái tên này. Có gì không dám? Bách phu trưởng lệ nóng doanh trọng, gầy thân thể đi lên hung hăng một đứng thẳng, "Man cậu, ra ra ngươi đến là ngươi." 39 sĩ tốt khí thế như hồng, nâng đao công kích. 300 Man Di lần lượt kinh ngạc, một màn này nhường bọn hắn không thể tưởng tượng. Hung hãn không sợ chết, là các ngươi điên rồ, vẫn là chúng ta nâng không động đao rồi. Đồ nô. Thủ lĩnh mệnh lệnh thổi lên cái lệnh, ô tiếng ô ô vang vọng chân núi, dựng cung kéo mũi tên, phóng ngựa buôn tập. Có thể sát na, linh hồn giống như là cùng thân thể tách rời. Trong đầu hưu cầm dây cung nhảy vọt, đang phát ra đức quán thanh âm rung động, vô luận là gõ động nỏ cơ vẫn là giơ cao vũ khí, giờ phút này cũng đình trệ ở giết. Bách phu trưởng anh dũng xông vào man quân trong trận, vốn cho rằng sẽ bị bắn thành con nhím, nhưng khi từng đao đâm xuyên man cầu áo giáp, hắn nhớ tới tự mình nông trong ruộng người bù nhịn. Muốn làm sao loay hoay liền làm sao loay hoay. Quá mẹ hắn đơn giản. Duy nhất khó khăn tựa như là giết man giết tới tay bị chuột rút. Chết để biến thành thiên vệ một bên đồ sát, bọn hắn chưa từng như này nhẹ nhàng vui vẻ đồng địa, cho đến tình trạng kiệt sức, cho đến man cầu toàn bộ chết thảm sơn thôn. Cố Trường An phiêu đãng tại chiến trường, hắn kinh ngạc nhìn chăm chú tự mình mới vừa mọc ra tay phải. Thủ trưởng, cổ tay, gân xanh, năm ngón tay, móng tay. Có máu có thịt. Hắn cười cười, nhẹ giọng nỉ non, ta trở về. Mặc dù ngay cả cánh tay cũng không có, nhưng có huyết nhục liền có khí cơ. sau đó trực tiếp đi thánh thành, từng tại Man Di thi thể gặp qua địa đồ, phương hướng sẽ không quên. Thiên địa khôi phục yên tĩnh. Sương mù theo gió bay xa, sau lưng một thanh thình lình bắt mắt huyết kiếm. 39 sĩ tốt bỏ dậy, lau khô khuôn mặt vết máu, nhao nhao ôm quyền thành khẩn nói, thỉnh anh hồn bảo trọng. Hắc vụ tựa hồ tại phất tay, lại hình như không có, chỉ là rất nhanh biến mất ở trong màn đêm. Rất nhiều năm về sau, Bách Phu trưởng đã dần dần già đi, như cũng nhớ rõ cô anh hùng hòa vào hắc ám cái kia xa xôi ban đêm. Một đêm kia không có gió, một đêm kia về sau cố sự rất đặc sắc. Thục Quốc, thành đô phủ, Tử Thần điện. Điện nội khí phân cứng ngắc như sắt, văn võ bá quan hốc mắt đỏ bừng, mi lạn thế cục làm cho bọn hắn trắng đêm khó ngủ. Man quốc hai giây xâm lược, ác chiến rằng co năm tháng, Thục Quốc đã quân lính tăng dã, tin dữ theo nhau mà đến. Tây vực đại thắng về sau, Triệu Quốc có hành lang Hà Tây làm chiến lược giảm sóc khu vực, một phương diện nhường Man Di kéo dài chiến tuyến, một phương diện Bắc Lương có thể cấp tốc trợ rút. Man Di tại Triệu tuyến tiến triển không thuận, thế là thay đổi binh phong lao tới Thục Quốc. Thục Quốc bây giờ thừa nhận khó mà tưởng tượng áp lực, nếu không phải Trung Nguyên viện trợ, hiện tại sợ là đế kinh đô cùng nguy cơ. Bệ hạ, trời sập. Ngoài điện vang lên bén nhọn giọng nghẹn nào, một cái phong trần mệt mỏi tu hành giả run run rẩy rẩy nhập điện, hắn gian nan nhúc nhích bờ môi, thánh. Thánh nhân chết. Thục đế như bị sét đánh, cột miệng phía dưới hai mắt mở mịt mà lỗ trống, quần thân mặt xám như cho. Cuối cùng không có kỳ tích. Bọn hắn đứng tại hướng điện, chính là đang chờ đợi kỳ tích xuất hiện, có thể chờ đến lại là kinh thiên tin dữ. Thục quốc duy nhất thánh nhân, kiếm các chủ vẫn là không có trốn qua kiếp nạn này. 7 ngày trước, Thâm Viên thánh cảnh đỉnh phong mù hẻm mà tạp dạ dáng lâm đất thủ, các chủ lấy tinh huyết trúc kiếm trận bảo vệ bách tính, tự mình thì lọt vào truy kích. Di hài đâu? Thục đế nhất mặt bi thống, tu hành giả hốc mắt đỏ bừng, nghiến răng nghiến lợi nói, ạp dạ đã bị thư viện phu tử chém mất, đáng tiếc đến chậm một bước. Các chủ chết thảm năm trượng nguyên, thi thể hóa thành một mịn, năm trượng nguyên cố kia điêu tố cũng bị ạp dạ cho nện sập. Cả điện đau buồn, theo sát mà đến chính là ngập trời phẫn nộ. 600 năm trước, gia cát lượng tại năm trượng nguyên nuốt hận bất vọng, bây giờ kiếm các chủ cũng tinh lạc năm trượng nguyên. Man Di tận lực nhục nhã Thục quốc. Nhưng vào lúc này, bệ hạ, Man quốc sứ giả cầu kiến. Bạch Mi thái giám đứng ở điện hành lang, kiệt lực khắc chế thanh âm lửa giận. Tới vừa đúng, chân trụi diêu võ dương ai. Lan tới đây. Thục đế không kiềm chế được nỗi lòng, gắt gao nhìn chằm chằm đi bộ nhàn nhã sứ giả. Sứ giả tóc vàng lam đồng râu quai nón, đó từng đạo nuốt sống lăng chỉ giống như nhãn thần, hắn chỉ là qua loa ô quyền, ra vẻ buồn phiền nói, nghe nói quý quốc thánh nhân chết, a thượng đế, đó thật là một cái bi thương tin tức. Tử thần điện không khí cũng gần như ngưng kết. Văn võ bá quan hô hấp nặng nề, kém chút kìm nén không được sắc cơ. Sứ giả mặt không biểu lộ, kẻ yếu phẫn nộ không có chút ý nghĩa nào. Có dũng khí giết ta, không có loại liền sợ lấy. Mặc dù đế quốc cũng tổn thất một tôn đại thánh, nhưng Thâm Viên bằng vào được trời ưu ái ưu thế, tạo thánh chỉ là vấn đề thời gian. Tương phản, đất thuộc đau mất các chủ, cả nước đau buồn. Chết tại năm trượng mới tốt. Đông thủ không phải sùng bái Gia Cát Lượng à? Gia Cát Lượng cần cù chăm chỉ cả đời vẫn là nuốt hận mà chết. Dùng Trung Nguyên tới nói, cái này gọi thiên mệnh không thể trái. Có chút đồ vật là không cách nào dung chuyển. Từ bỏ huyễn tưởng, đình chỉ chống cự. Thấy không có người đáp lại, sứ giả tươi cười nói, vì giải cứu chịu khổ gặp nạn đất thuộc bách tính, đế quốc chế tạo binh khí áo giáp, trưng tập lao dịch xúc vật, đường dài viễn trinh. Sơ lược đông nhiên, hắn một bộ khẳng khái tư thái, bồi thường coi như xong, cắt nhường ba thành cương thổ, đế quốc lui binh. Dư âm còn văng vẳng bên hai, quanh quẩn không thôi. Quân thần khuôn mặt dữ tợn, gắt gao nắm lấy trong tay hướng thẻ ngọc, trong đầu một cỗ mãnh liệt cảm giác hôn mê. Cắt đất cầu hòa, ý nghĩ hao huyền. Cao tuổi tể tướng cuồng loạn bảo hiếu, vợ môi run rẩy không thôi. Không vì xã tắc bách tính cân nhắc ga. Sứ giả cũng để lộ ngụy trang mặt nạ, âm thanh lạnh lùng nói, ngu xuẩn chống cự, trong vòng 3 tháng diệt tụ. Nếu không phải thiên thần miệng hạ quyết ý rửa sạch nhục nhã, đế quốc căn bản không cho thủ quốc kéo dài hơi tàn cơ hội. Chỉ có thuộc dây chiến thôi, khả năng tập kết binh lực giáp công Triệu quốc, đoạt lại hành lang Hà Tây cùng Ngọc Môn Quan. Quân thần nhãn thần như muốn phun lửa, không người có ý thỏa hiệp. Bọn hắn kỳ thật rất rõ ràng, thuộc quốc tại cho Triệu quốc hấp dẫn hỏa lực, nếu như nghị hòa có thể đổi lấy cơ hội thở dốc, chịu đục xúc tích lực lượng. Nhưng là bên Ngông Thanh Vân, há có thể cho Man Di chó bảy đuôi mừng chủ? Nếu như Man Di là hoài nu kế sách, có thể một ít quan viên hiểu ý chí dao động, chờ mong Man Di giờ cao đánh khẽ. Có thể Man Di muốn để đất thuộc vong quốc diệt chủng a? Ai dám nghị hòa, người đó là dân tộc tội nhân thiên cổ. Gia Cát Khổng Minh mặc dù nuốt hận năm trượng nguyên, có thể trung quy là Thanh Vân nội đấu, huy hoàng sử sách vĩnh viễn xóa bỏ không được thừa tướng công tích. Một khi Man Di hủy diệt Trung Nguyên, còn có lịch sử sao? Mấy ngàn năm thần hoàng văn minh tan thành mây khói, thời đại này mỗi người sau khi chết cũng không còn mặt mũi gặp liệt tổ liệt tông. Người Di loại có biết Cố Trường An hay không? Hán đại, gìn giữ đất đai khai cương, sức một mình tàn sát tứ di, bảo vệ tinh thần dân tộc. Hán vong, thân hóa quỷ hùng, cứu ta Thanh Vân tín ngưỡng không suy. Cố Trường An dùng huyết nhục chống lên tới Mô Lương, không phải là vì nhường chúng ta hướng Man Di xoay người. Ngự sử sắc mặt đỏ lên, thiếm như của lôi. Sứ giả nụ cười dần dần ngưng kết, nghe được cái tên này liền không rét mà run, kia là đế quốc nghĩ lại mà kinh kĩ. Hắn đang muốn tiếp tục cao đàm phán luận, ngự tọa truyền đến hàn ý xâm xâm thanh âm, kéo ra ngoài chặt. Sứ giả run mình, ngay sau đó liền bị cưỡng ép ấn xuống tứ chi, giống kéo một cái dây rủa giã cầu đồng dạng giữ chặt tử thần điện. Quân thần thờ ơ lạnh nhạt, đối mặt Man Di, không cần lại thủ vương giao chiến không chém sứ lễ nghi. Đối phương dã man, Trung Nguyên nhất định phải hơn huyết tinh. Thỏa hiệp vĩnh viễn không đổi được thắng lợi, chỉ có lấy bạo chế bạo. Thục nhân lấy loại này bạo lực phương thức nói cho Trung Nguyên, sẽ không khuất phục. Thục đế xít sao nắm lấy ngự tọa lan can, đã dùng hết toàn bộ lực ý, chém đinh chặt sắt nói, chấm một bước không lùi. Nói xong vang chuông bái triều. Hắn bước chân tập tễnh mà mê mang, rõ ràng chỉ có 30 tuổi, lại như gió bên trong nến tàn đồng dạng lao nhân. Chống cự Man Di thật rất tuyệt vọng. Từ bỏ chỉ cần một cái ý niệm trong đầu, có thể kiên trì thực tế quá khó khăn. Nguy nga thanh đồng cung điện, đàn hương lượn lờ. Nữ vương Thác Bạt Thiên Hạ ngồi tại màu tím vương tọa bên trên, cái trán một đôi sừng rồng nóng ánh lóa mắt, từ đồng bình tĩnh nhìn quanh bàn tròn. Bàn tròn 12 cự phách thần thái bừng lòng, bàn án hai lá sách lụa. 1. Kiếm các cắt chủ chết, mù hẹp mặt đạp ra thân tử đạo tiêu. 2. Thục quốc không muốn sinh hòa, lại còn đối đế quốc sứ giả thiên đào bạc quả. Tôn quý miện hạ, thư viện phu tử bây giờ trở nên rất khó giải quyết. Nữ thẩm phán quan bẹt tất cung tất kính trần thuận, trường mi vận thành một cái chữ xuyên. Thật không nghĩ tới lão giả có thể gõ khai thiên môn, thanh cảnh định phong cùng lục địa thần tiên cách nhau một đường, thực lực lại giống như là trời, đơn giản hình dung chính là người cùng con kiến chính lệnh, nghĩ giống chết liền giống chết. Đông thổ vốn là có trăm nhà đua tiếng trận pháp cùng quốc vận chi kiếm, lão giả hiện tại như hổ thêm cánh, thâm viên lục địa thần tiên rất khó đánh giết. Không sao. Thác Bạt Thiên Hạ thần sắc không có một cơn sóng, hờ hững nói, một người không bay ra khỏi sóng lớn. Nghe được một người, bàn tròn lập tức tĩnh mịch. Tựa hồ ý thức được tự mình như chim sợ cảnh quang, thẩm phán quan nhóm tranh thủ thời gian lộ ra xấu hổ nụ cười. Đương nhiệm tiên thần miện hạ không thể nghi ngờ phi thường chắc tuyệt, thậm chí có thể xưng vĩ đại. Đăng cơ đến nay, thông qua các loại thủ đoạn diệt trừ bên trong phản loạn, năm nay tài chính thuế má trọn vẹn so qua hướng có thêm ba thành, 2000 vạn bên trong cương thổ mỗi một góc cũng tại e ngại nữ vương thiết huyết thủ đoạn. Duy nhất vết đen chính là Tây vực cô thành. Tan tác. Nhưng bây giờ đế quốc nhắm mắt làm ngơ, coi như cô hồn dã quỷ không tồn tại, trọn vẹn nửa năm không có quan qua, cũng không biết hồn diệt không có. Thế gian thiếu đi đáng ghét thế giới cũ chết theo người, đế quốc lại khôi phục sinh cơ bừng bừng, là chí cao vinh quang mà phân chiến. Còn kém đông thổ, chỉ cần thôn tính tiêu diệt đông thổ đại địa, vô thượng thần quốc giá vọng liền có thể thực hiện. Chư vị mỗi người quản lý chức vụ của mình, bèn người tăng tốc phòng huấn luyện điệp bộ pháp, dụng gian điệp tan giã đông thổ quyền quý ý chí chống cự. Thác Bạt Thiên Hạ lắc lắc quần tay áo, liền chuẩn bị trở về tòa thành tu luyện. Đồng nhiên, cửa điện vang một tiếng, không phải đẩy ra, mà là đá văng. Mặc áo cưới lão phụ nhân thần sắc kinh dị, nếp nhăn sen lẫn như chiếm cứ dễ cây giả, gằn từng chữ, Cố Trường An, hắn tại thánh thành cửa chính. Lập tức nên địch. Và anh, giống như cựu thiên thần lôi ở bên thai bành mình, 12 vị thẩm phán quan ra đầu nổ tung, nhãn thần mê bóng, phản phất nghe được thế gian rất quái đản ly kỳ lời nói. Bọn hắn cực độ rung động nhìn xem lão phụ nhân. Hoang đường tuyệt luân. Cố Trường An tuyệt đối không thể xuất hiện tại thánh thành. Tuyệt không một chút xíu khả năng. Thác Bạt Thiên Hạ đồng khổng đột nhiên co lại, cái cổ một lát lông tóc dựng đứng, một loại cực kỳ nguy hiểm dự cảm hiện lên trong lòng. Thanh đồng cung điện yên tĩnh như mộ hầm. Cái này sợ là thế gian rất kinh thế hãi tục tin tức. Một người, mệt bờ môi run rẩy. Vâng. Áo cưới lao phụ nhân biểu lộ đờ đẫn, ngay sau đó cùng luận nói, nhanh lên. Nên địch. Nàng lại bắt đầu nói năng lộn xộn. Lập quốc mấy chục năm, chưa từng có dù là một cái địch nhân dám khiêu khích thánh thành. Kia thế nhưng là đế quốc vinh diệu nhất thánh địa. Từ trước tới nay lần thứ nhất. Luôn cuống cần trương, nổi giận mất khống chế, thậm chí có một tia sợ hãi. Một khi thánh thành lọt vào khinh nhẫn, hậu quả khó mà lường được. Trấn áp. Thác Bạt Thiên Hạ nổi giận gầm lên một tiếng, thân ảnh hóa thành tiềm điện, thoáng qua xuất hiện trên bầu trời 9 tầng cung điện. Thế giới nếu có 10 điểm đẹp, Thương Thiên đem 9 phần cho thiên không chi thành. Sáng sớm thánh thành lá vàng kim đỉnh, quang mang lấp lóe, bao phủ từng tầng mê vụ, nơi xa đối xứng trang trọng xanh trắng điêu tượng, tiến tính quan sát đại điện. Ô ương ương người da màu, hoàng bạch da đen cũng có, các loại tin giáo đồ cùng người tu luyện, nhao nhao tiến về thánh thành triều thánh. Là hắc vụ xuất hiện sát na, giữa thiên địa đột nhiên an tĩnh lại, thậm chí liền hộ quốc thần trận hào hùng đại thế cũng trong nháy mắt nín hơi. Một bước, hai bước, ba bước, càng ngày càng gần, thẳng đến thế giới chỉ còn hắn phiêu đãng lúc cùng gió ma sát thanh âm. Hồn ảnh, một thanh huyết kiếm cao huyền, người không thể không biết hắn. Ai sẽ lãng quên Tây vực một người một thành đâu? Theo người đến phong tử, lại đến quỷ hồn, hắn hẳn là biến mất, làm sao lại xuất hiện tại đế quốc rất thần thánh địa phương? Thế giới phảng phất chỉ còn đạo này hắc vụ, tất cả mọi người cảm thấy một loại hoang đường kinh khủng cảm giác. Đây lớn thánh thành cửa chính tức thời lặng ngắt như tờ, thương khung đại địa đều vào lúc này dừng lại. Cả đời chưa từng rời nhà, đột nhiên sẽ rách bao phủ tại trên không hắc ám, xuất hiện tại bình minh lẻ loi độc hành. Không người nào dám nói chuyện, phảng phất kia là một đầu quyền sinh sát trong tay quái vật. Không phải phảng phất, hắn là được. Vẹn vẹn một đạo yếu ớt hồn ảnh, uy thế như vậy há lại chỉ có từng đó dùng kinh khủng hình dung, đơn giản ngắt thở. 65 năm, chúng ta An Tây quân một mực bị động bị đánh, các ngươi muốn tới thì tới, muốn đi thì đi, vô luận thắng bại quyền đất lại tới. Có thể trên đời này không có dạng này đạo lý à, vì cái gì không thể đi ra đánh các ngươi đây? Cho nên hôm nay ta tới. Cố Trường An thanh âm cũng không vang dội, thế nhưng là trầm thấp nghiêm trọng, mang theo ý cười tại hơi lạnh sáng sớm truyền đi rất xa. Phản phất có một cỗ vô hình khí áp ở chung quanh gió, khắp nơi là vô biên tĩnh mịch. Nhưng rõ ràng có thể cảm giác được tiên phá vỡ sập, nhạc lay núi lở. Chương 50, công bằng. Đã từng rất nhiều người nói qua, đời này nếu không đến một chuyến tiên không chi thành, chết không nhắm mắt. Nó là thiên đạo chỗ khởi nguyên, đản sinh tu hành pháp tắc, nó là đế quốc kinh đô, đại biểu chí cao vinh quang. Thiên không chi thành lại gọi thánh thành. Thần thánh không thể khinh nhẫn. Nhưng là, tại một cái bình thường lại phổ thông sáng sớm, cô hồn dã quỷ yên tĩnh đứng lặng thành miệng. Thiên địa ngưng trệ. Vạn vật im lặng. Mê vụ bao phủ nguy nga mạ vàng tường thành, chìm hỏi thanh âm hùng hồn dần dần đi tiếp cận. Liên như là hải vực sóng lớn mãnh liệt mà đến, lại như chân trời hỏi lôi chậm chạp lại không ngừng nghỉ một tiếng âm thanh đập đệ, mang theo càn quét phong vân chấn áp hết thảy vô song khí thế, chậm rãi tiếp cận. Từng cỗ lá vàng pho tượng trên riêng phần mình sừng sững vực sâu thánh nhân, trong đó đầu sinh sừng rồng, người khoác tế tự long bảo nữ vương xa xôi nhìn chăm chú hắc vụ, cất cao giọng nói: đêm tối cầm đèn lâu, quá hướng tới quang minh, cho nên tiến về quang minh chỗ khởi nguyên. Tới triều thánh a, thiên thần miệng hạ tự thân tới chiến trận. Một màn này hóa giải thánh thành hít thở không thông bầu không khí, dân chúng theo vô biên trong sự sợ hãi lấy lại tinh thần. Có ít người không cần tô son chắc phấn chiến tích, thậm chí không cần giới thiệu sự tích, chỉ cần một danh tự, liền đầy đủ làm cho thế nhân tán đảm. Có thể hắn hiển nhiên cuồng vọng quá mức. Cho tới bây giờ không ai dám khiêu khích thánh thành, Tây Phương giáo hoàng tới đều muốn thành kính. Ngươi một bộ cô thành giá quỷ, chuẩn bị tại biến mất trước đó thiêu đốt tự mình, nở rộ chói lọi khói lửa a. Cố Trường An không núp ních, cũng không theo tiếng mà trồng, chỉ là cúi đầu cười nói, tới nói đạo lý. Chúng ta An Tây quân tử thủ 65 năm, luôn cảm thấy đạo lý không nên là như vậy, hiện tại ta đến công thành, rất công bằng a. Theo thanh âm trầm thấp vang lên, toàn bộ giữa thiên địa, tựa hồ cũng tại trong nháy mắt trở nên vô tận tiêu sát. Bên trong thành binh giáp mọc như rừng, kết tụ lại thành phòng thủ ngư lân trận, từng cái hoàng kim kỵ sĩ cơ bắp căng cứng, gắt gao nắm lấy vũ khí trong tay. Tôn Nghiêm chỉ ở trên mũi kiếm, nắm đấm lớn chính là đạo lý, liền hai tử bình thường đều hiểu sinh tồn phát tắc, cô hồn không có khả năng không biết. Thác Bạt Thiên Hạ mặt không đổi sắc, trầm giọng nói, công bằng. Vậy là tốt rồi. Cố Trường An nụ cười dần dần thu lại, yên lặng thật lâu sau quát lạnh, án tây quân tập kết, theo ta phản công. Lên kiếm. Huyết kiếm lơ lửng, tồn tại ở ý thức hỏa trùng ầm vang vỡ vụn, thánh thành trên không đột ngột hiện không gì sánh được hùng vĩ chẳng cảnh. Vi quan chán đời tàn khốc khí thế bao phủ 70 dặm. Cái này 70 dặm bên trong, phàm cầm kiếm người đều linh hồn chấn động, phối kiếm nhao nhao ra khỏi vỏ bay về phía dưới tầng mây bừng. Trôi đầu tiên, trôi thứ hai. Hoa hoa nổi kiếm minh không chút nào bởi vì thời gian trôi qua mà chậm lại, ngược lại càng ngày càng vang lên, trầm muộn tần suất chậm rãi đuổi theo, mênh mông đung đưa, âm thanh chấn vật tiêu. Phản phất lôi thần chống trận, cái này cũng là giết chóc khúc nhạc dạo. Thiên đạo thánh thành người tu luyện như cá giết sang sông nhiều vô số kể, 70 dặm chừng 5000 cái kiếm tu. 5000 thanh kiếm, phẩm tướng không đồng nhất, treo mà không ngã. Kiếm mạc che khuất bầu trời, xua tan rõ ràng tia nắng ban mai ánh sáng, hắc ám giáng lâm. Chặt đứt hắn thủ trưởng. Tu sĩ nghe được thiên thần phía dưới uy nghiêm mà nổi giận thanh âm tại bầu trời băng lên. Bọn hắn không khỏi ngẩng đầu, thấy được nữ vương u ám sắc mặt, nhìn thấy nữ vương sừng rồng nổ bắn ra trùng sáng, cùng loạn mệnh lệnh lại một lần truyền ra chặt đứt hắn thủ trưởng. Cái này thời điểm, vô số tu sĩ mới chú ý tới cô hồn có máu có thịt thủ trưởng. Tự nhiên một thân đứng ở đế quốc thánh thành bên ngoài, mang tới rung động trước nay chưa từng có, lấy về phần xem nhẹ rõ ràng như thế tín hiệu. Dùng mình, không rét mà run. Hắn có thể đúc lại nhục thân. Không kịp ngâm nghĩ nữa, kiếm mạc ngắn ngủi hắc ám trong nháy mắt bị nhiều loại khí thế hào quang chỗ chiếu sáng, đều nhịp đánh phía lẻ loi chơi trọi hồn sương ngủ. Bị từng đợt dày đặc khí thế khen bắn về sau, Cố Trường An thủ trưởng tránh cũng không thể tránh, xuất hiện vô số cái huyết sắc lỗ thủng, từ cổ tay đến móng tay dần dần hóa thành trước hưng phấn. Xé rách thống khổ thẳng tới ý thức chỗ sâu, nếu như nhất định phải cụ thể hình dung, vậy liền giống như là móng chân đóng bên trong kẹp lấy một cái chấm nhỏ, sau đó hung hăng một cước đá vào các bạn. Một lần thì cũng thôi đi, đồng thời lặp lại nghìn lần vạn lần. Thật đau a. Cố Trường An hồn ảnh lơ lửng không cố định, sau đó nhẹ giọng nỉ non, xuống kiếm. Kiếm mạc như trong nồi nước sôi, kịch liệt phun trào. 5000 thanh kiếm nát mà rơi xuống, 5000 kiếm khách toàn thân cứng ngắc, giương mắt trợn trợn nhìn xem thuộc về mình bảo kiếm liền muốn tự chủ. Mỗi ngày tẩy kiếm lau kiếm, là bảo bối đồng dạng cung cấp, làm sao trái lại giết tự mình đâu. Vâng. Lẫn lộn vô tự khí thế trực tiếp xé rách, 5000 kiếm vô tình bao trùm mà rơi. Thuần chết 5000. Liền tiếng kêu rên đều bảo không ra, huyết vụ cấp tốc tràn ngập, nồng đậm mùi tanh bắt đầu cho thánh thành tăng thêm bẩn thỉu sát thái. Thiên địa khí thế đột nhiên ngừng lại. Tại từng đạo kinh dị trong ánh mắt, hắc vụ sinh trưởng cổ tay, cánh tay, bả vai, cùng trắng như tuyết ống tay áo. Tiếp tục. Cố Trường An thấp giọng nói, thanh âm rõ ràng rất yếu ớt, lại giống một cái rùi đâm xuyên thiên cung. Vô số tu sĩ xương sống lưng phát lạnh, cô hồn xa so với trong tưởng tượng càng kinh khủng hoang đường. Là người, hắn sức một mình tàn sát đế quốc hơn vạn tinh nhuệ. Điên loạn, hắn đánh lấy nhường cờ đảo loạn đại quân phía sau, giết năm vạn chúng. Hóa quỷ hùng, đối mặt lục địa thần tiên bình yên vô sự, thành trên đời này duy nhất cấm kỵ tồn tại. Nguyên lai tưởng rằng những này đầy đủ kinh thế hai tục, đã đáng sợ đến tột đỉnh. Nhưng mà, hiện thực nói cho thế nhân từng cái rời nhà về sau, mới là rất cực hạn giết chóc. Ta nói tiếp tục. Mộ Âm nặng nề tĩnh mịch, Cố Trường An lặp lại một lần, hắn chưa bao giờ có như hôm nay dễ dàng như vậy. Không có sứ mệnh, không có lo lắng. Thân nhân hoặc là chết xong, hoặc là trở lại trung nguyên vượt qua an ổn thời gian. Hắn chân chính cô độc một người, không cần giống như trước đồng dạng không ngừng quay đầu lại xem. Nhà tại phương xa, hiện tại không cần nhớ mong. Ta để các ngươi tiếp tục. Thanh âm dần dần cao vút, mỗi nói một chữ, cũng giống như nổi trống trùng điệp đánh đế quốc dân chúng trái tim. Làm sao lại cảm giác sợ hãi đâu? Vĩ đại vinh quang đế quốc từ thành lập đến nay, liền chưa bao giờ có một lần phòng thủ kinh nghiệm. Đông chí Triều Tiên bán đảo nước Nhật, Tây chí Phở Giang Vương Triều, Nam chí quần đảo, Bắc chí cánh đồng tuyết. Khắp nơi đều là đế quốc chinh phạt vết tích, đế quốc bản thổ tuế nguyệt tinh tốt, thánh thành càng là ca múa mừng cảnh thái bình, con dân an nhàn lắng nghe giáo phụ đọc diễn cảm thơ bài hát. Nhưng hôm nay, long trời lở đất, bản thổ bị xâm lược, thánh thành bị dẫm đạp. Thánh khiết thiên không chi thành đang nằm 5000 bộ thi thể, một đạo chỉ có cánh tay phải cô hồn sừng sững không nổi, đầu ngón tay nhỏ xuống tiên huyết, tại nơi sống yên ổn che đóng đông tuyết. Thác Bạt Tiên Hạ sắc mặt tái xanh, từ đồng tựa như ngâm bị động, tiến vào bắn ra tàn nhẫn hàn ý là hắn nô xuất hiện tại thánh thành, cũng đã là đế quốc lớn nhất từ trước tới nay quốc đủ. Rộng lớn vô ngần cương thổ, lại nghiêm mật tuyến phong tỏa, cũng ngăn không được một đạo theo gió phiêu lãng cô hồn. Nếu như thánh thành lại bị hoen ố, nàng Thác Bạt Thiên Hạ sẽ bị đóng đinh tại đế quốc sử sỉ nhục trụ, về sau vô luận làm ra cỡ nào công tích vĩ đại, cũng vĩnh xa khảm tiến vào trụ bên trong. Chu Địch, cuồng loạn gầm thét, một tiếng long ngâm điên cuồng gào thét vực sâu. Xa xôi tiếng xe gió cách trùng điệp giáo đường phiêu diêu mà tới, trầm thấp mà mạnh mẽ, hào hùng khí thế tựa như hồng thủy vỡ đê đổ xuống mà ra. Thánh nhân, vạn cưới, thiên trận, trăm phủ, lục địa thần tiên đâu? Thác Bạt Thiên Hạ khuôn mặt dữ tợn, ngẩng đầu càng nhìn không đến tỏa ra ánh sáng lung linh nửa trụ thiên môn. Chờ. Áo cưới lao phụ nhân nhãn thần đủ ám, gắt gao ngóng nhìn như châu chấu nào tuôn ra mà ra tu hành giả. Thánh thành pháp trận vô hiệu, thế gian bất luận kẻ nào dám ở thánh thành làm loạn, khởi động pháp trận liền có thể nhường hắn hồi phi yên diệt. Có thể duy trì có cô hồn không được. Hắn đến từ thế giới cũ, chưa hề tiếp nhận linh khí tẩy lễ, khí thế cũng là một mình sáng tạo, thiên đạo vực sâu ý chí căn bản không cách nào còn hạn. Đám người này muốn ngồi nhìn đế quốc con dân bị đổ a. Thác Bạt Thiên Hạ nhãn thần như muốn nuốt sống người ta, lại nhiều rằng co một khắc, xỉ nhục gấp đôi mệt mỏi không diệt được hồn. Tòa thành tầng cao nhất đã tại tập trung lực ngưng tụ quỷ tượng, nhất định có thể nhất cử chu quỷ. Lại trì hoãn một hồi, vượt sâu sứ giả vút không mà đến, sắc mặt dị thường khó xử. Gặp vô lại, ngươi không diệt được hắn hồn, xuất động lại nhiều lục địa thần tiên cũng vô dụng, cho thế bùi bằng còn có thể ô nhiễm đạo tâm, chỉ có thể mượn bằng môn tà đạo thử ngưng quỷ tượng chấn quỷ. Vô cùng nhục nhã, áo cưới lao phụ nhân gào thét một tiếng, thất khiếu dớm máu, huyết vụ hội tụ thành hư ảo cái trượng, nộ đạp lá vàng tật ở chiến trường. Nữ vương long bào bay phất phới, nhưng lại không có nửa điểm động tác. Vượt sâu sứ giả nhạy cảm bắt được Hạ Du Ly bất định khí tức, ngày xưa không ai bị nổi Thác Bạt Thiên Hạ, bây giờ cũng do dự không tiến thêm. Đến tối thời khắc, ngoài thành bạo tuyết kiếm khí giáng lâm, từng tràng tuyết lớn che xuống, Cố Trường An lặng lặng nhìn qua chạm mặt tới ngàn vạn sắc cơ. Người thật nhiều a một kiếm một mực đưa ra. Gặp núi khai sơn, gặp sông đoạn sông. Huyết kiếm quét ngang khí lãng, ngoài thành tứ phía bốn phương tám hướng hướng thánh tử dân đột nhiên hoảng sợ, vô luận là da đen tóc quan vẫn là mặt trắng dài hồ, vô luận là đeo thánh giá giáo đồ, vẫn là cưỡi cự tượng đi đường tiên trúc tăng lữ. Bi quan chán đời khí thế táng diện hết thảy. Chỗ đến cũng bị thôn phệ, không có gì sánh kịp kiếm thế cũng không có gì sánh kịp giết chóc, đến hàng vạn mà tính con dân tiến vào cối xay thịt, tại sở cùng kiếm khí trong nháy mắt đông nhiên bốc cháy lên. Và áo đốt sạch, đỏ bừng huyết đục, nướng chín cháy hương. Kỳ thật đối bọn hắn mà nói, cũng chính là tại trong phòng bếp xào rau không xem chừng bị dầu tung tóe tới tay, ngắn ngủi nói nói kêu hai tiếng, liền ngơ ngơ ngác ngác hơn bạn dân chúng ngã xuống. Tuyết lớn phiêu đãng bên trong, Hắc Vũ vừa giải cánh tay trái. An còn dũng khí đổ sát đế quốc con dân. Phu cận vực sâu thánh nhân hung hăng ném ra một quyền, đáy mắt là quần quần chấn sợ, khó mà tưởng tượng cô hồn như thế ác độc tàn nhẫn. Vậy cũng là triều thánh bách tính a. Nguy nga thánh thành trong nháy mắt lâm vào vô tận diễn dị, hoàng kim kỵ sĩ gấp xong quyền, ngũ tạng lục phủ đều đang run rẩy. Thác Bạt Thiên Hạ tử đồng dữ tợn, rốt cuộc kìm nén không được cửu hận, hai ngón tìm kiếm, sừng rồng một ánh sáng, thẳng tắp thẳng hướng ngoài thành. Đồ dân ngoài thành người sống sót không gì sánh được sợ hãi, một đầu phát rồ tà ma giáng lâm quang minh lĩnh vực, toàn thân mỗi tia khí tức đều mang tội Cố Trường An vẫn là không lúc đích. Không cách nào tránh né hung ác mũi tên. Hắn liền dứt khoát lấy hai tay đẩy ra, mặc cho cánh tay huyết đục bị độc dịch phun cắn, cũng hoàn toàn không để ý xé rách đau đớn. Rất thống khổ đi. Cùng nhau đi tới, ta gặp qua 18 tòa thành trống không một người, bên trong thành giã cầu hưng phấn sủa gọi, miệng máu ngậm ung tùm mạch cốt. Ta gặp được Tử Liên cha, cha ăn tử nhân luân thảm kịch, cũng nhìn thấy không đủ 7 tuổi nữ hài hạ thể vết máu loang lổ, dung mạo của nàng đẹp đẽ như bút bê cũng giống đồ sứ đồng dạng tùy tiện liền bể nát. Các ngươi tại trên biên cảnh dùng đất thuộc bách tính đầu lâu tường, tường dài 700 trượng, mỗi trượng đều là một nhà mấy ngụm đầu song song liên tục. Thanh âm khàn khàn tại sơn băng địa liệt kêu giết bên trong bị dìm ngập, vô cùng vô tận khí lãng va chạm một ảnh, hai tay phát ra trầm muộn nước vang. Hoàng Kim Kỵ Tốt chỉ cảm thấy như một trận âm phong quất vào mặt, đao là bức ra, thương mâu cũng có gai ra, nhưng chính là không cách nào thành công chu diệt sương mù. Ta nếu là nhân tử, liền đối với không dậy nổi chịu đủ cực khổ dân tộc, cũng có lỗi với thế đạo công bằng. Không hề cố kỵ cười to rất rõ ràng truyền khắp ngoài thành, càng giống là thống khổ phía dưới meo meo gào thét. Ngoài thành cảnh hoàng tàn khắp nơi, đế quốc tinh nhuệ nhất Hoàng Kim Kỵ sĩ như con ruồi không đầu, tìm kiếm khắp nơi thanh âm nơi phát ra. Tu hành giả đầu váng mắt hoa, cảm thấy một trận tuyệt vọng. Vòng đi vòng lại, hắn lại đứng đấy. Cứ việc sương mù rất nhạt nhẽo, nhưng khi bạo tuyết treo ngược, kiếm khí như hồng sắt na, trung quanh ánh mắt dần dần mơ hồ. Mấy giây sau tiên huyết tung bay. Cố Trường An tặng hắn một cái, cười gằn nhìn chăm chú tự mình lại sinh mọc ra cánh tay phải. Tiếp tục như vậy sợ là rất khó đúc lại nhục thân, có lẽ hồn thân thực sẽ tiêu vong, có thể hắn giết đến thống khoái. Các ngươi làm quỷ tuyệt đối đừng buông tha ta. Hắc vụ thân hình thực tế quá nhanh, huyết kiếm lướt qua, Hoàng Kim Kỵ sĩ cả người lẫn ngựa cùng một chỗ bị chém vỡ nát. Nếu như có thể thành quỷ. Cố Trường An lạnh lùng bổ sung một câu, tiếp tục tại huyết nhục mái trận phiêu đãng. Hoàng Kim Kỵ sĩ xưa nay lấy vững chắc lấy xương tại thế, tại bước trận bị kiếm khí chém ra một cái đạo lộ về sau, cũng đã không có dũng khí bổ túc lỗ hổng. Tuyệt vọng, bọn hắn đột nhiên nghĩ đến cô treo Tây vực Quy Tư Thành, ẩn ẩn hiểu được 65 năm tóc trắng lao mình. Lúc đó đến tột cùng cỡ nào bất lực cùng bàng hoàng, giết thế nào cũng giết không hết, nghĩ lui lại không thể lui, là trung nguyên trấn thủ cương thổ tín niệm không thể ném. Giờ này khắc này, biết bao tương tự. Công thủ điên đảo, giết không được cô hồn, lại không cách nào trốn, sau lưng không chỉ là đế quốc cương thổ, càng là thần thánh đế đô a. Thần minh hội trừng trị ngươi, thượng đế sẽ đem giá phân thây. Áo cưới lao phụ nhân xương liên tâm thống khổ, phát ra một tiếng sắc nhọn chu lên, tính cả đá xanh cao ngất tường thành cũng tại chấn động. hắc vụ bộ pháp chậm dần. Khi hắn dừng lại, thiên địa câu tịch, liền phong thanh cũng dừng lại, bạo tuyết trừ khử tại vô hình, ánh nắng vẫn như cũ ấm áp, chiếu chiếu vào lần lượt từng cái một hoảng sợ khuôn mặt. Tu sĩ chú ý tới một bộ xinh đẹp tuyệt luân thi thể, có thể nàng chết rồi. Thánh thành đệ nhất thiên tiêu Alins, 27 tuổi kẻ thành đạo đỉnh phong, đi tới chỗ nào cũng được tôn là thượng khách. Azua chi tử có thể nghe được lỗ thai lên kén, nàng chúng tinh phùng nguyệt danh dương tứ hải. Đáng tiếc vào hôm nay ở chỗ này, Alins lại biến thành tầm thường nhất tiền kiến. Trước khi chết không có cây kim so với cọ dâu, càng không có núi lửa đụng tiên thạch, nếu không phải thất thải tóc cái này là thủ, thậm chí cũng sẽ không biết rõ thánh thành đệ nhất thiên tiêu đã chết. Biết bao thật đáng buồn. Như thế oanh oanh liệt liệt đại nhân vật, cũng sẽ vô thanh vô tức biến mất tại trong nhân thế. Tháp bạc thiên hạ nắm đấm vang dội ken ken, đỏ như máu con ngươi bốc lên ánh lửa. Đế quốc rất khuất nhục một ngày ra đời. Là hệ dạ sơn đỡ tiên đoán a. Nếu như còn không phải, dạng này tai nạn tràn diện, dạng này vinh quang bẻ gãy một ngày, đều không đủ cấp cho Trung Nguyên Hán nô mang đến gấp 7 lực lượng tinh thần. Nàng cơ hồ ngạt thở, không dám tưởng tượng. Đế quốc thể phải nhường đông thổ không có một mảng cỏ, lấy cực hình sự quyết đông thổ Hán nô. Tiếng như kinh thiên của lôi, oanh minh không ngớt, xa xôi vực sâu đột nhiên tại ban ngày bốc lên một vòng huyết nguyệt. Nhưng không có tỉnh lại thánh thành chiến ý, ngược lại làm cho con dân hơn sợ hãi. Cố Trường An ngưỡng vọng ánh trăng, cánh tay phải ở lại kiếm mà đứng, nói khẽ: Thanh Vân dân tộc không có, còn muốn thế giới làm cái gì? Làm các ngươi muốn làm, ta cũng có thể đổ sát. Hoàn toàn như trước đây cười cười, rất công bằng, không phải sao? Chương 51, đạp cờ Thanh Vân dân tộc không có, còn muốn thế giới cái gì? Rất công bằng, không phải sao? Một chữ so một chữ thanh âm càng lớn, đến cuối cùng mấy chữ, đúng là tuyết lở nước vang tại thánh thành quân quần. Cánh tay phải của hắn tại dưới máu thịt nát, cái bóng rất nhẹ, giống một trận bất cứ lúc nào có khả năng tiêu tán gió lạnh. Hắn khí huyết đã sớm suy kiệt, có thể quanh thân 10 trượng không người dám tới gần. Đông tuyết rơi vào đế quốc con dân trên mặt, có chút rét lạnh, có chút tâm lạnh. Ở đâu là đến muốn công bằng? Theo thứ tự là muốn đòi nợ. Sinh hoạt tại thiên không chi thành, dân chúng đối với chiến tranh nhận biết rất đơn giản, vinh quang huân chương, ca tụng tán dương. Mấy chục năm đến nay, ngoại trừ thắng lợi vẫn là thắng lợi, hôm nay đổ diệt một cái bộ lạc, ngày mai hàng phục một cái hoàng đế, đế quốc tinh nhuệ quét ngang thiên hạ bản nghe được cái nào đó quốc gia thây ngang các đồng, cười nói một câu đây cũng là ngu xuẩn chống cự hạ tràng. Cho đến hôm nay, bọn hắn như ở trong mộng mới tỉnh, đột nhiên biết rõ chiến tranh biết bao tàn khốc, làm bách tính biết bao vô tội. Nguyên lai là bắt đầu đau đớn. Mới lần thứ nhất đau đớn, đã cảm thấy tốt tuyệt vọng. Thiên không chi thành không phải xã hội không tưởng, là gắn tại linh hồn tín ngưỡng, đế quốc thiên mệnh sở quy ẩn có dao động. Thượng đế đâu? Thần linh đâu? Làm sao lại không ra trừng trị trước mắt ác ma? Cô hồn không nhúc đích. Hắn không nhúc đích, toàn bộ tu sĩ cũng căng cứng thân thể, thánh thành lâm vào dùng mình tĩnh mịch. Bối rối sợ hãi là lẫn nhau lây nhiễm, tràn ngập lây nhiễm bên trong lại vô hình khuyết đại lấy loại này sợ hãi cùng bối rối, ngàn ngàn vạn vạn, các loại làn da dân chúng chạy từ phía. Một chút ngụy trang trung nguyên gián điệp lệ nóng doanh trọng, giữa ngực bụng tràn đầy trước nay chưa từng có hào khí. Thanh Vân dân tộc một mực bị khi phụ, man di tại Thần Châu cướp bóc đốt giết muốn tới thì tới muốn đi thì đi, Trung Nguyên tự vệ cực kỳ gian nan. Nhưng lại tại hôm nay, nam nhân kia không chỉ là đánh vào Man quốc bản thổ, càng là tại cái gọi là thần thánh không thể khinh nhờn thánh thành tùy ý làm vậy. An nhàn mấy chục năm, chưa từng có bị chiến hỏa tẩy lễ. Tới tới tới, để các ngươi cũng chịu được một lần Trung Nguyên bách tính cực khổ. Xem thử ai mới là người trong thiên hạ đồ. Từng đạo cầu trông mong nhãn thần từ bốn mặt bốn phương tám hướng nhìn về phía thành lâu lá vàng, nhìn qua kia một đôi bóng ánh sừng rồng, kia chí cao quyền thế mũ miệng. Tháp Bạt Thiên Hạ cố gắng co rúm cứng ngắc tiết hầu, nàng nguyện chuyển tử đồng đã bị hỏa diễm thiêu đốt, vô số ánh mắt nhắm ngay nàng, là đế quốc con dân ai cầu a? Cái này một ngày, tự mình cả đời dã tâm cũng hủy diệt. Thiên môn đối nàng đóng lại, bá đạo chuyển vương đạo con đường có thể có một chút long đong bụi gai, nhưng không thể có rơi xuống thần đàn. Hòa bình hạnh phúc mấy chục năm thánh thành mai kia bị khinh nhẫn tra đạp, vô luận là có hay không chu sát hắn ô, nàng tại đế quốc con dân trong mắt đã biến thành lịch sử rất hỏng bét thiên thần miệng hạ rồi. Tháp Bạt Ly, ta so ngươi thảm hại hơn. Ta nguyên bản 40 tuổi trở thành lục địa thần tiên, rất có hy vọng truy cầu phi thăng siêu thoát, có thể một ý nghĩ sai lầm tiếp nhận vương tọa, đã từng có đều muốn khói tiêu mây tạnh. Vì cái gì? Bởi vì vốn nên tại trong địa ngục chịu đựng lửa cháy bừng bừng đốt cháy Hán Nô. Hộ quốc kỵ sĩ mở cửa thành, sợ chiến người Chu Cửu tộc, người thối lui Chu Cửu tộc. Tháp Bạt Thiên Hạ cuồng loạn, khuôn mặt vặn bèo gào thét. Vâng. Thanh đỉnh trung cổ tế minh, giáo đường thơ ca đột nhiên to rõ, như bình địa lên sấm sét, mạ vàng rộng rãi cửa thành chậm rãi mở rộng. Mấy ngàn hoàng kim kỵ sĩ hoảng hốt lui lại, chậm rãi rút lui vào thành môn. Tại mê vụ bao phủ phần cuối, 7 ngàn cái trần trụi nửa người trên, eo xứng huân chương khôi ngô đem tốt ủ ủ đi tới. Hộ quốc kỵ sĩ, Tháp Bạt Vương tộc quân cận vệ, trước đây thiên đạo giáng lâm biên thủy man hoang bộ lạc, bọn hắn là nhóm đầu tiên tắm rửa ánh sáng tộc nhân sau trong huyết mạch còn truyền thừa lấy như là núi lở đất sụt cuồng bạo lực lượng. Kỵ sĩ cánh tay cơ bắp từng khối cổ động giống như gạch đá, thành hàng tuân ra tựa như cầm tù khát máu hung thú đột nhiên đạt được tự do, thuần túy nhất thú tính phong thích. Cố Trường An cúi đầu cười nạo, lao tặc thiên chính là như thế bất công, vô luận trải qua bao nhiêu chém giết đều khó mà bồi dưỡng dạng này ra như dã thú quân đội. Có thể thế giới mới giáng lâm, hết thể giống như nước chảy thành sông. Huyết kiếm một mực đưa ra, nơi sống yên ổn thật dày tuyết động thuận thế đi lên trích ra, tầng tầng lớp lớp che khuất bầu trời, hùng vĩ như tuyết tuyển dân trào. Như vậy dị tượng phảng phất thiên địa điên đảo, đại địa tại tuyết rơi. Phương viên 20 trượng, 70 trượng, 100 trượng đều là phóng lên tận trời tàn nhẫn kiếm khí. Hộ quốc kỵ sĩ thể phách gần như vô địch, cứ việc chạm đến bốn phía sen lẫn kiếm khí, thế nhưng chỉ là cơ bắp gầy còm xuống dưới, để mặt đất sụp đổ bộ pháp lại không chậm dần. Nhưng treo trên bầu trời tu sĩ liền không có cái này huyết mạch ưu thế, trước nay chưa từng có quỷ dị khí thế một khi bắt tới, tựa như gọt quả táo ra, từ đầu ra chóc bắt đầu gọt lên, kiếp khí du tẩu bành thai đến bả vai lượn quanh cái vòng, ngang nhiên cắt đứt xuống nghiêm chỉnh trương hoàn chỉnh ra người. Vô luận khi còn sống cỡ nào kinh tài tuyệt diễm, thanh danh cỡ nào vang dội, giờ phút này đều hóa thành chất dinh dưỡng. Đúng vậy, chính là chất dinh dưỡng. Một quả hạt giống chậm rãi mọc ra lá cây, lái chậm chậm hòa. Tại vô số hoảng sợ ánh mắt bên trong, hát vụ một lần nữa sinh trưởng hai tay, dần dần bắt đầu có một nửa thân thể màu trắng và táo bắt mắt đến người gặp đồng lỗ đột nhiên co lại. Giết! Hộ quốc kỵ sĩ cấp tốc hình thành một cái vòng vây to lớn, liều chết vây quanh một nửa thân thể cô hồn giã quỷ, không còn khí cơ đảo loạn thiên cung, chỉ có như chuông đồng cự quyền gào thét mà qua phần phật phong thanh. Mới vừa ra đầu vai lập tức vỡ nát, tiên huyết đầy người Cố Trường An cười to nói, cút! Chật lấy thân hoa kiếm, hai tay kiếm khí phun trào, thẳng tắp va chạm mà đi, cũng liền tám thước thân thể, lại giống kiếm khí huyết long không sợ va chạm ra mấy trăm chỗ đến, dáng vóc khôi ngô cường tráng hộ quốc kỵ sĩ cái eo đứt gãy, hai đoạn thân thể như diều đứt dây đập bay rất xa, giãy giụa mấy lần ôm hận chưa mệnh. Truyền thừa tiên tổ cùng bạo lực lượng tôn quý huyết mạch, cũng liền không chịu nổi một kích. Chủ thành đường đi rất nhanh biến thành huyết nhục nơi say bột, vỡ vụn ruột trái tim khắp nơi đều có, một cỗ ngập trời huyết tinh sông lên bầu trời, giống một mặt hình quạt máu hồ, đang dập dờn vận sóng, tại bắn tung tóe chảy máu tích. Từng đôi nhãn thần theo hưng phấn đến kỳ lợi, lại đến thất vọng sợ hãi. Ca tụng là cận chiến vô địch hộ quốc kỵ sĩ cũng bị tùy tiện phá hủy, trong truyền thuyết uy hiếp đế quốc thần bí quân đội, 10 năm như một ngày ẩn vào thánh thành, cuối cùng tại hiện thế, chẳng những không có làm được chấn hám thế giới, ngược lại không chịu được như thế. Nhìn chằm chằm thảm không nỡ nhìn thi thể, thác bạc thiên hạ huyết dịch tại ngưng kết, giống vô số thanh đao nhọn không ngừng đâm vào trái tim của nàng. Lấy thân hoa kiếm, ban đầu ở Tây vực cô mặc trên cái bãi, thân người đôi cá chính là chết thảm một chiêu này, hiện tại hắn nô đạt tới gấp bội kinh khủng tiến hóa. Mạ vàng cửa thành vết máu loang lổ, cô hồn đứt gãy hai tay lại bắt đầu sinh trưởng, ngay sau đó là hai chân, hắn cứ như vậy một đường tiến đụng vào thánh thành. Một màn này mang tới kinh dị hoang đường trước này chưa từng có. Bên trong thành dân chúng sắp nứt cả tim gan, tu hành giả lông tơ dựng thẳng, đối mặt một cái vĩnh viễn giết không chết quái vật, một cái hai tay dính đầy tội nghiệt đồ tệ. Bọn hắn cảm thấy ngạt thở. Tựa như bóng tối bao trùm phía trước, đi thẳng cũng không nhìn thấy đèn đóng, liền ánh dạng đông cũng không có. Ngươi chỉ có thể tiếp tục không ngừng đi, bởi vì phía sau là thần thánh không thể khinh nhẫn thiên không chi thành. Kiên trì chống cự nguyên lai là như thế tuyệt vọng. Buồn cười là, lúc này mới hai canh giờ không đến. Trung Nguyên gián điệp giấu ở xa xôi trong đám người, cùng rất nhiều man di đồng dạng nhìn chăm chú vào cửa thành nhuộm huyết thân ảnh. Hắn rơi xuống huyết nhục góp nhặt bắt đầu có thể có một xe, tiên huyết hội tụ có thể thành một cái tiểu khê, không ngừng tái diễn sinh trưởng lại sẽ rách tái sinh dáng dấp quá trình chẳng qua là khi hộ quốc kỵ sĩ từng cái ngã xuống, hắn lại ngưng tụ lại một nửa thân thể, thậm chí rõ ràng nhìn thấy theo gió tung bay tóc trắng. Cố anh hùng. Mấy người gắt gao cúi đầu, không muốn bại lộ trong mắt nhiệt lệ, cũng không dám lại nhìn tàn nhẫn máu tanh chẳng cảnh. Tại một cái đã từng huy hoàng dân tộc gặp phải đen tối nhất thời khắc, hắn dứt khoát lựa chọn loại phương thức này truyền lại thanh vân dân tộc đối kháng man di quyết cô độc chống lại lấy man quốc. Hắn liền đứng ở nơi đó, cả ngày đem đế quốc thiên hạ đệ nhất treo ở bên miệng man di run rẩy không ngừng. Cái gì thiên thần miệt hạ, cái gì bản tròn thẩm phán người, tại đối mặt điên cuồng đổ sát, như thường một bộ thất hồn lạc phách bộ dáng. Là tin tức truyền về thần châu đại địa, dân tộc nhất định sẽ rung động huyền áo, thanh vân lịch sử nên vĩnh viễn ghi khắc cái này một ngày. Đủ rồi. Thâm viên truyền đến cuồng bạo gầm thét, hùng hồn khí thế như một trận biển động phô thiên cái địa chút xuống mà tới. Bảy đạo bán trụ thiên môn hoành trăm thiên cung, tỏa ra ánh sáng lung linh, chói lọi sáng chói. Và anh, dầm 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 tỏa thành tầng cao nhất bảy cái lục địa thần tiên cùng nhau rơi xuống, lại lơ lửng không trung, thành hàng đứng sừng sững hình thành bao la hùng vĩ gợn sóng khí thế sóng biển. Bọn hắn rất phía trước có một tòa bị phù văn xiềng xích cầm tù thánh giá pho tượng, kỳ thật càng giống một cái trước đây thật lâu liền bị phán quyết qua tà nhân. Thiên môn quang mang lóe ra, nhấp nô, bắt đầu tuân hướng thánh thành. Cũng đồng thời tràn vào vô số đế quốc dân chúng trong lòng, bọn hắn giống chết đuối lúc bắt lấy cây cỏ cứu mạng, hư thoát nên đón quan minh. Ác mộng cũng kết thúc. Đế quốc từ trước tới nay rất khuất nhục một ngày, dừng ở đây. Cái kia mang cho bọn hắn tuyệt vọng hắn ô, nhất định sẽ chết được rất thảm, nhất định phải trải qua tàn khốc nhất tra tấn, khả năng bình phục thánh thành đầy dây đau nhức diễn lửa giận. Tiếp nhận tử vong tận thế thẩm phán. Áo cưới lao phụ nhân âm thanh chấn bất yêu, tòa thành tầng cao nhất nhằm vào quỷ vật pho tượng rốt cục ngưng tụ thành công. Nàng rất rõ ràng lục địa thần tiên hiện tại mới lộ diện nguyên nhân, không diệt được hồn ra không có chút nào ích lợi, sẽ chỉ dao động con dân đối thâm viên thành kính tín ngưỡng, tăng lên đế quốc hướng đi hơn khuất nhục tình trạng. Nhưng bây giờ hoàn toàn khác biệt, là thời điểm diệt hồn. Cố Trường An có chút ngẩng đầu lên, nhìn chằm chằm giữa không trung quỷ dị thành giá, hắn có chút tiếc nuối nắm chặt lòng bàn tay. Nếu như có thể đúc lại đục thể khôi phục người bình thường thân, hắn có khả năng sáng tạo một cái kỳ tích, cách không chuyển thành. Từ lúc lấy thân hóa kiếm về sau, hắn biết mình có năng lực làm được chuyển thành. Đem ở xa Tây vực quy tư thành nện vào Man Di thánh thành. Một người một kiếm nhất thành, chân chính chân thủ. Chỉ có đúc lại đục thân nên đón phá cảnh, có thể theo nửa khai thiên môn lão quái vật giáng lâm, hắn không chính rõ ràng phải chăng có thể thành công. Thiên địa như Trần Phong hầm băng hàn ý ưu tùm, vô hình báo thủ hỏa diễm cơ hồ muốn tiêu đốt dân chúng ngũ tạng lục phủ, bọn hắn giữ tợn nghiêm mặt, tại không bên cạnh tĩnh mịch bên trong yên lặng chờ đợi. Bạo thực chi tội. Gián mua tạp âm đột nhiên vang lên. Phù văn giam cầm thánh giá mắt trần có thể thấy nhăn nước, một đạo âm khí nặng nề huyết mang từ đỉnh ngưng tụ, thình lình khóa chặt nửa quỷ nửa người bóng người. Một chút giáo đồ xít sao nắm lấy trong ngực thánh giá, lực đạo chân kém chút phản nước, rốt cục biết rõ pho tượng ẩn chứa kinh khủng bực nào vĩ lực. Bảy tông tội. Trong truyền thuyết huyền chi lại huyền giáo nghĩa, vậy mà lấy loại này thần thánh phương thức giáng lâm. Đây cũng là thiên mệnh đế quốc. Vô luận đồ tể cỡ nào quỷ dị, chắc chắn sẽ có phương thức trừng phạt, thần thánh thiên không chi thành không cho phép kẻ khác khinh nhẫn. Bảy tông tội, sinh mà gọi tới, tẩy thoát không rơi tội ác. Vô luận là người hay quỷ, đều sẽ bị thẩm phán chế tài. Cố Trường An dịch ánh sáng không có một gợn sóng, chỉ là rất bình tĩnh nhìn thánh giá. Cho đến đạo thứ nhất huyết mang biến mất, đạo thứ hai huyết khí nồng đậm quang mang lại lần nữa bao phủ hắn. Tham lam chi tội. Khàn giọng thanh âm như hoàng trung đại lữ, quần quần chấn động. Vô luận là ai, nhân tính chỗ sâu cũng có tham lam, truy cầu tiền vàng quyền lực dục vọng, không làm mà hưởng khoái cảm, cùng đủ loại. Vừa vận ảnh vẫn như cũ sừng sững đứng lặng. Lười biếng chi tội, ghen ghét chi tội, ngạo mạn chi tội. Ba đạo khàn khàn đục ngầu giọng nói đồng thời vang lên, giống một loại kịch liệt cấp bách cái lệnh, càng giống tử vong trung tang. Hình ảnh đột nhiên ngừng lại, chỉ có ba đầu huyết mang hiện lên ba cái phương vị bao phủ Cố Trường An, thánh giá pho tượng đã vỡ ra hơn phân nửa. Bình yên vô sự, Tháp Bạt Thiên Hạ xương sống lưng phát lạnh, toàn thân tràn ngập sợ hãi cùng cảm giác bất lực. Làm sao lại không có phản ứng? Trên đời này lớn nhất thiên phú tu sĩ, cũ thế giới thủ mộ người Đường Hoàng Lục Nhã Đế quốc thánh thành, ngươi làm sao có thể không đắc chí, không nhiễm cả? Ngươi khi còn sống sau khi chết cũng sống ở cực khổ bên trong, ngươi sao có thể không ghen ghét thanh sắc quyền mã quyền quý? Ngươi có thể nào không ghen ghét bình an vui vẻ thời gian? Thánh thành bầu không khí gần như ngưng kết, người người biểu lộ tái nhợt, phảng phất nhìn thấy thế gian rất hoang đường tuyệt luân chẳng diện. Cô hồn còn đứng lấy. Vì cái gì? Liên bảy cái lục địa thần tiên đều tê cả da đầu, cho tới bây giờ liền không thuộc về hắn tính cách, nên như thế nào đi thẩm phán? Loại người này cả đời cũng không có vui vẻ qua, cũng chưa từng thể nghiệm qua làm người tư vị. Sát dục chi tội. Thánh giá đã lung lay sắp đổ, vô số dân chúng trong mắt mong đợi sáng ngời chậm rãi biến mất. Bọn hắn luôn cảm thấy tại đối mặt một bộ cái xác không hồn. Theo sinh ra chính là như vậy. Sát dục, một cái vang dội cổ kim nam nhân, vậy mà không có truy cầu nữ nhân nhục thể dục vọng, hắn còn sống có ý nghĩa gì? Nặng nề thở dốc, vô tận kiềm chế. Bao quát Thác Bạt Thiên Hạ ở bên trong, rất nhiều thâm viên cự phách giờ phút này cũng thần sắc hoảng sợ, nếu là cuối cùng một trụ tội danh mất đi hiệu lực, chẳng lẽ không phải vĩnh viễn không cách nào xóa bỏ quỷ hồn? Nhưng bảy vị lục địa thần tiên khôi phục hoàn toàn như trước đây chấn định, cứ việc thánh giá sắp chôn bụi, nhưng ở hóa thành trước hồng phấn trước đó, tuyệt đối có thể mang đi tác nghiệt cô hồn. Bởi vì bảy tông tội cuối cùng một hạng tội danh từng cái hắn tuyệt đối sẽ bị thẩm phán. Bên trong thành vắng vẻ đường đi, một người mặc rách dưới đạo bào đạo sĩ nhẹ nhàng thở dài, nhãn thần hoảng hốt ngóng nhìn thánh giá. Trung nguyên dân tộc đều đang đau mắng hắn lúc giang nam, làm trung sinh đại vấn đỉnh người, vậy mà vô sỉ tìm nơi nương tựa man di thâm nguyên, sợ là đã tại sách sử xú danh chiêu. Tự tư lợi mình có lỗi a. Hắn không có trợ trụ vi ngược, thậm chí ngẫu nhiên còn cho trung nguyên truyền lại tình báo, tự mình chỉ là muốn theo đuổi trường sinh siêu thoát, mà thiên đạo khởi nguyên mới là tu hành tuyệt hảo bảo địa. Lần này, tự mình nên làm như thế nào? Bảy tông tội một đầu cuối cùng, phẫn nộ chi tội. Cố Trường An vô luận như thế nào cũng chạy không thoát. Toàn bộ thanh vân dân tộc bị man di xâm lược đốt giết phẫn nộ, 65 năm thân nhân lần lượt mất mạng phẫn nộ tràn ngập hắn. Cho nên hôm nay hắn tới. Chương 52, đạp cơ một cái bình thường người bình thường, lại bởi vì một bài thơ hưởng dự trăm năm, trung nguyên phụ nữ trẻ em đều biết. Đào hoa đầm nước sâu ngàn thước, không kịp vương hách đưa ta tỉnh. 150 năm trước, thanh liên cư sĩ Lý Bạch Đường tắt giang Nam Huy Châu, vương hách thịnh tỉnh còn đãi, bởi vì tặng thơ mà dưng danh. Sau đó trăm năm vông ra từ dự thi thư dòng dõi, làm thiếp sinh quan vương hách vốn cũng không thụ gia tộc chào đón, lại không có thơ từ văn chương tài hoa, từ nhỏ liền no bụng kinh tộc nhân xem thường chế nhạo. Cái gì thời điểm bắt đầu học được tự tư đâu? Hẳn là 12 tuổi năm đó, hắn hao phí nửa tháng viết một bài tự nhận sáng chói thơ thất luật thơ, khẩn trương đi vào phụ thân trạch viện. Nhớ kỹ lúc đó thiếu niên tâm cảnh trầm đồng chập trùng, trên đường đi cũng tại nắm nuốt góc áo túi đầu dạ bước, hắn hy vọng thậm chí là khẩn cầu có thể được đến phụ thân tán thưởng, để cải thiện hai mẹ con túng quẫn bần hàn thời gian. Nho nhã phụ thân đứng tại đỉnh tiền cây đào dưới, liếc nhìn không có tiền đồ nội tình, liền quay mặt đi, hướng về đỉnh viện chỗ sâu đi đến. Vương Hách đến nay nhớ kỹ, ánh nắng đem cây sơn trà nhánh ảnh quăng tại trên người của phụ thân, kia từng đầu rõ ràng bóng hình, tựa như từng khối hàn băng nhói nhói cặp mắt của hắn, giờ phút này nghĩ đến vẫn cảm giác đến ý lạnh tận cốt. Theo kia một ngày lên, hắn lại không quan tâm qua người khác cái nhìn. Là mẫu thân chết đi, Vương Hách mặc đạo bào sông sáo giang hồ, cũng đồng thời có quả lương bạc nghĩa ngoại hiệu, từng bước một trở thành Thần Châu trung sinh đại đệ nhất tu sĩ. Thần Châu linh khí quá mỏng manh, nước cạn chú định dung không được ngắm vọng Long Môn cá chép, cho nên hắn đi, mang theo ước rằng nam tên mới đi vào man di bực sâu, cũng đi vào thanh vân bách tính quần quận nhục mạ âm thanh bên trong. Chỗ nào sai rồi? Vì chính mình mà sống, làm sao lại sai đâu? Hồi ức trong đầu vung đi không được, ước giang nam ngẩng đầu ngóng nhìn lung lay sắp đổ thành giá, cũng đồng thời nhìn chăm chú vào lao quái vật nhóm lần lượt từng cái một hưng phấn khuôn mặt. Theo cái gì thời điểm tín niệm bắt đầu dao động? Có lẽ là làm trung nguyên bách tính thảm trạng thành thánh thành ca tụng khoe khoang công tích, có lẽ là cô thành tử thủ 60 năm bi tráng, có lẽ là trăm vạn hùng binh tổng phó quốc nạn làm việc nghĩa không chùn bước. Hắn hơn tin tưởng là giờ này khắc này, cô hồn thân ảnh tại dùng huyết đục sáng lập xưa nay chưa từng có sau này không còn ai điên cuồng hành vi. Tại dân tộc sinh tử tồn vong thời khắc, lúc nào cũng có thể rơi vào vực sâu, người bình thường cũng không thể chỉ lo thân mình, huống chi có năng lực giả. Vâng. Treo trên bầu trời thánh giá tại vạn chúng chú mục phía dưới bắn ra huyết mang, cùng lúc đó vang ra một đạo thác nước chút xuống tiếng thông gieo thanh âm, phẫn nộ chi tội. Phẫn nộ chi tội. Phẫn nộ chi tội. Thanh âm kéo dài không thôi. Là huyết mang giống thú huyết buồn miệng lớn đồng dạng gào thét mà đến, thiên địa yên lặng như tờ. Bảy tông tội trước sáu hạng tội danh một bạo thực. Lười biếng, tham lam, ngạo mạn, ghen ghét, sát dục. Những người này tính được điểm, cái kia ác ma hết thảy không có. Cho tới bây giờ liền không tồn tại đồ vật, làm sao tử vong thẩm phán? Nhưng khi phẫn nộ chi tội vang vọng thánh thành, vô luận là bách tính vẫn là tu hành giả cũng như chút được gánh nặng, tựa như cầm tù tại tử lao mai kia gặp được tự do hưng phấn thoải mái. Phẫn nộ, hắn trốn không thoát. Nếu như không phẫn nộ, dùng cái gì tại thánh khiết chi thành đại khai sát giới? Dùng cái gì tàn sát con dân tìm kiếm công đạo? Thế nhưng là ngay tại bọn hắn tự cho là được như ý trước một cái chớp mắt, hình ảnh đột ngột chuyển thẳng biến. Khắc chế cả một đời, như thế nào trở nên xúc động, thần ốc. Ước Giang Nam nhẹ nhàng nhúc nhích bờ môi. Thanh âm trầm thấp hồi, bồi hồi, đống nhiên nổ vang. Một tiếng ầm ầm, như kinh đệm nhẹ lôi. Ước Giang Nam năm ngón tay nắm tay, chiếm đất mà lên. Khí thế theo nắm đấm lan tràn đến toàn bộ cánh tay, lại đến đầu vai, dần dần phủ kín lôi điện du tẩu đạo ra khí văn. Cái này một quyền, chính đại huy hoàng. Cái này một quyền, quang minh không sợ. Làm cản. Không thể. Cùng loạn hoảng sợ, dùng mình gào thét. Tương đạo bành trướng sát cơ của tới, Ước Giang Nam nắm tay cổ tay đứt gãy, có thể quyền ảnh đã đánh tới hướng huyết mang. Máu giải đầy thiên, đạo sĩ như đoạn gỗ rơi xuống trên mặt đất, chỉ là cười ngưỡng vọng trừ khử tại vô hình huyết mang, cùng rời ra pha toái thánh giá quỷ hắn biết mình có thể làm được. Vượt sâu ngưng tụ bảy tông tội quỷ tượng, không chỉ là lục địa thần tiên, tất cả thánh nhân cũng tham dự trong đó, cũng ở bên trong có dấu khí thế vết tích. Khiên động thuộc về hắn một luồng khí thế, liền thuận theo tự nhiên đập bỡ. Toàn thanh tĩnh mịch. Lần lượt từng cái một nguyên bản kích động gương mặt trong nháy mắt trở nên kinh hãi, đột nhiên xuất hiện biến đổi lớn, tựa như thượng đế vô tình tước đoạt bọn hắn hy vọng. Cố Trường An lặng lặng đứng đấy, nhìn ngã vào trong vũng máu thân ảnh, khó mà ngăn chặn bi thương, ngày xưa cao triều ân thân ảnh dần dần tới trùng lặp. Vong ân phụ nghĩa xuất sinh. Tóc tím lao quái vật hận muốn điên cuồng, ngón trỏ khí thế như trăm trượng mãng xà, cứ thế mà rót vào đạo sĩ thất khiếu mệnh mạch. Xuất sinh. Hắn tức giận khó tiêu, phát ra chấn thiên liệt địa gào thét. Vì triệt để chu diệt cô hồn, vượt sâu trọn vẹn hao phí một năm tinh lực, tập trung thánh chi lực ngưng tụ thiên chủ quỷ tượng. Tất cả tâm huyết hủy hoại chỉ trong chốc lát, tất cả cố gắng giao chi chạy về hướng đông, chôn bụi tại phản đồ chi thủ. Há có thể không giận? Ước Giang Nam, đế quốc chưa từng phụ ngươi. Mãnh liệt cảm xúc phong bạo núi cao áp đỉnh hướng thác bạt thiên hạ đánh tới. Tay của nàng chết lặng, huyết dịch đọc lại, trái tim thất tức, phản phất có một cái đao nhọn đâm thẳng tiến vào bộ ngực của nàng, ngũ tạng lục phủ cũng tan vỡ. Còn kém một chút xíu, bao phủ tại đế quốc trên không mù mịt liền đem tan diệt. Ngàn ngàn vạn vạn cái dân chúng tu sĩ sắc mặt căm hận, cái đoán mình không thể nghiền nát phản đồ xương cốt, sinh trạng canh gác phản đồ huyết đủ. Ước Giang Nam, đế quốc khắc khe khắc ngươi rồi sao? Không có. Chưa từng thu hoạch được vinh quang huân chương, công lao hơn không thể nào nói đến, lại có được bao nhiêu tu hành giả tha thiết ước mơ tòa thành vị trí, chọn vẹn tiềm tu 20 năm đế quốc uy hiếp ngươi sao? Không có. Ngươi nói không muốn thương tổn trung nguyên cố thổ, vượt sâu không đã cho ngươi một cọc nhiệm vụ. Từ đầu đến đuôi xuất sinh. Đạo sĩ thất khiếu dớm máu, tại binh giải trước đó cũng chính là hồi quang phản chiếu, hắn đứng được vững vững vàng vàng, xóa đi khỏe mắt vết máu nói khẽ, thật xin lỗi, kia 20 năm là ta sinh mệnh bên trong rất an nhàn tuế nguyệt. Mấy cái lục địa thần tiên nổi gần xanh, một cái thiên phú tuyệt luân tu hành giả, trong vòng 8 năm liền có thể tiến giai lục địa thần tiên, nhân gian cái gì phong cảnh sò qua được trên trời. Ta có lỗi với các ngươi, có thể các ngươi hại thảm trung nguyên từ nhà. Ước Giang Nam chỉ là ho khan vài tiếng, tựa như người bình thường, hắn tự giễu cười, kỳ thật dân tộc chúng ta rất kỳ quái, 10 năm như một ngày nội đấu, còn ưa thích lấy địa vực phân chia người sở thuộc nhân người yến, một khi đánh nhau liền có thủ không đội trời chung, liền cứu ra tổ tông phần mộ đều muốn rơi, quá buồn cười dân tộc, quá hoang đường cố thổ. Nhưng khi các ngươi sầm lớn, toàn bộ thần châu đại địa chỉ có thể nghe thấy một câu, man cậu, ta có thể đi mẹ ngươi. Ước Giang Nam thân thể bắt đầu cùng mặt, nụ cười trên mặt càng thêm nồng đậm, tiếp tục nói ra, buồn cười đi, có lẽ đây chính là thanh vân dân tộc chuyển thừa đến nay nguyên nhân, không thể vong loại ý niệm đã cắm rễ tại trong huyết mạch. Hắn nói thở dài một tiếng, bao quát huyết mạch của ta. Như thế nào tiên? Chữ nhân bên cạnh một ngọn núi, núi ngăn chặn ngươi tất cả không nên có ý niệm, kỳ thật ta đã sớm minh bạch, chỉ vì tự mình mà sống tu hành giả, khả năng trèo đăng thiên bên trên. Ước Giang Nam thống khổ cúi người, hai chân mắt trần có thể thấy hóa thành trước hưng phấn, hắn run run rẩy rẩy nói, ta đi rất xa con đường, ăn thật nhiều khổ, có thể ta còn là làm không được a. Ngẩng đầu ba thước có thần linh, có thể lòng bàn tay ba tấc có nhân gian chính là chịu đủ cực khổ cố thổ. Cô độc tự bạch theo gió bay xa, vượt sâu lao quái vật chậm rãi nhắm mắt lại. Như thế nào tiên? Dùng trung nguyên giải thích vừa đúng. Người cùng núi, bọn hắn minh bạch, cho nên kiệt lực trốn tránh thế trách nhiệm, một lòng trốn vào vực sâu tiềm tu. Có thể hôm nay chi có đủ, còn có thể lại trốn tránh a. Tại nhân gian hám đến càng sâu, liền ly thiên trên càng ngày càng xa xôi. Đáng chết hắn nô a, ngươi không cần cảm thấy ấy nấy, ta là vì dân tộc mà chết, ngươi so ta hơn có thể cho dân tộc mang đến hy vọng. Ước Giang Nam thanh âm càng thêm khẳng hạn, thân thể từng tấc giãn nước, thiên huyết giống bao la hùng vĩ gợn sóng chảy ra. Kỳ thật ngươi sớm nên giết tiền đến. Hắn tiếp tục nhìn xem tràn đầy không bờ bến thi thể, cũng nhìn về phía bùn máu đen xương bên trong sừng sững không nổi thân ảnh. Cố Trường An im lặng im mắng, ngẩng đầu nhìn một cái yêu kim thành tượng, ta biết rõ con đường này là đúng, có thể ta trước kia xưa nay không đi, bởi vì quá khổ. Ước Giang Nam thuận thế nói tiếp, thân thể hai người riêng phần mình rớm máu, bèn nhìn nhau cười, làm anh hùng thật rất thảm. Ước Giang Nam bất đắc dĩ nói nhỏ, chậm rãi nhắm mắt. Hắn nhớ tới cố hương, khi còn bé thường xuyên một người chống đỡ ô giấy dầu đi tại trong mưa, nhẹ nhàng bước qua bản đá xanh đường nhỏ, vượt qua vài tòa cầu, dù không biết ống tay áo đã xối một nửa, nhưng này cũng là 30 năm trước ký ức. Giang Nam tại trong lòng của hắn chỉ còn ở bước, cùng lĩnh viễn phía dưới không hết mưa phùn. Sát trời cũng chưa một lắm, đáng tiếc không có thể chết tại gian nam. Cả một đời chỉ vì tự mình mà sống đạo sĩ cuối cùng cũng có một ngày là thanh vân dân tộc mà chết, đột ngột mất đi. Người chỉ có một lần chết, chết có ý nghĩa, không cũng phải chăng. Binh giải so một cái trùng điệp ném vụn đồ sứ còn chưa để, trên mặt đất duy chỉ có lưu lại rách dưới đạo bảo. Tứ tán khí thế hóa thành dị tượng quét sạch giữa không trung, càng giống cuốn vào thánh thành vô số dân chúng trong lòng. Bất lực bàng hoàng, thánh gia quỷ tượng vỡ nát một mấy mắt, trái tim của bọn hắn cơ hồ đi theo bạo liệt. Ai đến thẩm phán? Ai đến chế tài? Liên mặc cho ác ma không ngừng không nghỉ trà đạp thánh thành, không bao giờ ngừng nghỉ đổ sát. Lên kiếm, thiện đưa. Hoàn toàn tĩnh mịch bên trong, ngắn ngủi bốn chữ đột ngột băng lên, cuốn bánh bạo cổ họng bắn về phía mỗi một góc. Hoa hoa tiếng va chạm tựa hồ muốn đem dân tộc tức giận rửa sạch. Trước kia chọc vào sọ 5000 thanh kiếm riêng phần mình ly khai đỉnh đầu bay về phía giữa không trung, tiếp theo lại có 4000 kiếm theo man di tu hành giả trong vỏ kiếm tự dưng treo trên bầu trời 9000 kiếm. Thánh thành tràn ngập bi quan chán đời kiếm thế, che khuất bầu trời tản mát ra giữ tợn kiếm mình. Mạnh hơn. Vô số tu hành giả bỗng cảm giác thất tức, ngẩng đầu nhìn bao phủ lên đỉnh đầu từng trôi thanh phong. Đen trắng làn da dân chúng trên mặt đất, thân thể run rẩy không thôi. Lần đầu tiên là 5000 kiếm, hiện tại là 9000 kiếm. Vượt giết càng khủng bố hơn, từ đầu đến đuôi ma quỷ. Thượng đế đây, thành kính giáo đổ mặt lộ vẻ cầu khẩn, nhanh lên kết thúc tuyệt vọng một ngày. Nguyên lai chiến tranh đáng sợ như thế, nguyên lai bị xâm lược là như vậy bất lực. Có thể kiếm treo mà không ngã. Cố Trường An nhẹ nhàng bật lên, đột nhiên như đại phong bạo cởi cương, đang lấy thế lôi đỉnh vạn quân phi nhanh, trực chỉ lá vàng thành trụ. Khống thê lương gào thét rung động tường thành. Bán trụ thiên môn tỏa ra ánh sáng lung linh, hỗn độn mãnh liệt khí thế thủy triều chạy quần quần lấy tóc trắng thân ảnh, bảy vị lục địa thần tiên như thiểm điện lướt đến. Cố Trường An huyết đục một lần tiếp lấy một lần nổ tung, trô đến cuồng phong gào rít giận dữ lớn tuyết băng sập, giống từng đầu trắng tinh dây lụa bảy hướng tứ phía bốn phương tám hướng. Tháp Bạt Thiên Hạ thân thể từng khúc cứng ngắc, trơ mắt nhìn xem huyết vụ tràn ngập hồn ảnh hối hả vào tới. 30 trượng cự ly, 20 trượng, 10 trượng, 5 trượng, 9000 kiếm trong nháy mắt rơi xuống. Thánh thành tràn đầy không bờ bến tiếng kêu rên tụ thành một bài huyền chuyển thơ ca, 9000 người đồng thời chết bất đắc kỳ tử. Nguyên bản bị lục địa thần tiên đạp nát huyết đục cô hồn, giờ phút này lại sinh mọc ra hai tay áo, trắng như tuyết tay áo. Lại làm cho Thác Bạt Thiên Hạ tử đồng nói nói, lấy thân hoa kiếm, nàng sẽ chết. Trên đầu một đôi sừng rồng lóe ra to như cái bát lớn nhỏ điện quang du tẩu đến năm ngón tay, nàng chỉ nhìn bên người áo cưới lão phụ nhân một cái, năm ngón tay nắm tay đánh tới hướng phía sau lưng, tự mình thì quay người bỏ chạy. Nổi, Cố Trường An thân thể phát ra thế gian rất thanh thúy kiếm minh, ngang nhiên vọt tới lão phụ nhân. Cái sau mặc dù kịp thời hoành quyền ngăn cản, có thể bởi vì lưng eo đẩy tới trùng điệp lực lượng dẫn đến khí thế hỗn loạn, thân thể bị kiếm chém thành hai đoạn. Theo phần bụng là đường ranh giới, nửa người dưới bạo bay khảm vào thành tường, nửa người trên bị một cái huyết thủ đơn mang theo. Cố Trường An tiếp đối nhìn về phía trốn xa Long Bảo thân ảnh, lập tức nắm chặt lão phụ nhân tóc vàng, đưa nàng từng cái nện như điên lá vàng thành trụ. Áo cưới lão phụ nhân đầu trước sau khoảng chừng trên phạm vi lớn đong đưa lung lay, đầu va chạm đến kim trụ phát ra tiếng vang trầm nặng, đỏ như máu nàng con mắt, ngũ quan đã vặn vẹo hoàn toàn thay đổi. Thanh thế thật lớn một vạn thanh trường kiếm lần nữa treo trên bầu trời, áo cưới lão phụ nhân bị đâm đến thất linh bát toái, hơi khói mà chết. Một bạc kiếm, nàng cho ngươi cản hai. Cố Trường An nhìn mình chằm chằm co giật ngón tay, đứng tại trụ đỉnh khẽ cười một tiếng. Tiếng cười rất bình thản, không có chút rung động nào, hào vô tình tự chập trùng. Có thể cả tòa thánh thành giống như âm trầm mộ cho, một chút xíu thanh âm cũng không có. Tất cả mọi người biết rõ, những lời này là đối thiên thần miệng hạ nói. Bọn hắn tất cả đều nhìn thấy một màn kia, thiên thần miệng hạ vì đảm mệnh, làm ra rất không chịu nổi sỉ nhục nhất cử động. Nếu không phải đem vực sâu sứ giả đẩy lưng kiếm, chết có thể là nàng. Thượng đế a, vô thượng thần quốc lãnh tụ, thiên không chi thành thành chủ, lại cũng sẽ như vậy nhu nhược. Giết. Tháp Bạt Thiên Hạ tóc thai bù xù, lơ lửng thánh nhân tụ tập không trung, điên cuồng ra lệnh. Vượt sâu thánh nhân tinh thần chán nản, kém một chút liền thí sinh. Cứ việc trung tâm vương tọa là vượt sâu khôi lỗi, nhưng cũng là vô thượng thần quốc bên ngoài, một khi bề ngoài tại trước mắt bao người bị giết, kia thật là khó lấy tưởng tượng hai nạn. Lục địa thần tiên vô năng a. Không. Bọn hắn dễ như trở bàn tay liền đánh nát ác ma nhục thể, có thể hồn không có diện, huyết nục lại bởi vì giết người mà mọc ra. Treo trên bầu trời không ngã kiếm trận, không nói lục địa thần tiên, chính là bọn hắn đều có thể ngự khí phòng thủ mà không thương tổn mảy may, nhưng căn bản làm không được nhường kiếm trận biến mất bởi vì khí thế hoàn toàn khác biệt. Thánh thành là thế giới mới trung tâm, mà cô hồn từ đầu đến cuối còn tại thế giới cũ. Đơn giản vô lại bên trong vô lại. Liên phản phất đi vào ngõ cụt, không có biện pháp, chỉ có thể nhìn xem cô hồn từng bước một tới gần. Bọn hắn đột nhiên cảm thấy trước kia phong tử rất hiền lành. Thiện lương. Cỡ nào không thể tưởng tượng nổi hình dung. Một cái đơn thuần muốn giữ vững nhà đứa bé mà thôi, ngươi không đi trêu chọc hắn, hắn cũng không để ý ngươi. Nhưng bây giờ triệt để biến thành ma quỷ, làm sao cũng không dám động. Tiếp tục. Cố Trường An nhảy xuống thành trụ, chậm rãi đi tại dài dằng dặc đường đi. Mỗi một bước cũng dẫm tại trên thi thể, cũng dẫm ra phanh 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 thịt bạo âm thanh. Đúng vậy, ta tới triều thánh. Hắn cười nói. Thanh âm rất nhẹ, phiêu đáng tại nguy nga màu vàng kim cổng vòm, nghe nói Man Di đem xưng là Khải Hoàn Môn. Mỗi lần đánh thắng trận đường về, ngay ở chỗ này tiếp nhận thánh thành hoan hô cùng vinh quang. Không hổ là thiên đạo chiếu cô trung tâm, thánh thành không có chút nào cổ điển nặng nề vẻ đẹp, nhưng vô luận là giáo đường vẫn là pho tượng, nhà cao tầng cũng hoặc phố dài, cũng lộ ra một loại mỹ lệ ngạo mạn, một loại duy ngã độc tôn tiên diễm sát thái. Dựa vào cái gì ngạo mạn đâu? Đương nhiên là lão tặc tiên đơn độc thích ý nơi này. Ta nói ta tới triều thánh. Thiên địa chỉ còn một đạo thanh âm khàn khàn. Phản phất nguy nga thánh thành, một người chúa tể chìm nổi. Ầm. 3000 kiếm cùng nhau rơi xuống, 3000 người bị xỏ xuyên thành hai mảnh, giống một đóa cánh hoa tử ở giữa mở. Oanh. Bán trụ thiên môn quang mang chói lọi, thiên đạo vĩ lực rót vào quyền bên trong, một quyền oanh lật bình tĩnh dạo bước thân ảnh. Huyết nhục tại rơi xuống, đông tuyết lại tung bay, tuyết lông lống rất nhanh bao trùm một tầng thật dày tuyết đọng. Kiếm rơi vòng đi vòng lại. 3000 kiếm lại xuống, một đám làn da xem đen bờ môi lật dày dân chúng run rẩy không ngừng, quỳ xuống đất giận dữ hét, sáng tỏ có đường, thiên tỷ và quốc. Chúng ta tổ tiên từng tại Trường An thành Thái Miếu trải qua hương, có hương hỏa tỉnh. Có hương hỏa tỉnh. Cái này âm thanh gào hét, không thua gì một cái bàn tay trùng điệp dùng tại vực sâu trên mặt. Tại thần thánh thiên không chi thành, lại có dân chúng bắt đầu kêu gọi đông thổ, biết bao khuất đủ. Không làm nên chuyện gì. 3000 kiếm rơi xuống, mũi kiếm vốn là vết máu loang lổ, lại có kiếm khí lở lở, rất giống đỏ tươi thẩm phán chư ấn, đắp lên bọn hắn đỉnh đầu. Bọn hắn bệnh viện không minh bạch, mấy chục năm như một ngày đối trung nguyên dân tộc cướp bóc giết, đối dân chúng vô tội tàn sát, đang đắng ngàn vạn oan hồn tại Thần Châu lớn địa bàn ngồi, cứu hận không thể hóa giải. Hoặc là trung nguyên vong tộc diệt chủng, hoặc là man di tận tru. Trừ cái đó ra, không có con đường thứ ba. Bầu trời kiếm mạc chỉ còn lại 4000, có thể giết người hoàn mỹ 6000 kiếm trọng mới bay lên giữa không trung, có khác mấy kiếm đông nhiên ra khỏi vỏ, cùng huyết sắc kiếm mạc hòa làm một thể, vì cái gì chỉ có mấy kiếm? Bởi vì ngàn dặm trong vòng, thánh thành kiếm tu cũng chỉ còn mấy người. Vô tận tuyệt vọng tràn ngập, tốt dân chúng đều dùng mình không dám động đậy, bọn hắn chỉ có thể cược vật khí, hy vọng trong đó một thanh thanh phong sẽ không rơi xuống tại đỉnh đầu của mình. Nếu như ác ma là một tôn vô địch thần linh, là thượng đế, bọn hắn cũng vẫn có thể yên tâm thoải mái nhắm mắt chờ chết. Có thể hắn không phải. Hắn chính là một bộ huyết nục chi khu, hắn lại không ngừng đổ máu tiếp tục rớt thịt xương, hắn chỉ là ương ngạnh giết không chết mà thôi. Bảy vị lục địa thần tiên hô hấp dồn dập, chỗ xa xa tỏa thành cự phách nhắm mắt thở dài. Bế tắc dây thường không giải được. Bọn hắn một mực xuất thủ trấn sát vừa mới sinh trưởng ra nhục thân, sẽ chỉ làm đạo tâm nhiễm trọng thế bồi bạm, có thể khoanh tay đứng nhìn, liền muốn ngồi nhìn thánh thành đầy mục vết thương. Cố Trường An không quay đầu lại, tiếp tục hướng thánh thành chiều thánh bay đi đi, ngón tay một mực chảy ra tiên huyết, tựa như lúc nào cũng sẽ chết đi. Cũng chỉ là tựa hồ. Hết thể ngưng kết tiến tĩnh, mãi mãi không ngừng kinh khủng. Đột ngột, một cái đuôi chó đầu hình bách tính lao đến, hộ quốc kỵ sĩ không dám động, hoàng kim tinh nhuệ không dám động, tu hành giả lặng im mắng. Một cái bình thường dân chúng lại ngang nhiên không sợ phóng tới ác ma, một màn này mang tới lực trùng kích không gì sánh được to lớn. Đế quốc không hiểu cái gì, mặc dù ngàn vạn người ta tới vậy, nhưng biết rõ một câu lời lẽ chí lý như thượng đế là ta nguyện lấy đao bổ về phía thượng đế, lấy dũng khí bảo vệ tín nhiệm. Nam nhân đưa tay luồn vào trong ngực, vặn mẹo lên mặt, từng bước một tới gần cô hồn, đứt quãng nói, cần phải mời ngươi một mà tiếp, lại mà 3000 lần vạn lần. Không chút do dự, cứu dân tộc tại muôn vàn khó khăn. Tiếng nói xuống thôi trong ngáy mắt, hắn rút ra trong ngực quấn lên một mặt đỏ tươi cờ xí, kia là sở quốc 15 năm trước cờ xí. Lúc đầu nghĩ thân đóng quân kỳ về nhà, phụ mẫu cùng đứa bé liền có thể tha thứ ta đi không từ giã, cho ngươi bây giờ. Nam nhân phủ phù ngã xuống đất, thiên môn quang mang vẹn vẹn một luồng rủ xuống, hắn liền thất khiếu chảy máu. Người tên gì? Cố Trường An xít sao nắm chặt phía này cờ. Ta mặc dù không nhìn thấy, nhưng ta xác định Cố anh hùng nhất định sẽ làm. Các loại ta phụ mẫu đứa bé biết rõ về sau, khẳng định sẽ vì ta tự hào, tại hương thân trước mặt cũng có thể thẳng tắp cái eo. Vô số dân chúng ra đầu nổ tung, theo ánh mắt nhìn về phía triều thánh. Quảng trường đứng sừng sững một tòa nhọn địa, màu vàng kim dư huy cho nó độ trên một tầng ôn nhu màu da cam. Nhọn địa có một cây màu tím hội họa tỏa thành đế quốc cơ sĩ, 70 năm đến từ đầu đến cuối sừng sững ở đó, theo gió phần phật phất phới. Kia là thiên không chi thành tinh thần, kia là vô thượng thần quốc biểu tượng. Nhanh, mau ngăn cản. Tháp bạt thiên hạ không rét mà run, phát ra tê tâm liệt phế gầm rú. Vực sâu tu hành giả cơ hồ muốn mê muội, vô ý thức buộc phát hào hùng khí thế, khó mà tính toán thân ảnh hướng cô hồn. Cố Trường An ôm lấy phía này cờ, bình tĩnh tật hướng chiều thánh thiệt nhọn địa, thân hình hóa thành một thanh tàn nhẫn nhất lợi kiếm, liền như thế hướng phía trước đánh thẳng đi qua, ven đường rất tốt chết bất đắc kỳ tử tiêu thảm. Cùng lúc đó, kiếm mạc run run bù bù, 7000 kiếm cũng không phải là cùng một chỗ rơi xuống, mà là một kiếm tiếp lấy một kiếm, giống xếp hàng đâu vào đấy. Cố Trường An thân thể bị mạnh sách, hai tay bả vai lọt vào quyền trường đập lên, có thể từng kiếm một giết người tiết tấu, nhường hắn thời khắc duy trì lấy huyết đục chậm chạp sinh là cô hồn núi thây trong biển máu đi đến chiều thánh nhọn địa, hắc vụ theo gió mà lên, dọc theo thánh bia lên như diều gặp gió. Giờ khắc này, toàn thành yên lặng như tờ. Như im ắng chỗ tiến vào sấm sét, bọn hắn rõ ràng phát giác tự mình trái tim kịch liệt đau đớn, giống dao nhọn mãnh liệt đâm tới, thậm chí cũng không dám lại nhìn. Cố Trường An cùng nhọn bia sóng vai mà treo, hắn yên tĩnh nhìn xem theo gió gào thét man dị cự cờ, đột nhiên giơ chân lên, hung hăng bưng đoạn cờ. Ầm. Tử kỳ chậm chạp rơi xuống đất, hình ảnh phảng phất ngưng trệ. Bẻ gãy cột cờ cùng đài ba chạm phát ra thanh âm rất nhỏ, toàn thành dân chúng khuôn mặt dữ tợn, khuất nhục đến cực hạn. Nhưng không đủ. Cố Trường An đem đỏ tươi cờ xí một góc cuốn tại cột cờ đứt gãy chỗ, mặt cờ phần phật bay múa, hắn trầm giọng nói, "Thanh vân dân tộc, tử chiến đến cùng. Sông núi dị vực, không đội trời chung." Rất nhiều năm về sau, người sống sót cứ việc tao ngộ vô số ngăn trở, là bọn hắn cùng bằng hữu nhắc lên tự mình đen tối nhất rất khuất nhục thời gian, vĩnh viễn là giờ này khắc này. Cờ xí đội chủ, lập quốc đến nay, một mực gió thổi không ngã đế quốc cờ, vậy mà cắm lên trung nguyên cờ xí. Một cước kia, cùng hắn nói đặt tại cờ, không bằng nói bưng đi đế quốc dân chúng tôn nghiêm, bưng đi thánh thành vinh quang. Thiên đạo chiếu cố thì sao? 50 năm có được 2000 vạn bên trong cương thổ thì sao? Đánh khắp thiên hạ vô địch thủ thì phải làm thế nào đây? Người liên gia bên trong trọng yếu nhất đồ vật cũng không gánh nổi a. Trung nguyên gián điệp hốt hoảng cái gì cũng loạn, huyết mạch đập đều nhịp đập rung động cùng ánh mắt lẫn lộn cùng một chỗ, ánh mắt dần dần bị nước mắt mơ hồ, bọn hắn chưa hề gặp qua như thế nhiệt huyết sôi trào chẳng diện. Liền một cước bưng lật Man Di thánh cờ, kia màu đỏ cờ theo gió tung bay, liền phảng phất thanh vân dân tộc phát ra rất bất khuất gầm thét. Cố Trường An một tay bảo vệ cờ xí, nhìn về phía xa xôi huyết nguyệt vực sâu, nhẹ giọng nỉ non, ta chính là một người bình thường, chỉ là vận mệnh để cho ta có được khắc thường nhân năng lực, tuổi nhỏ ta nguyện vọng duy nhất chính là có được hiền lành dịu dàng thế tử. Có thể phân đến vài mẫu địa, liền sẽ cảm thấy phi thường may mắn, tình nguyện vất vả nhiều cũng phải nỗ lực trồng trọt những ngày địa, tồn đủ lương thực dư cho nữ nhi đổi thành gà trang, cả đời bình an vui vẻ vô bệnh vô thai, ta cùng rất nhiều trung nguyên mách tính, tâm nguyện một mạc đơn giản. Hắn nói không khỏi khuôn mặt tươi cười sáng lạ, sau đó ngẩng đầu cất cao giọng nói, lão tặc thiên ngươi nghe, từ giờ trở đi, ta không cưới vợ sinh con, không muốn minh quang cũng không cần công nhà, chết ở đâu nát ở nơi nào, ta đinh lên ngươi. Tính toán đâu ra đấy cũng liền 80 năm thần linh, ngươi lại còn muốn quản 4000 năm nhân dân. Lấy ở đâu đạo lý, ta lại không tin. Tĩnh mịch thánh thành chỉ còn thanh âm quen quần. Long trời lở đất, sơn băng địa liệt. Tất cả đế quốc dân chúng cũng biết mình ngạo mạn tại thời khắc này rời ra phá toái, tôn nghiêm cũng giống phiêu đãng cờ xí lung lay sắp đổ. Cố Trường An mang theo mặt cờ nhẹ nhàng rời đi nhọn địa, vượt sâu lục địa thần tiên tại, hắn biết mình hôm nay không có khả năng đúc lại nhục thân. Không ngừng lặp lại sinh trưởng nhục thân lại vỡ vụn quá trình, tinh thần của hắn đã mỏi mệt không chịu nổi, kéo dài đau đớn một mực quấn quanh lấy hắn. Vừa mới một đoạn lớn độc thoại, ẩn ẩn lại giống điên đoạn điểm báo, hắn nhất định phải kịp thời đình chỉ. Qua mấy ngày lại đến cũng đồng dạng. Dù sao quãng đời còn lại cùng Man Di tiêu hao, cả tòa thiên không chi thành cũng tại mắt thấy cô hồn ly khai, dân chúng kinh dị sau khi vậy mà cảm thấy may mắn. Có thể tương lai làm sao bây giờ? Ác ma cảm thấy mệt mỏi liền đi, ngày khác lại đến. Đột nhiên có dũng khí hoang đường ảo giác. Thánh thành hiện tại là muội tử, thăng xong liền đi, tới lại thăng. Thác Bạt Thiên Hạ khuôn mặt vặn vẹo như da thú, từ đồng bước lên khuất nhục lửa giận, nàng nhìn về phía không nhúc nhích lục địa thần tiên, cũng đồng thời nhìn về phía thống khổ không chịu nổi vực sâu thánh nhân. Cứ như vậy, có thể dạng này. Cô hồn đột nhiên dừng lại bước chân, vô số người đi theo trái tim đột nhiên gấp, hắn đứng im đứng đấy, dân chúng nhịp tim đi theo đình chỉ, đốn cảm giác thất ước. Cố Trường An nhìn quanh chu vi, đột nhiên rất thoải mái cười cười, Tây vực cô thành nhóm chúng ta trong 65 năm không có đi, thần thánh không thể khinh nhẫn tiền không chi thành, làm sao một ngày cũng thủ không được. Nói xong chậm rãi ly khai, kiếm mạc một kiếm nhất kiếm rơi xuống, lấy tử vong kêu rên phương thức tiến hắn đi ra thiên không chi thành. Đông tuyết dần dần biến mất, mê vụ xua tán đi huyết khí, thánh thành trên không vạn dặm cung mây, mặt trời chiếu rọi mỗi một tòa công trình kiến trúc. Tựa hồ theo trước không có gì không đồng dạng. Có thể tất cả mọi người biết rõ, từ đó khoảnh khắc, long trời lở đất, nhân gian an toàn nhất thành thị, thần linh chiếu cố đế quốc, làm sao không cứu vớt xếp thi thể, làm sao không chu diệt tội ác ma quỷ, vực sâu đâu, thiên thần phía dưới đâu, cũng đi nơi nào. Nguyên lai tưởng rằng thánh thành dư luận sôi trào tới cực điểm, nhưng bầu không khí cực kỳ yên tĩnh, nổi giận là im mắng. Năm nay đông ngây thơ rét lạnh, thật là huyết tinh, thật là mê mang. Trạng vào tối, bầu trời khôi phục tinh khiết, ánh nắng chiều thánh thành đường lớn sạch sẽ, một vệt máu cũng không tàn lưu, khải hoàn môn vẫn như cũ kim quang rạng rỡ. Chiều thánh phiệt nhọn bia vẫn như cũ tung bay màu tím cự cờ. Có thể từ trước đến nay huyên náo thánh thành đường đi vắng ngắt, thưa thất quân tốt cùng eo co lại cái cổ, sợ hãi bách tính đóng chặt lại cửa sân. Ngắn ngủi 5 cách giờ, theo phồn binh đến tiêu điều, tựa hồ tức mất dựa vào thiên đạo mà tự tin bừng bừng quang hoàn. Đến tối thời khắc, hậu thế đế quốc sử, vô luận là nổi bật phủ lên, vẫn là hời hợt mà qua, đều không ngoại lệ, đều sẽ lấy quốc sĩ là hôm nay đậy nắp quan tài mới lộ định. Giải rác hai chữ, đã là tổ đỉnh. Quốc sĩ, khuất đủ, hai nạn. Tòa thành tầng cao nhất tế đàn, vô số thân ảnh hùng vĩ gào thét, xoắn ốc cầu thang cũng ẩn ẩn run rẩy. Cái này một ngày, cho đế quốc mang đến bệnh viện đau xót, cũng đem vực sâu đính tại lịch sử sỉ nhục trụ bên trên. Khí vận sụt giảm, đã không thể dùng hạ hình dung, mà là chuyển tiếp đột ngột. Đế kinh, thiên đạo hải tâm, vinh quang khởi nguyên địa, vậy mà lọt vào như thế tàn phá. Dốc toàn bộ lực lượng, chu sát. Một cái đầu sinh kỳ xương tóc trắng lao quái vật nghiêm nghị gào thét, cái này vừa hô đem xoắn ốc cầu thang chỗ sâu nhất lục địa thần tiên đều kinh động. Chọn vẹn 15 vị. Không sai, 15 vị lục địa thần tiên. Có làm được cái gì? Ngày xưa vỡ nát Cố Trường An nhục thể nguyệt chi quang trầm giọng mở miệng, mặt đỏ xanh đồng, thanh âm tiểu thụy. Thánh giá quỷ tượng còn có thể lần nữa ngưng tụ, nhưng ai dám xác định phẫn nộ chi tội nhất định có thể chu diệt cô hồn. Ước Giang Nam tại không xác định trước đó, liền phản bội đế quốc ngăn cản phẫn nộ chi tội huyết mang. Thác Bạt Thiên Hạ, đáng xấu hổ. Đầu bạc kỳ xương láo quái vật gắt gao nhìn chằm chằm ngơ ngơ ngác ngác nữ vương, hận không thể lập tức nhường nàng trên đài hành hình. Đi. Một vị chủ quải trượng lão trầm giọng quát tháo, chỉ trích nàng có làm được cái gì. Tế đàn lâm vào dài dòng tĩnh mịch. Lại dùng dê thế tội chiêu số liền có vẻ buồn cười, quần quân quốc sĩ, dân chúng tận mắt nhìn thấy, loại này sỉ nhục không phải chém nữ vương liền có thể nhường bọn hắn phát tiết. Đồng tâm hiệp lực, rửa sạch hổ thẹn, nếu có dị tâm, thiên đạo không cho. Đỉnh phong đản sinh rối trá cầm giữ đột, hoàng hôn chứng kiến chân chính sứ đồ. Đế quốc đột nhiên bị tiếp nạn này, cũng đúng lúc khảo nghiệm dân chúng ý chí, vinh quang trên đường có chút ngăn trở không thể tránh được. Treo quải trượng lao yêu âm thanh chấn mây xanh, một đôi lăng lệ đôi mắt liếc nhìn vực sâu. Đám người trầm mặc, tang sự vui xử lý không lừa được đế quốc dân chúng, chỉ cần một ngày không có xử lý cô hồn, liền lại khó khôi phục hy vọng. Vượt sâu năng lượng cùng đế quốc cường đại cùng một nhịp thở, nếu như dân chúng bắt đầu đối đế quốc đánh mất lòng tin, hậu quả khó mà lường được. Sẽ là hệ dạ sần đỡ tiên đoán a. Thác Bạt Thiên Hạ gian nan nhấp nô cổ họng, thanh âm khàn giọng. Vu sư lấy mệnh bói toán, Trung Nguyên sẽ ở lần thứ 2 gấp 3 lực lượng tinh thần cơ sở, lại buộc phát gấp 7. nhất định sẽ, tuyệt đối sẽ. Vùng giải phóng cũ vụ mà có âm thanh. Ác mộng đã phát sinh, nàng đương nhiên hy vọng dừng bước ở đây, nếu như còn không phải, chờ đi. Nguyệt Chi Quang mệt mỏi lắc lắc cánh tay, dạng này kinh thiên giật mình quốc sĩ, cũng đừng nghĩ lấy quát ở cái nắp, nhất định sẽ cấp tốc chuyển vào Trung Nguyên. Đến lúc đó liền có thể phân biệt hệ dạ sờn đỡ tiên đoán. Hiện tại nên làm như thế nào? Lao yêu quay đầu nhìn chằm chằm Thác Bạt Thiên Hạ. Nàng không mở miệng. Tế đàn chư chúng cũng không mở miệng. Đế quốc cũng không phải là không có binh mã, 2000 vạn bên trong cương thổ khắp nơi đều là đế quốc chú quân, có thể đường xá xa xôi, thời gian ngắn bên trong đội không trở lại. Cách gần nhất chính là tiến công thuộc triệu hai nước 25 vạn tinh nhuệ. Cô hồn dã quỷ vì sao lại đến? Vị dân tộc đại nghĩa chói, mục đích ngoại trừ cho Trung Nguyên giải, còn có thể có cái gì? Vì kế hoạch hôm nay, một phương diện lui binh bảo vệ thánh thành, một phương diện xâm nhập nghiên cứu càng hơn thánh giá quỷ tượng tà vật. Thác Bạt Thiên Hạ lòng như lao cắt, thống khổ từng tấc lan tràn ngũ tạng lục phủ, lại có nửa tháng nàng liền có thể thôn tính tiêu diệt thuộc quốc, tiến tới vây công triệu quốc, lấy được đến chấp chính đến nay chiếm lĩnh đông thổ vĩ đại công tích. Ừm. Lao Phi trùng điệp hừ lạnh một tiếng, nửa nhắc nhở nửa bí hiếp. Thần thánh không thể khinh nhờn thiên không chi thành đột nhiên bị quất đủ, ai còn quan tâm khai cương quách thổ, chỉ có vượt qua trước mắt cửa ải khó khăn này, mới có thể tiếp tục đông thổ hành trình. Thác Bạt Thiên Hạ hít sâu một hơi, tựa hồ liền hô hấp đều là một loại tội nghiệp, phẫn nộ nói, lui binh. Chương 53, sáng tạo kỳ tích thánh thành. Chín tầng cung điện phía trên bao phủ nặng nề tầng mây, bầu trời u ám giống bị thần linh dội lên một bình mực nước. Thanh đồng cung điện, sáng loáng bàn tròn phản chiếu ra 12 tấm tiểu tụy mỏi mệt gương mặt. Thiên thần miễn hạ, thập tự quân dương nghiệt hô to lật đổ đế quốc thống trị, lúc lại thời La Mã cổ đại vinh quang. Đông đột quyết bộ lạc tại thánh thành cướp bóc đốt giết, vụ trộm lập mưu tích lũy tiền tài trở lại Mạc Bắc, phục hưng hung nô vương triều. Thậm chí liền một đám đen nô cũng dám no ngoe muốn động, xương muốn chia rẽ một khối đế quốc biển Ae Tỉn hòn đảo, xoay người làm nông trường chủ. Phụ trách tình báo bẹp nhãn thần phẫn nộ, nói xong lời cuối cùng hận ý lạnh lạnh. Mưa gió sắp đến phong mãn lâu. Dã tâm người phiến âm phong điểm quỷ hỏa, ngu mọi người đi theo quỷ khóc sói gào, là cảm thấy đế quốc thần kiếm không sắc bén a. Đám người nghe vậy trầm mặc. Nguyên lai ngày xưa cao quý thân sĩ thiên không chi thành đều là giả tượng, đụng một cái gặp ngăn trở, liền bại lộ dã man bản tính. Đây cũng là trung tâm ngày đêm xử lý điều khiển làm cho nguyên nhân. Đông chí Triều Tiên bán đảo cùng nước Nhật chú quân, Tây chí Phở Giang Vương triều binh lực, đều muốn bằng nhanh nhất hành quân tốc độ chạy về thánh thành. Tiến ổn lòng người. Quốc sĩ tựa như kinh thiên thần lôi, nổ tung đế quốc thuế nguyệt tính tốt mặt ngoài, các loại mâu thuẫn lần lượt bộc phát. Có thể nói cô hồn dã quỷ bằng sức một mình, nhưng ở vào lên cao kỳ quốc vận đột ngột đình trệ, tiếp theo kinh dị trở xuống. Tuyên Mai công tước, màu tím vương tọa truyền đến khàn giọng thanh âm. Thác Bạt Thiên Hạ sắc mặt giống một cái vết dỉ loang lổ đổ sắt, hiện tại thực hiện quân vương trách nhiệm chính là giày vò. Nàng tương lai hắc ám, thanh danh cũng từ đây thối không người được, tự mình rõ ràng năng lực chắc tuyệt, lại buồn cười biến thành từ trước tới nay nát nhất quân vương. Miễn hạ, làm ai thọ cánh a? Mắt xanh tử dâu thẩm phán quan xác nhận một lần. Thác Bạt Thiên Hạ lạnh lùng nhìn chằm chằm hắn. Cái sau hiểu ý, bước nhanh đi ra để nén cung điện. Còn lại thẩm phán quan hai mặt nhìn nhau, chợt cảm thấy mọi loại xỉ nhục. Đế quốc muốn nghị hòa, chính là cùng ác ma giao dịch. Đế quốc triệt binh trở về thánh thành, không được săn giết, nếu không liền dứt khoát thừa cơ thôn tính tiêu diệt đất thủ. Có được thiên đạo tài nguyên vô thượng thần quốc, một ngày kia lại sẽ không đúng. Vừa nghĩ tới liền ngạt thở. Dài dòng tĩnh mịch tiếp tục mấy khắc đồng hồ, một cái đeo công tước văn chương nho nhã văn sĩ đi đến, ngũ tuần quảng trường, chúc quan gỗ, tay áo dài đồng bền. Cung gặp thiên thần miễn hạ. Mai thọ canh một mực cung kính thi lễ. Thác Bạt Thiên Hạ biểu lộ băng lãnh. Ước Giang Nam phản bội tựa như một cái dao găm cắm vào đế quốc trái tim, nàng hiện tại không lẫn nhau tín nhiệm gì Trung Nguyên Hán Nô, bao quát trước mắt vị này đệ nhất đẳng cấp công tước. Mai Thọ canh đứng thẳng bất động trong điện, đứng thẳng lôi kéo đầu che giấu xấu hổ. Trung Nguyên người đầu hàng nổi danh nhất hai người, một cái là hắn, một cái khác chính là Ước Giang Nam. Trải qua này quốc sĩ, về sau địa vị của hắn cùng cùng nguy cơ. Cô hồn hoang dã quỷ nhất chờ một mạch tại thánh thành 300 dặm bên ngoài sơn cốc, ngươi nói cho hắn biết, nếu là không muốn nhìn thấy thuộc triệu biến thành nhân gian địa ngục, đế quốc triệt binh trên đường, hắn không được tàn sát một người. Thác Bạt Thiên Hạ quét xương quan tim, chữ chữ lăng lệ. 12 thẩm phán quan túi đầu lấy ngạch chống đỡ lấy bản án, dùng cái này hướng thượng đế tha tội. Cử động lần này rất khó chịu, thậm chí không cách nào cam đoan cô hồn sẽ thu được, nhưng trọng yếu nhất chính là chỉ hoãn thời gian. Chờ đợi. Các loại thâm viên rèn đúc ra chế tài quỷ hồn thủ đoạn, chỉ cần diệt trừ tắc nghiệt hắn nô liền có thể dựa nhục, theo thời gian trôi qua, đế quốc con dân tự nhiên sẽ chậm rãi quên kia một ngày. Có thiên đạo tại liền có tầng tầng lớp lớp đạo pháp, hiện tại tất cả tiềm tu lão quái vật cũng đồng tâm hiệp lực, chẳng mấy chốc sẽ truyền đến. Tin chiến thắng. Ta đi sao? Mai Thọ canh không rét mà run, bờ môi tái nhợt run nhẹ nhẹ. Không phải vậy chấm đi. Thác Bạt Thiên Hạ hỏi lại, đồng khổng toát ra sát cơ mãnh liệt. Mai Thọ canh cúi đầu lắp bắp nói, đều là thanh vân huyết mạch, ta ra mặt có thể trấn an hắn. Hiện tại xuất phát. Thác Bạt Thiên Hạ ngữ khí kịch liệt mà cấp bách. Lao nho gõ cáo lui, mang tâm tình sợ hãi ly khai cung điện, ngẩng đầu nhìn đến thánh giá điêu tượng, hoàng hốt ở giữa tự mình rất sắp bị đính tại phía trên. Bầu không khí nặng lại yên tĩnh. Bối rối tại chúng người náo hải bên trong nghi hoặc vung đi không được. Đến tột cùng phải trang ấn chứng hệ dạ sợn đỡ trong dự ngôn gấp 7 lực lượng tinh thần bộc phát. Trên đời này vinh diệu nhất thánh thành tao ngộ trà đạp, như thế còn chưa đủ cấp cho đông thổ hán nô tột đỉnh tinh thần cổ vụ a. Nếu như không phải, dù mình, trạm ban tối, thưa thất thánh thành, giáo đường từng chiếc đèn lưu ly dập tắt, một cố liễn xa ép qua hoàng vu đường đi. Công tước, chúng ta sẽ chết a. Lưng còn trung niên sắc mặt tái nhợt. Mai Thọ canh một mặt mê võng, nhẹ nhàng than thở, có trời mới biết. Lương Quảng trung niên hai tay khép lại tay áo, mấp máy bờ môi muốn nói lại rồi, trầm mặc thật lâu mới cẩn thận nghiêm túc nói, "Công tước, Ước Giang Nam làm ra lựa chọn, ngài xem." Ngụ ý, hoàn toàn tỉnh nộ còn không muộn, hiệu Trung Man Di xin lỗi lao tổ tông, hơn xin lỗi Trung Nguyên bách tính. Lão phu chí hướng kiên định không thay đổi, chưa hề dao động, thà rằng để tiếng xấu muôn đời, cũng phải cấp Thanh Vân dân tộc tìm một con đường sống. 3. Mai Thọ canh thủ trưởng hung ác quay toa xe, thái độ kiên quyết. Lương Quảng Nam không nói gì, lão nhân bướng bỉnh như một khối cự nham vắt ngang phía trước, đem đường chắn đến kín không kẽ hở. 40 năm trước, công tước vẫn là một cái nhiệt huyết thư sinh, Túc Châu thứ sử bóc lột dân chúng, cỏ quản mạng người, công tước đơn thương độc mã bên đường chém thủ thứ sử. Thiếu niên đêm cầm kiếm, một kiếm chém tham định. Công tước bởi vậy danh dương Trung Nguyên. Mai Thọ canh hai mắt chen tại từng tầng nếp nhăn bên trong, liền có phải hay không ngủ tiếp đi cũng không biết rõ, hắn nhẹ nhàng phun ra mấy câu, rõ ràng đánh không thắng còn muốn đánh, đơn giản là hy sinh thần châu cương thổ, cuối cùng vong quốc diệt chủng. Chỉ có đầu hàng, lấy hòa bình phương thức cứu vớt dân tộc, thiên đạo không thể trái, Cố Trường An chỉ là lưới trời tuy thưa ở dưới cá lồng lưới, bằng hắn không đủ để dung chuyển đại man đế quốc căn cơ. Lại có 100 năm, 200 năm, đế quốc nội bộ mâu thuẫn góp nhặt bộc phát, chúng ta dân tộc lại thừa cơ bật khởi. Lương Quảng Nam lắc đầu, lý niệm khác biệt khuyên như thế nào đều vô dụng. Công tước đem hy vọng ký thác tại Man Di nhân từ thương hại, có thể mô lương con còn có thể lại thẳng tắp à. Thế gian vốn là mọi người tuyết rơi, mọi người có mọi người trong sáng. Thời gian cuối cùng sẽ chứng minh, ta Mai Thọ canh tại đi chính xác con đường. Lão nhân nhắm mắt dưỡng thần, hắn cũng yêu quý Trung Nguyên cố thổ, nhưng hắn biết rõ bách tính vượt chống cự hạ tràng càng thê thảm hơn. Cố Trường An chính là một khỏa sáng chói chói mắt lưu tinh, có thể lưu tinh sở dĩ bao la hùng vĩ gợn sóng, chỉ vì nó thoáng qua liền mất. Liễn Sa lái ra ngoài thành, bán trụ thiên môn treo tại đêm tối, phương viên 300 dặm sáng như ban ngày, hai cái lục địa thần tiên chiếm cứ cây giả, gắt gao nhìn chằm chằm phương xa. Tiên tính phong bạo bao trùm sơn cốc, cô hồn ở lại kiếm mà đứng, 100 dặm thành trấn trên không bao phủ 3000 trôi nặng nghề kiếm mạc. Treo mà không ngã, cứ như vậy cùng lục địa thần tiên giằng co. Cố tiên sinh. Liễn Sa chậm rãi tới gần, Mai Thọ canh lông tơ dựng thẳng, bảo trì hèn mọn tư thái nói ra đế quốc xin cùng điều kiện. Cố Trường An nhẹ nhàng đè xuống chuôi kiếm, gật đầu, được. Liên một chữ, hắc vụ liền biến mất tiến vào trong bóng đêm. Nhìn qua cô hồn dã quỷ dần dần từng bước đi đến, cây giả trên cành cây hai cái lục địa thần tiên lẫn nhau đối mặt, cũng cảm thấy như chút được gánh nặng. Mặc dù là báo tố trước bình tĩnh, nhưng dù là có một khắc bình tĩnh là đủ rồi. Mai Thọ canh ngạc nhiên, hắn chuẩn bị rất nhiều chọn lọc từ ngữ, thậm chí cũng nghĩ kỹ di ngôn, có thể Cố Trường An ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn hắn. Cũng đúng, căn bản cũng không nhận biết. Hắc vụ phiêu đãng, huyết kiếm theo đôi. Cố Trường An túi đầu chính nhìn xem hai tay. Hắn kỳ thật biết rõ Man Di đang chỉ hoãn thời gian, có thể hắn cũng cần thời gian. Muốn sáng tạo cách không vận chuyển quy tư thành kỳ tích, tiền đề chính là đúc lại hoàn chỉnh nhục thân. Lấy thân hoa kiếm, lấy thân chuyển thành. Nhưng hắn có dự cảm mãnh liệt, không có chấn sát một cái lục địa thần tiên, đồ sát lại nhiều man cậu cũng không cách nào khôi phục cả thân. Hắn cần hai kiện đồ vật. Thứ nhất, kia bảy lượng huyết nục làm đón sát thủ. Nghe Lý Vãn để cả qua, bảy lượng thịt từ lưu thượng giữ. Thứ hai, quốc vận chi kiếm. Hắn cần mượn kiếm. Vào Đông Đại Hàn, ban đêm ngọc môn quan cuồng phong cuồn cuộn, quan hải cờ xí phần phật tung bay. Một cái xanh sao vàng bọn binh lính lưng đeo mặt đao, ở trong đó một tòa phòng quan sát vừa đi vừa về tuần sát. Khoe chữ tử. Sau lưng đột nhiên truyền đến thanh âm quen thuộc. Lưu Thượng bước chân đình trệ, thân thể run rẩy, manh nhiên quay người. Hồn ảnh lơ lửng giữa không trung, hướng về phía hắn lộ ra nụ cười. Lưu Thượng đáy mắt cười bên trong rưng rưng, dựa đống tường đánh giá hắn, nhìn thật lâu, mới nói khẽ, ngươi thật giống như gầy, tóc cũng càng chậm nhìn, thân ảnh lạ lẫm đến để cho ta cảm thấy gặp ngươi là cực kỳ lâu sự tình, ngươi vừa mới mở miệng gọi ta ngoại hiệu, ta liền muốn cười. Hoàng hốt ở giữa tự mình còn tại nhà tranh bên trong đọc sách, ngươi tại đầu tường giết hết Man Di đi ngang qua nơi đó. Lừa mặc, có lẽ cảm thấy mình quá mức phiến tình, liền lắc đầu bật cười, tóm lại, còn có thể nhìn thấy ngươi thật tốt. Cố Trường An không có nhận lời nói, còn tại cô thành lúc nghe nữ đến nói liên miên lại nhải, cũng nói Lưu Thượng bức bỏ bút tổng quân, cam tâm đóng tại Ngọc Môn quan tử tiểu tốt làm lên. Các gia gia thể sống chết chống lại Man Di, chính là vì không đồng ý hậu bối tiếp tục cầm đao, ngươi tội gì khổ như thế chứ? Lưu Thượng nghe xong không hề bị lay động, vẫn như cũ kiên trì tín niệm của mình, dân tộc đến như thế tình trạng, ngoại trừ chúng ta vì đó chết, không có chút nào cái khác biện pháp. Huống hồ tại Quy Tư thành chờ đợi 20 mấy năm, đã qua không quen an nhàn sinh hoạt. Cố Trường An trầm mặc. Đoạn này thời gian ngươi đi đâu? Lưu Thượng thấp hỏi. Tùy tiện đi đi. Đường Triều nữ đế tại Quy Tư thành, nàng ngẫu nhiên chuyển tin hỏi ta có hay không thấy qua ngươi, không nghĩ tới nàng có thể quen thuộc cô tịch hoàng vu sinh hoạt, nàng nói chờ ngươi về nhà lại đi. Cố Trường An tại phòng quan sát đi vài bước, cảm thụ quen thuộc báo cắt quét trong lòng bàn tay, bình tĩnh nói, ngươi giúp ta nói với nàng, Thỉnh Trung Nguyên một kiếm. Mặt khác kia bảy lượng huyết đủ, tại ngươi nơi này a? Tại. Lưu Thượng trước kia liền chú ý tới Trường An có máu có thịt cánh tay, nghe nói lời này, hắn cười ly khai phòng quan sát. Qua trọn vẹn nửa canh giờ, Lưu Thượng kiêng bao lớn bao nhỏ trở về, thở hổn hển nói, đều là bà nội nhóm cho ngươi gửi áo giày váy, nàng nhóm mặc dù nghị quân tự vẫn, nhưng tại Thiên Chi Linh nhìn thấy ngươi ăn được mặc ấm, khẳng định sẽ cao hứng. Mặt khác Tiểu Lạc Dương nuôi mấy chục con gà mái, nói trước kia chưa ăn qua trứng gà, đời này muốn ăn cái đủ, cho ngươi gửi hai rổ đây. Cố Trường An đưa tay từng cái tiếp nhận. Ê, Lưu Thượng cuối cùng đem đường cờ bao khỏa bảy lượng huyết nhục đưa cho hắn. Cố Trường An nuốt ve y phục, tiếp nhận tất cả đồ vật, hắn muốn nói gì, lời đến khỏe miệng chỉ còn nhẹ nhàng hai chữ, đi rồi. Hắn lại biến mất ở trong màn đêm, quay về thánh thành chờ đợi quốc vận chi kiếm, sáng tạo chuyển thành kỳ tích. Trường An. Lưu Thượng nhìn qua bóng lưng của hắn, không nói cáo biệt lời nói, chỉ là lớn tiếng nói, nhóm chúng ta đều phải cẩn thận còn sống.
Được.
Màn đêm truyền đến trầm thấp tiếng đáp lại.
Thành đô phủ,
hoàng thành tử thần điện. Ngoài điện lá cây vụ vụ lạp lạp bay xuống, quân thần tâm lực lao lực quá độ, binh bộ thượng thư Trần Thuật chiến báo thanh âm nghe vào bọn hắn trong thai tựa như đùa đòi mạng. Thế cục thối nát đến loại trình độ nào đâu? Triều đình nửa tháng trước liền hạ lệnh phóng thích tù phạm đánh trận. Vẹn vẹn một câu cũng đủ để cho thấy đất thuộc thảm trạng. Nếu không phải thanh niên trai trắng đả quang hơn phân nửa, ai sẽ lệnh cưỡng chế tội ác tẩy trời tù phạm trên chiến trường tha tội? Bệ hạ, thần thỉnh đông rời.
Một cái tử bào quan viên đi lại tập tễnh ra khỏi hàng.
Hướng điện tĩnh mịch, quân thần vô ý thức nắm chặt hướng thẻ ngọc, ánh mắt xéo qua trộm dò xét ngự tọa.
Đầu hàng.
Tuyệt không có khả năng. Thục nhân hận không thể ăn sống man di thịt, huyết hải thâm cửu há có thể khuất phục. Nhưng thế cục không thể vãn hồi, chỉ có thể đi một con đường khác.
Đông rời.
An bài thục nhân tất cả trốn hướng sở quốc.
Ý vị này thuộc quốc chính quyền tan thành mây khói, Kim Lăng Vương diện cam mạo dung chuyển phong hiểm nguyện ý tiếp nhận, không có nghĩa là có thể khoan nhượng bệ hạ còn lấy hoàng đế tự cho mình là. Toàn bộ rút lui liền đem đất thuộc chắp tay nhường cho, Trung Nguyên bình chướng triệt để luận tại Man Di chi thủ.
Bệ hạ, vong quốc việc nhỏ, không thể diệt chủng.
Bảo tồn lực lượng, ngày khác nhất định có thể khu trục Man Di, khôi phục cố đô.
Tử bào lao thần khẳng khái phân trần.
Có ngự sử ra khỏi hàng phụ họa, trầm giọng nói, bệ hạ, không thể kéo dài được nữa, nhất định phải quyết định thật nhanh.
Man Di không ngừng khiển phái tinh nhuệ, thuộc quốc không chống được bao lâu. Đến lúc đó thật muốn nhìn thấy Man Cầu binh Lâm Đế đô khuất nhục một màn a.
Thục đế sắc mặt u ám, chậm chạp không dám phía dưới quyết đoán.
Hắn cũng không phải là đạo đức thánh nhân, muốn nói tự đi mũ miệng không có bi thống khẳng định là giả, nhưng rất tê tâm liệt phế chính là vong quốc.
Thần không đi, thần sinh ở đất thục, cũng sắp chết tại đất thục, cùng lắm thì chạy khô một giọt máu cuối cùng.
Cố thổ khó rời, bách tính bỏ được canh tác cả đời đồng ruộng quê cha đất tổ a.
Thon gầy quan văn từng bước một đi đến thềm son, khí phách.
Ngự sử hai mắt như muốn phun lửa, bào hiếu đạo, cổ hủ.
Vậy ngươi trơ mắt nhìn xem đất thục biến thành nhân gian địa ngục. 600 vạn trăm tính biến thành Man Di đổ đao gan hồn,
có chết, một bước không lùi.
Quan văn đồng dạng gầm thét,
nghe kịch liệt ngôn ngữ tranh phòng, quần thần nhưng lại rối trí hao tổn tinh thần.
Lựa chọn thế nào đều là tai nạn.
Nhưng vào lúc này,
bệ hạ, chư công, kinh thiên chiến báo a.
Một cái câu lũ lao thái giám còn tại ngoài điện bạch ngọc quảng trường, bén nhọn thanh âm liền chuyển vào tử thần điện mỗi một góc.
Bởi vì tinh thần quá mức mọi bệnh, tuyệt đại đa số quan viên vô ý thức nghe thành kinh thiên tin dữ a.
Nghĩ đến cũng là, liên tục mấy tháng tin dữ, lúc này lại có kinh thiên cái này thiệt tố, chẳng lẽ Man Cầu đánh vào thành đô phủ?
Thằng đến nhìn xem thái giám cười đến mặt mũi tràn đầy nếp nhăn chạy vào, quần thần lẫn nhau đối mặt, chợt cảm thấy nghi hoặc.
Hoàng cung đại nội cao thủ gần đây đều là ngực có sấm sét mà mặt như bình hồ, biểu lộ hiếm khi trực tiếp hiện lộ hỉ ác, hơn không nói đến lún đồng tiền như hoa.
Hẳn là hạn hán đã lâu gặp mưa rào, cùng nguy cơ chiến trường sáng tạo ra kỳ tích.
Nhanh đọc.
Thục đế thân thể nghiêng về phía trước, dùng sức lay động cánh tay.
Lão thái giám hít sâu một hơi, tiếng như hồng trung nói, là cố anh hùng hành động vĩ đại.
Hán.
Giọng nói bỗng nhiên khàn giọng, lại có chút nói không được.
Cả điện tĩnh mịch, quần thần mặt lộ vẻ mừng rỡ.
Thật lâu không có cô anh hùng tin tức, Trung Nguyên tận lực không đi Tây vực tìm hiểu, chính là hy vọng nam nhân kia qua chính trên muốn yên tĩnh sinh hoạt. Ai dám lãng quên khi còn sống đỉnh thiên lập địa, sau khi chết hóa quỷ hùng trấn sơn hà thanh vân cự phép đâu?
Không phải tin chết,
hắn vẫn còn ở đó.
Sau đó thì sao?
Thục đế trên mặt lộ ra đã lâu nụ cười, cứ việc rất nhạt đạm, nhưng cũng xua tán đi mấy ngày liền mù mịt.
Quân thần cũng không nhịn được khỏe miệng mỉm cười.
Có ít người, chỉ cần nghe được hắn còn tại tin tức, liền đầy đủ vui vẻ mấy ngày.